Chương 1429, cơ gâm, ngươi có muốn đi theo bản vương? Chương 1429, cơ gâm, ngươi có muốn đi theo bản vương? Cơ gâm, phán đoán của ngươi cùng bản vương không như mà hợp. Giáng Lân Vương nói. Thanh Luyện nghe xong, thần sắc đột nhiên có chút lo lắng. Đại Minh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy để nó đào thoát hay sao? Giáng Lân Vương nhìn qua ở phía trời xa phiêu động mây trắng, lắc đầu. Đương nhiên sẽ không để nó dễ dàng như thế đào thoát. Này yêu đột nhiên hiện thân Vân Thủy Bình Nguyên, trong trận đồ sát ta Liễu Xà tộc nhân, chắc hẳn cùng nó tu hành có quan hệ. Đợi yêu nguyên hồi phục về sau, nó chắc chắn sẽ còn đồ sát phụ cận cái khác yêu tộc. Ta sẽ sai người thông tri Vân Thủy Bình Nguyên phụ cận các đại yêu tộc, để bọn chúng cảnh giác này yêu, một khi phát hiện tung tích dấu vết, liền liên hợp đem diệt trừ. Không có càng nhiều manh mối, Giáng Lân Vương cũng không đang trêu chọc yêu, mang theo Tống Văn cùng Thanh Luyện, hướng Vân Thủy Bình Nguyên chỗ sâu mà ra. Vân Thủy Bình Nguyên cực kỳ rộng lớn, đi về phía trước mấy trăm vạn dặm về sau, phương xa trên mặt đất xuất hiện từng tòa lớn nhỏ không đều bến nước, mà tại những này bến nước ở giữa, lại ngồi đứng sừng sững lấy từng tòa núi đá. Phía trên núi đá, phân bố đại lượng chất gỗ hoặc bằng đá kiến trúc, mà trong nước lại có từng đầu liễu xà, du động hoặc vui đùa ầm ĩ. Tống Văn đến, lập tức hấp dẫn đại lượng ánh mắt, vô luận trong nước liễu xà, vẫn là ngự không mà đi liễu xà, đều hướng hắn nhìn lại. Bọn hắn đều nhìn ta làm gì? Quen thuộc tại điệu thấp làm việc Tống Văn, tự dưng đưa tới nhiều như vậy chú ý, trong lòng không hiểu có chút bất an. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Chúng ta tộc nhân thường ngày hoạt động lúc, đều là thân người đuôi rắn hình thái, nhất là giống được liễu xà, cơ hồ sẽ không lại ngoại nhân trước mặt triển lộ hình người. Mặt khác, ngươi cái này một thân áo bào, cũng đầy đủ làm người khác chú ý. Giáng Lân Vương cười khanh khách nói, trong giọng nói mang theo chuyện á trêu ghẹo hương vị. Tống Văn một mặt ngạc nhiên. Những ánh mắt kia, lập tức để hắn có loại đường tăng rơi vào bản thơ động cảm giác. Nơi đó không phải có mấy tên hình người liễu xà sao? Tống Văn chỉ vào cách đó không xa một ngọn núi đá hỏi. Tòa này núi đá đỉnh chót, bị tận lực tu kiến thành một phương bệ đá dáng vẻ, trên đó có 5-6 tên hóa thành nữ tử bộ dáng liễu xà, ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa. Kia mấy tên nữ tử thân mang không biết vật gì trước tạo mà thành lụa mỏng, dáng múa xinh đẹp, mỹ lệ thân thể như ẩn như hiện, cho người ta một loại cố ý khoe khoang phong tao cảm giác. Trên thực tế, ngoại trừ cái này mấy tên nữ tử bên ngoài, Tống Văn còn phát hiện cái khác hóa thành nữ tử bộ dáng liễu xà, lại số lượng không ít, hàng ngàn phía trên. Như thế tình huống, ngược lại là cùng Thanh Luyện lúc trước nói, liễu xà tộc nhân không tại trừ đạo lữ bên ngoài liễu xà trước mặt hóa thành hình người thuyết pháp, có chút sai lệch. Chúng ta liễu xà nhất tộc, hùng ít thư nhiều. Cho dù đại bộ phận giống được có nhiều đến số chắn phối ngẫu, nhưng vẫn có số lượng không ít giống cái không có bạn lữ. Các nàng đây là tại biểu hiện ra tự thân vẻ đẹp, lấy hấp dẫn giống được chú ý. Giáng Lân Vương nói. Hừ. Thanh Luyện đột nhiên hừ lạnh một tiếng, có chút khinh bỉ nhìn xem trên bệ đá mấy tên nữ tử. Cơ gâm, đừng nhìn các nàng. Ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, muốn cách các nàng xa một chút. Nói dễ nghe, các nàng là tại biểu hiện ra tự thân vẻ đẹp, kỳ thật các nàng chính là đang câu dẫn người khác giống được bạn lữ. Một đám không biết xấu hổ đồ vật. Trong tộc không có bạn lữ giống cái nhân xà nhiều, ta cùng đại huynh liền chưa bao giờ có bạn lữ, nhưng tuyệt sẽ không giống các nàng như vậy, không biết liêm sỉ. Tựa hồ theo Thanh Luyện, liễu xà nhất tộc hình người thái, liền giống với nhân tộc tư ẩn bộ vị, tuyệt không thể tùy tiện để ngoại nhân nhìn thấy. Một người hai rắn vừa đi vừa nói, tiếp tục hướng phía trong nước dãy núi chỗ sâu bay đi. Đúng lúc này, phía dưới trong hồ nước, đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Hán, là người tộc. Thanh âm từng chữ nói ra, vang tận mây xanh. Thoáng chốc, quanh mình trở nên vô cùng yên tĩnh. Đến mai không hết giống cái liêu xả, dừng lại riêng phần mình động tác, kinh ngạc nhìn qua Tống Văn. Ngay sau đó, chính là vô số đạo nhân thân đôi rắn thân ảnh đằng không mà lên, hướng phía Tống Văn bọn hắn vây quanh. Vẹn vẹn mấy hơi thở, trên trời trên mặt đất từng cái phương hướng liền bị vây quanh cái chật như nêm cối. Các nàng mắt sáng ngời như đuốc, nhìn xem Tống Văn, giống như là tại vây xem một loại nào đó hiếm thấy chân bảo. Giờ khắc này, Tống Văn vô cùng may mắn, hắn không có tùy tiện đáp ứng Thanh Luyện theo nàng đến Liêu Xà tộc, mà là tại Giáng Lân Vương phát ra mời về sau, hắn mới đồng ý. Nếu không phải có Giáng Lân Vương cái này bắt giai cường giả trấn trận, Tống Văn không chút nghi ngờ, những này giống cái Liêu Xà tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên. Loại kia hậu quả, Tống Văn run lẩy bẩy. Tránh ra. Thanh Luyện giọng dịu dàng lệ a nàng đuôi rắn cuốn lên, thưa cuốn ở Tống Văn quanh thân, vì Tống Văn ngăn lại bốn phương tám hướng ánh mắt. Các ngươi muốn làm gì? Cơ gâm là ta đại huynh mời tới quý khách, các ngươi mơ tưởng nhúng chàm mảy may. Thanh Luyện cảnh cáo, cũng không có lên bất cứ tác dụng gì, ngược lại nơi xa còn có không ít liễu xà, nghe hỏi chạy đến. Tất cả mọi người tán đi đi. Giáng Lân Vương đột nhiên mở miệng, thanh âm réo rắt, mang theo một vòng không được xía vào khí thế, cơ gâm chính là khách nhân của ta, mới tới trong tộc, chư vị như thế vây xem, há không có sai lầm ta liễu xà tộc mặt mũi. Giáng Lân Vương hiển nhiên tại liễu xà trong tộc có không thấp hy vọng, vừa dứt lời, liền có không ít liễu xà thối lui. Hiển nhiên, các nàng vây xem Tống Văn, cũng không phải là đối Tống Văn làm cái gì, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ nhân tộc đến. Bất quá, vẫn là có không ít liêu xà cũng không tối lui, trong đó liền bao quát những cái kêu hóa thành nữ tử liêu xà. Làm cản. Thanh Luyện lần nữa nàng nghiêm nghị hét to. Các ngươi an dám bất tuân ta đại huynh chi lệnh? Ha ha. Một tiếng tiếng cười khẽ từ liêu xà bảy vòng vây bên ngoài vang lên. Thanh Luyện nha đầu làm gì táo bạo như vậy, chẳng lẽ còn lo lắng có người đoạt các ngươi tỷ bội độc chiếm? Lời này ân tiết cứng rắn đi xuống, liêu xà bảy liền tránh ra một cái thông đạo, một thân người đuôi rắn liêu xà chậm rãi bay tới. Rắn này dung mạo diễm lệ, phong thái hiểu điệu, hai con ngươi ở tỉnh, một đầu tơ bạc như thác nước, vòng eo lắc lư ở giữa, lộ ra một cỗ quen đến cực hạn và bị. Làm người khác chú ý nhất chính là nhân thân của nàng không làm bất luận cái gì che lấp, rất thẳng thắn. Một đôi mắt phượng bắn ra ánh mắt, như thực chất tại Tống Văn quanh thân du tẩu, không che giấu chút nào trong mắt nóng bỏng cùng lòng ham chiếm hữu, tựa hồ muốn tống văn quần áo trên người lộ tận. Khá lắm Tuân Tiếu Lang quân, khó trách chúng ta Thanh Luyện nha đầu như thế gấp gáp. Thanh Luyện trên mặt giận dữ, định phản bác, lại bị Giáng Lân Vương đưa tay ở giữa để trở về. Ngân Liễu Vương, thủ hạ ngươi nhưng đã có hai tên nhân tộc giống được, chẳng lẽ còn muốn cùng bản vương đoạt? Giáng Lân Vương nói, được xưng là Ngân Liễu Vương Liễu Xả, môi đỏ nhẹ câu, đôi mắt thượng tiêu, tiêu ý hiệp như hoa. Ta kia hai tên nhân tộc bạn lữ, nhưng kém xa vị này nhỏ làng quân phong thần tuấn lãng. Như Giáng Lân Vương đồng ý, bản vương có thể trọng bảo trao đổi. Giáng Lân Vương trên mặt nụ cười lắc đầu, vô luận ngươi xuất ra bất luận cái gì bảo vật, bản vương đều không đổi. Bị tự tuyệt, Ngân Liễu Vương cũng không biểu hiện ra cái gì không vui, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm Tống Văn, hơi nhíu mày, ngựa khí kiểu mị. Nhỏ làng quân, ngươi gọi cửa gầm, nhưng nguyện đi theo bản vương. Bản vương biết rõ các ngươi tu sĩ nhân tộc cần thiết linh vật, bảo đảm ngươi hữu dụng chi không hết tài nguyên tu luyện. Đối với Ngân Liễu Vương chi ngôn, trong lòng Tống Văn không có bất kỳ gợn sóng nào. Hắn càng nhiều tâm tư, còn tại quanh quẩn lấy Giáng Lân Vương lúc trước nói với Ngân Liễu Vương câu kia, thủ hạ ngươi nhưng đã có hai tên nhân tộc giống được. Liêu Xà trong tộc, lại có những người khác tộc. Những người này là từ đâu mà đến? Chương 1430, ước thân dụ hoặc chương 1430, ước thân dụ hoặc Liêu Xà trong tộc tại sao có thể có nhân tộc? Những người này là từ đâu mà đến? Tống Văn lông mày cau lại, trong lòng suy nghĩ tung bay. Hắn phản ứng đầu tiên là, Tây Nung đại lục có thổ dân nhân tộc. Nhưng qua trong giây lát, hắn lại đẩy ngã suy đoán này. Nếu là tồn tại thổ dân nhân tộc, Liêu Xà tộc nhân nhìn thấy hắn cái này nhân tộc đến, liền quả quyết sẽ không kích động như thế. Đón lấy, hắn lại nghĩ tới, có phải hay không cùng hắn ngồi chung ngồi chuyển tông trận mà đến những tu sĩ kia. Nhưng cái suy đoán này, đồng dạng khả năng không lớn. Tại vẫn còn tồn tại hơn 20 tên tu sĩ bên trong, hắn là cái thứ nhất biết được Liêu Xà tộc chỗ người, lại hắn trên đường đi đêm tối đi gấp, chưa làm nửa điểm dừng lại, những người khác hẳn là sẽ không so với hắn sớm hơn tiếp xúc đến Liêu Xà tộc nhân. Mặt khác, từ Giáng Lân Vương cùng Ngân Liễu Vương trong lúc nói chuyện với nhau, Tống Văn có thể cảm giác ra, Ngân Liễu Vương đạt được kia hai tên nhân tộc đã có một đoạn thời gian rất dài. Ly Thanh suy nghĩ, Tống Văn lập tức dễ dàng không ít. Chỉ cần không phải Nguyên Dung bọn người, Liêu Xà người trong tộc đối với hắn liền không có uy hiếp. Mặc dù trong đầu suy nghĩ như điện, nhưng Tống Văn trên mặt lại là không lộ nửa điểm thanh sắc, hai tay ôm quyền, đối Liêu Ngân Vương thở dài nói: "Hồi bẩm Liêu Ngân Vương, tại hạ mới tới Quý Bảo Điện, có thể được đại nhân ưu ái, quả thật vinh hạnh của tại hạ. Chỉ là, tại hạ thụ Giáng Lân Vương cùng Thanh Luyện cô nương mời mà đến, đã đáp ứng, tự nhiên trước phó Giáng Lân Vương cùng Thanh Luyện cô nương ước hẹn. Đợi đến nhàn hạ thời điểm, ổn thỏa tới cửa tiếp đại nhân." "Tốt." Ngân Liễu Vương vẫn như cũ cười nhẹ nhàng, để cho người ta nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. "Vậy bản vương chờ ngươi, ngươi nhưng nhất định phải tới." Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Thanh Luyện nhìn chằm chằm Liễu Ngân Vương bóng lưng rời đi, hai mắt trừng trừng, tức giận. "Cái này Liễu Ngân Vương, ngay trước mặt chúng ta liền muốn cướp người. Đại huynh, nàng quá bất kính nặng ngươi." Mà Giáng Lân Vương vẫn như cũng là một bộ chấn định tự nhiên dáng vẻ, chưa đối Ngân Liễu Vương hành vi làm bất luận cái gì đánh giá, chỉ là từ tốn nói: "Đi thôi, hồi phủ." Sau đó, nàng liền dẫn Tống Văn cùng Thanh Luyện rời đi, lưu lại đông đảo giống cái Liêu Xà trông mong nhìn qua, nhất là trong đó mấy trăm hóa hình nữ tử càng là mỏi mắt chờ mong. Càng đi bến nước bảy chỗ sâu, Liêu Xà tộc nhân liền càng phát ra thưa thớt. Đợi cho Giáng Lân Vương dừng thân hình, treo ở giữa không trung lúc, quanh mình đã không nhìn thấy nhiều ít Liêu Xà. Không có những cái kia sáng rực ánh mắt, Tống Văn lập tức dễ dàng không ít. Từ tiến vào bến nước phạm vi lên, hắn liền có một loại dê nhập đàn sói cảm giác, rất nhiều Liêu Xà còn không đến sợi bài, đầy trời đầy đất bộ ngực, sáng do hắn đôi mắt đau nhức. Nơi này chính là ta cùng Thanh Luyện chỗ ở. Giáng Lân Vương chỉ vào phía dưới một tòa núi cao nói, ngoại trừ mấy chục tên người hầu, nơi này không có người ngoài. Ngươi không cần lo lắng bị quấy rối. Cầm, đi. Ta dẫn ngươi đi xem ta độc phủ. Thanh Luyện nói, liền dắt lấy Tống Văn ống tay áo, phi thân hạ lạc, đến cao sơn dương mặt chân núi. Chân núi có một vài trượng cao sơn động, nhưng cửa hang có cửa đá, lại cửa đá tồn tại một loại nào đó thần dị lực lượng, ngăn trở thần thức nhìn trộm, chắc hẳn nơi đây chính là Thanh Luyện cùng Giáng Lân Vương độc phủ. Độc phủ bên ngoài có một mảnh nho nhỏ lục địa lại hướng bên ngoài chính là bến nước. Bến nước bên trong có xây hành lang và mấy tòa đình nghỉ mát. Thanh Luyện xuất ra một mảnh vải rắn, rót vào yêu nguyên về sau, vải rắn thanh mang lóe lên, sơn động cửa đá lập tức mở ra. Thanh Luyện lôi kéo Tống Văn đi vào sơn động, xuyên qua hơn trăm trượng dài đường hành lang về sau, một cái rộng rãi mà bất quy tắc hang động xuất hiện ở trước mắt. Hang động khô ráo mà ấm lãnh, tại thật sâu chỗ còn có một cái sân vườn, tia sáng xuyên qua sân vườn mà vào, khiến hang động lộ ra chẳng phải hắc ám. Sân vườn phía dưới có một ngụm vài chục trượng lớn nhỏ hàn đàm. Hàn đàm tĩnh mịch, nối thẳng ngoài động bến nước dưới đáy. Tại hàn đàm hai bên đều có một chiếc giường. Giường chừng 3 trượng chi rộng, chính là từ một loại nào đó dây leo loại linh thực quay quanh mà thành, như là một cái đại hào tổ chim. Đây là giường của ta, kia là đại minh giường. Thanh Luyện tuần tự chỉ vào hai cái ổ chim non, vì Tống Văn giới thiệu. Ngươi cùng Giáng Lân Vương cùng dùng một cái đạo phủ. Tống Văn kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a. Thanh Luyện đương nhiên nhẹ gật đầu, ta cùng đại minh, thở nhỏ liền ở cùng một chỗ. Hai người các ngươi coi là thật tình cảm thâm hậu, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Tống Văn biểu lộ cảm xúc. Tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, cho dù là đồng bào huynh đệ hoặc tỉ muội, cũng hiếm khi cùng ở một cái đạo phủ, tại cấp thấp tu sĩ bên trong có lẽ có, nhưng ở Giáng Lân Vương loại này bắt giai cường giả bên trong, tuyệt không có khả năng xuất hiện. Đều là đại huynh chiếu cố ta rồi. Thanh Luyện cười hì hì đáp. Vừa dứt lời phù phù một tiếng, Thanh Luyện đột nhiên nhảy vào trong đầm nước, tóe lên điểm điểm bọt nước. Bọt nước trở xuống trong đầm, mặt nước dần dần một lần nữa bình tĩnh lại. Thanh Luyện trốn vào dưới nước chỗ sâu. Rầm rầm. Mấy tức về sau, Thanh Luyện lại từ trong nước chui ra. Có ánh giọt nước thuận nàng bóng loáng ra thịt lan xuống, tóc xanh ngắt súng dán tại sung mãn trước ngực. Cơ gầm, ngươi cũng xuống mà. Trong đầm nước, chơi cũng vui. Màu xanh đuôi rắn đánh ra lấy mặt nước, tóe lên từng đạo bọt nước, bắn tung tóe hướng Tống Văn, bị Tống Văn ngưng tụ ra pháp lực hộ thuẫn ngăn cản xuống dưới. Thanh Luyện cô đương, ngươi tận hứng thuận tiện, ta ngay tại trên bờ. Tống Văn quả quyết cự tuyệt. Tại hai đầu giống cái liêu xà trước mặt, đem mình làm ở bước, kia không thành nước thân dụ hoặc. Thanh Luyện đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đôi mắt có chút sáng lên. Ngươi chờ một lát, ta đi lấy cái thứ tốt cho ngươi. Đuôi rắn bay xuống, Thanh Luyện lại chui vào dưới nước, thẳng đến đầm nước dưới đáy mà đi. Thật có lỗi. Giáng Lân Vương thanh âm, tại sao lưng Tống Văn văng lên? Tống Văn trở lại, liền thấy Giáng Lân Vương xuất hiện ở trước mặt. Thanh Luyện không hiểu các ngươi nhân tộc cấp bậc lễ nghĩa. Cực âm, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Giáng Lân Vương nói. Giáng Lân Vương nói quá lời. Thanh Luyện cô nương đã là lục giai tu vi, lại có thể có tính trẻ con, đúng là khó được. Tống Văn nói. Là ta đem nha đầu này làm hư. Giáng Lân Vương nói. Giáng Lân Vương, tại hạ có một chuyện rất là nghi hoặc, mong rằng các hạ vì ta giải hoặc. Tống Văn nói sang chuyện khác, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Giáng Lân Vương đánh gãy. Ngươi là muốn hỏi trong tộc những người khác tộc a? Tống Văn nhẹ gật đầu. Giáng Lân Vương tiếp theo lại nói, trong tộc tổng cộng có 9 tên nhân tộc, lại tất cả đều là giống được, chỉ có 9 người. Tống Văn thần sắc nghi hoặc, bọn hắn từ đâu mà đến? Chương 1431, phi thăng cạm bẫy chương 1431, phi thăng cạm bẫy theo chính bọn hắn lời nói, bọn hắn không phải giới này người, chính là từ hạ giới phi thăng mà tới. Giáng Lân Vương nói. Tống Văn hai mắt hơi trừng, trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc. Hắn vẫn luôn cho rằng, hắn phi thăng tới Kỳ Thương đảo đã là gặp vận rủi lớn, nhưng chưa từng nghĩ có người so với hắn còn muốn không may mắn, lại phi thăng tới yêu thú này tứ ngược Tây Nhung đại lục. Không nói đến phiến đại lục này như thế nào hung hiểm, riêng là nơi đây không có nhân tộc tu hành truyền thừa, thiếu khuyết tu luyện công pháp, đan dược phương thuốc chờ tu luyện vật cần có, cho dù Tây Nhung đại lục có ít chi không hết thiên tài địa bảo, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, thậm chí gặp linh dược chân quý, cũng có thể là bởi vì không biết dược tính cùng tác dụng mà khiến Minh Châu bị long đong. Đã bọn hắn là phi thăng mà đến, kia vì sao lại chỉ có nam tu? Tống Văn hỏi. Giáng Lân Vương thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên chợt tràn lên một vòng danh mãnh tiêu dung, một đôi dựng thẳng đồng mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn chăm chú Tống Văn. Chúng ta Liếu Xà nhất tộc, giống cái không gần như chỉ ở về số lượng tuyệt đối chiếm ưu, tại trên thực lực cũng nghiền ép giống được, trong tộc 13 tên bát giai cường giả, không có một giống được. Có thể nói, cả một tộc bảy quyền lên tiếng, đều một mực nắm giữ tại giống cái trong tay. Giáng Lân Vương thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, như là con lật đật, đem mặt tiến tới Tống Văn trước mặt. Ngươi nói, dưới tình huống như vậy, chúng ta như thế nào cho phép giống cái nhân tộc bước vào Liếu Xà tộc trường địa? Chẳng lẽ để các nàng đến đoạt trong tộc vốn là khan hiếm giống được? Gò má của đối phương tiếp đến thực sự quá gần, Tống Văn đã có thể cảm nhận được kia trong môi đỏ phun ra ấm áp khí tức, không khỏi hướng lui về phía sau lại nửa bước. Kia nếu là phát hiện giống cái nhân tộc, các ngươi lại như thế nào xử lý? Vì che giấu xấu hổ, Tống Văn liền vội vàng hỏi. Đối với Tống Văn né tránh, Giáng Lân Vương cười nhạt một tiếng, thân thể trong nháy mắt đứng thẳng, lại khôi phục thanh lãnh bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng. Tự nhiên là tất cả đều giết. Tống Văn ánh mắt khẽ nhúc nhích, không tiếp tục hỏi nhiều. Liêu Xà nhất tộc tuy có nửa người thân, nhưng nói cho cùng vẫn là yêu thú. Yêu thú phệ nhân, nhân tộc liệt yêu. Đây là không thể tầm thường hơn sinh tồn chi đạo, không có gì kỳ quái. Ngân Liễu Vương cùng trong tộc mặt khác mấy vị yêu vương, thủ hạ có bắt người đội, chuyên môn đi trước tại các nơi tìm kiếm phi thăng mà đến nhân tộc. Trong tộc 9 tên nhân tộc đều là bị bắt người đội bắt giữ. Đương nhiên, những cái kia phi thăng nhân tộc nữ tu, cũng cơ bản đều là chết tại bắt người đội trong tay. Không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, Giáng Lân Vương lại cố ý giải thích một câu. Nói bóng gió, dưới tay nàng không có bắt người đội, cũng chưa từng giết người tộc nữ tu. Bất quá, Tây Nung đại lục rộng lớn bao la, Ngân Liễu Vương các nàng mặc dù phí hết tâm tư, không chỉ có gây dựng bắt người đội, còn mời cái khác yêu tộc tương trợ, nhưng thực tế bắt được nhân tộc cũng bất quá giải rác số lượng. Chắc hẳn tại Tây Nung đại lục một ít nơi hẻo lánh còn cất giấu một số nhân tộc tu sĩ. Giáng Lân Vương nói xong, vậy vậy bên thai tóc xanh lại nói tiếp, không nói cái này, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy cái khác giống cái liêu xà hóa thành hình người dáng vẻ, có phải hay không trong lòng sao động? Vậy ngươi có thể nghĩ nhìn xem ta hóa thành hình người dáng vẻ, ta thế nhưng là cùng nhân tộc không khác nhau chút nào nha. Giáng Lân Vương thanh âm kiểu mị, ánh mắt cực nóng, thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, trước ngực hai cái lân phiến liền đồng bình hạ xuống. Tống Văn thần sắc khẽ giật mình, ý đồ của đối phương hắn tất nhiên là lòng dạ biết rõ, lại sớm coi đoán trước, nhưng cái này cũng tới quá nhanh một chút. Nếu như không tất yếu, hắn cũng không muốn cùng những này như đói như khát liêu xà thân cận. Chỉ là như thế nào cự tuyệt đối phương có chút khó làm. Thanh Luyện kia tính tình có thể dùng cái gì nguyện đến một người tâm, người già bất tương ly đến lắc lư, nhưng Giáng Lân Vương sợ không có tốt như vậy lừa gạt. Cái này Tống Văn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, hồi bẩm Giáng Lân Vương, không muốn gọi ta Giáng Lân Vương lúc không người, ngươi gọi thẳng ta tên, dáng vậy là đủ. Trượt xuống, Giáng Lân Vương trên thân nổi lên nhàn nhạt thanh mang. Tống Văn gặp qua Thanh Luyện hóa hình quá trình, tất nhiên là biết đối phương đây là đang làm cái gì. Đúng lúc này, vừa bình tĩnh không lâu đầm nước đột nhiên bắt đầu phun trào, giống như là có cái gì bỗng ra. Giáng Lân Vương trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, trên người thanh mang đột nhiên biến mất, rơi trên mặt đất hai cái lân thiến cũng trống rỗng mà lên, lại thiếp trở về trước ngực của nàng. Sau một khắc, Thanh Luyện từ dưới nước chui ra, hai tay của nàng còn đều nắm lấy một viên đỏ tươi trái cây, quả ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra linh khí nồng nặc, xem xét liền biết không phải là phàm vật. Đại huynh, Cư Âm, các ngươi đang nói chuyện gì? Đang khi nói chuyện, nàng đôi rắn bại xuống, đã lên bờ, hướng phía Tống Văn du động đi qua. Đang nói chuyện liễu xả trong tộc những cái khác nhân tộc. Tống Văn nói tiếp, trong lòng của hắn không khỏi hoán thầm, ngươi tại dưới nước lúc, phàm là dùng thần thức cảm giác một chút trong động phủ, cũng không trở thành không biết phát hiện cái gì. Đương nhiên, lấy dáng Lân Vương thực lực, tất nhiên có rất nhiều thủ đoạn, giấu giếm được Thanh Luyện cảm giác. Thanh Luyện cô nương, trong tay ngươi là vật gì? Tống Văn đổi chủ đề hỏi. Thanh Luyện đem hai cái quả đưa tới Tống Văn trước mặt. Đây là Tử Liên quả, tặng cho ngươi ăn. Thanh Luyện cô nương ý đẹp, tại hạ tâm lĩnh. Chỉ là cái này Tử Liên quả sợ là chân quý phi thường, vô công bất thụ lộc, thực sự không dám tùy tiện nhận lấy. Tống Văn nói, cái quả này mặc dù hẳn là một loại nào đó chân quý linh vật, nhưng không quen biết đồ vật, Tống Văn là thật không dám tùy tiện ăn. Coi như Thanh Luyện không có hại hắn chi ý, nhưng người khác chi mật đường ta chi thạch tín. Vật này đối với Liêu Xà tộc hoặc là cái thứ tốt, nhưng đối với nhân tộc coi như không nhất định, thậm chí khả năng có kịch độc. Để ngươi cầm thì cứ cầm, lấy ở đâu nhiều như vậy ra mồm. Ngươi đã cứu tính mạng của ta, há lại cái gì vô công bất thụ lộc. Thanh Luyện trực tiếp đem hai con quả nhét vào Tống Văn ngực, để Tống Văn không thể không đón lấy, nếu không liền muốn rơi trên mặt đất. Ta mặc dù không hiểu, nào thiên tài địa bảo thích hợp các ngươi nhân tộc phục dụng, nhưng là Ngân Liễu Vương thủ hạ hai tên nhân tộc thường xuyên phục dụng này quả, hẳn là đối với các ngươi rất có ích lợi chi vật. Ngân Liễu Vương đặc địa sai người tại trong tộc dưới nước trong linh điển trồng vật này. Cái này hai cái Tử Liên quả là ta từ trong linh điển trồng được. Thanh Luyện có chút hất cằm lên, trong đôi mắt mang theo mấy phần đắc ý, một bộ ta rất thông minh bộ dáng. Tống Văn nghe xong, lập tức yên tâm không ít. Thế mà những người khác tộc có thể ăn, chỉ ít chứng minh vật này hẳn là không độc. Cư Âm, Thanh Luyện nói không sai, Tử Liên quả đối với các ngươi nhân tộc đúng là cái thứ tốt, ngươi cũng không nên cô phụ Thanh Luyện hảo ý, vật này lấy xuống về sau, không thể giữ lâu, ngươi bây giờ liền ăn đi. Giáng Lân Vương lên tiếng khuyên bảo, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ừ mừng. Thanh Luyện trọng trọng gật đầu, Cư Âm, ngươi nhanh ăn đi. Tống Văn tay cầm hai cái quả, trong lòng có chút phiền muộn. Yêu thú chính là yêu thú, trên đời này há có như thế đạo đại khách. Hơi chút do dự về sau, hắn cuối cùng là đem quả đưa tới bên miệng. Như Giáng Lân Vương có hại hắn chi ý, không cần như thế đại phí khổ tâm. Vỏ trái cây mỏng như cánh ve, răng nhọn khẽ chọc liền phá bỡ. Lập tức, một cô mát lạnh ngọt, tựa như quỳnh tương tại trong miệng nổ tung. Thịt quả vào miệng tan đi, hóa thành một đạo ôn nhuận linh lưu trượt vào trong cổ, thẳng vào phân bụng. Càng kỳ diệu hơn chính là, thịt quả bên trong hình như có một loại nào đó thần dị chi lực, vào bụng sau hóa thành dòng nước ấm phát tán toàn thân, để Tống Văn nhục thân đạt được yêu đất một kia cường hóa. Rất nhanh, hai cái quả liền bị Tống Văn ăn xong. Vật này xác thực đối ta hữu ích, làm phiền Thanh Luyện cô nương. Tống Văn nói, không cần cảm ơn. Thanh Luyện hai mắt cong thành một nhà, ngươi thích, ta về sau cho ngươi thêm chút. Mà Giáng Lân Vương ở một bên, khoe miệng có chút dương lên. Chương 1431, yêu. Chương 1431, yêu. Cư Âm, ngươi một đường buôn ba, chắc hẳn thể xác tinh thần đều mệt. Ta an bài cho ngươi cái trụ sở, ngươi lại nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó, tại để Thanh Luyện mang theo ngươi, hảo hảo dạo chơi chúng ta Liễu Xà tộc. Giáng Lân Vương nói. Tống Văn hai tay chắp tay, đang muốn nói tiếp, lại bị Thanh Luyện cho vượt lên trước một bước. Cái nào cần an bài cái gì trụ sở, Cư Âm liền ở chúng ta động phủ này không phải tốt sao? Tống Văn nghe vậy, thần sắc kinh ngạc, vội vàng nói. Thanh Luyện cô đương, cử động lần này không ổn. Ta dù sao cũng là ngoại nhân, mà lại còn là thân nam nhi, ở tại quý động phủ, sợ có không tiện. Có cái gì không tiện? Thanh Luyện một mặt xem thường, nhưng còn chưa có nói xong, liền bị Giáng Lân Vương đánh gãy. Thanh Luyện, liền theo Cực Âm A hắn mới tới một lạ lẫm chi địa, chắc hẳn có nhiều lo lắng. Hắn một thân một mình ở lại, còn có thể tự tại một chút. Thế nhưng là, Thanh Luyện vẫn như cũ có vẻ hơi không tình nguyện. Cứ như vậy định, Giáng Lân Vương quay người hướng ra phía ngoài bay đi, Cực Âm, đi theo ta dẫn ngươi đi khách phòng. Thanh Luyện cô đương, cáo tử. Tống Văn từ biệt một câu về sau, liền khởi hành truy hướng Giáng Lân Vương. Chờ một chút ta cũng đi. Thanh Luyện thanh âm ở sau lưng vang lên. Xuất động phủ, Giáng Lân Vương dẫn Tống Văn xuôi theo chân núi phi hành, đi tới một cái ở vào cao sơn ầm mặt động phủ trước. Cái này động phủ, cùng Giáng Lân Vương cái kia động phủ, đều là gặp nước xây lên, liền ngay cả ngoài động phủ đất bằng, trong nước hành lang cùng đỉnh nghỉ mát đều giống nhau như lúc. Động phủ này vốn là vì Thanh Luyện chuẩn bị, nhưng nha đầu này ấn định muốn cùng ta ở cùng một chỗ, liền để đó không dùng xuống dưới. Động phủ này linh khí không thua tại ta tòa kia động phủ, ngươi lại an tâm ở đây ở lại. Giáng Lân Vương nói, trong tay bỗng nhiên thêm ra một viên dương chế lệnh bài. Theo lệnh bài nổi lên yếu ớt bạch quang, động phủ cửa đá thình lình mở rộng. Đón lấy, Giáng Lân Vương liền tiện tay tướng lệnh bài ném cho Tống Văn. Giáng Lân Vương, Thanh Luyện cô đương, hai vị thịnh tình hậu đãi, tại hạ vô cùng cảm kích. Tống Văn chắp tay, định tiến vào động phủ. Cư Âm. Thanh Luyện đột nhiên lên tiếng, ngươi đêm nay lại nghỉ ngơi cho tốt, ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Được. Tống Văn gật đầu đáp. Lại cùng hai gian khách sáo hai câu, Tống Văn liền tiến vào động phủ, cũng đóng lại động phủ cửa đá. Thanh Luyện, nên trở về đi thôi. Giáng Lân Vương khởi hành trở về. Thanh Luyện cùng sau lưng Giáng Lân Vương mà đi, lại là không ngừng quay đầu nhìn quanh, thẳng đến ngọn núi chặn ánh mắt. Cũng không phải không thấy được, tại sao làm vậy theo không bỏ thái độ. Giáng Lân Vương có chút trách cứ nói. Thanh Luyện cúi thấp đầu, đôi mi thanh tú cao lại, có vẻ hơi bị khuất, lại có chút điểm đạm đáng yêu. Ta cũng không biết, chính là thời khắc đều muốn gặp đến hắn. Chỉ cần thấy được hắn, trong lòng liền không hiểu mừng rỡ. Giáng Lân Vương kinh ngạc, quay đầu nhìn xem Thanh Luyện. Đại huynh, ta đây là không phải yêu lên cơ gâm. Thanh Luyện tiếp tục hỏi. Ta làm sao biết? Giáng Lân Vương hai mắt hơi trừng, ta lại không có đi tìm đạo lữ. Huống hồ, chúng ta Liễu Xà nhất tộc thư hùng kết hợp, cũng là vì sinh sôi cùng dục vọng, cùng Cực Âm lời nói cái gì không rời không bỏ, làm bạn người già căn bản chính là hai việc khác nhau. Đại Minh, ngươi nói Cực Âm có thể coi trọng ta sao? Hắn là nhân tộc, ta là Liễu Xà. Ta mặc dù có thể hóa hình, nhưng dù sao cùng nhân tộc khác biệt. Thanh Luyện rụt rè, thanh âm bên trong mang theo vài phần thấp thỏm. Giáng Lân Vương dựng thẳng đồng nhắm lại, ngắm nhìn Vương Xà không trung. Hắn đều đã tiến vào ta địa phương, có nguyện ý hay không còn trọng yếu hơn sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể rời đi hay sao? Nhưng Thanh Luyện có vẻ hơi bối rối, đại huynh, ta không muốn ép buộc hắn, nghĩ hắn cam tâm tình nguyện cùng ta kết làm đạo lữ. Giáng Lân Vương khẽ lắc đầu, tựa hồ không thể nào hiểu được Thanh Luyện ý nghĩ. Đang khi nói chuyện, hai rắn đã về tới động phủ của mình. Thanh Luyện quật lại đuôi rắn, ghé vào tổ chim bên trong, sướng sở xuất thần. Mà Giáng Lân Vương thì tại trong động phủ du tẩu, tựa hồ có chút bực bội, còn thỉnh thoảng liếc mắt một cái nhà mình tiểu muội. Qua hồi lâu, Giáng Lân Vương cuối cùng là cắn răng, mở miệng nói: "Trong tộc có chút việc mật lãnh, cần ta đi xử lý, chỉ sợ cần cái 3 năm ngày thời gian. Mấy ngày nay, ngươi cũng không cần ra ngoài rồi, hảo hảo yên lặng một chút, chính ngươi nghĩ rõ ràng, đối Cực Âm động tâm, đến cùng là bởi vì người khác tộc thân phận, vẫn là chân chính trong lòng chỗ hệ. Cực Âm bên kia, như hắn không có bước ra động phủ, ngươi cũng không cần đi quấy rầy. Trong miệng ngươi cái chủng loại kia yêu là cưỡng cầu không đến." Ân Thanh Luyện kinh ngạc nhìn chằm chằm đầm nước, ánh mắt tan dã không tiêu, cũng không biết có nghe hay không thành, liền thuận miệng đáp. Giáng Lân Vương không cần phải nhiều lời nữa, xuất động phủ, cũng thuận tiện đóng lại động phủ cửa đá. Một bên khác, Tống Văn đánh ra trước mặt động phủ. Trống rỗng, ngoại trừ một phương đầm nước bên ngoài, không có vật gì. Động phủ có một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được lực lượng, cùng loại với nhân tộc cấm chế, có thể phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm. Bất quá, trong động phủ loại lực lượng này, tất nhiên là Giáng Lân Vương bày, hơn phân nửa không thể ngăn cản Giáng Lân Vương thần thức, mặt khác, Liêu Xà trong tộc, còn có một vị chín cảnh tuân giả, cũng tất nhiên có thể thăm dò động phủ này. Nhưng Tống Văn cũng không có trong động bố trí trận pháp dự định. Vừa đến, trên tay hắn ẩn nặc trận pháp mặc dù không tầm thường, đủ để giấu giếm được đại đa số bát giai cường giả thần thức, nhưng tuyệt đối không cách nào giấu giếm được Liêu Xà tộc vị tiêu cựu giai tuân giả. Thứ hai, Tống Văn cũng không có ý định làm bất luận cái gì bí ẩn mà không thể cho ai biết sự tình. Nếu có Liêu Xà muốn tìm hiểu dò xét nơi đây, liền để bọn chúng nhìn trộm là được. Tống Văn lấy ra giường đá chỗ ngồi những vật này, cất đặt trong động phủ, sau đó liền ngồi xếp bằng tại trên giường đá, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Vừa qua khỏi không đến một khắc đồng hồ, hắn đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, thần sắc trở nên kinh nghi bất định. Một cỗ quỷ dị khô nóng từ đan điền luồn lên, như dã hỏa cấp tốc quét sạch toàn thân. Hắn vô ý thức giật ra vạt áo, phát hiện lồng ngực hiện ra không bình thường ửng đỏ. Đông, đông, trái tim như trống trận anh minh, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều đem nóng hổi huyết dịch bơm hướng toàn thân. Hắn trần trụi bên ngoài hai tay, phần cổ, cái trán, tất cả đều gân xanh nổi lên, từng cục mạch máu lại như vật sống nhúc nhích, phảng phất có thể nghe được huyết mạch trào lên cốt cốt âm thanh. Hắn trong nháy mắt ý thức được, Thanh Luyện cho hắn ăn tử liên quả có vấn đề. Chỉ bất quá, không phải độc dược, mà là dương thuốc. Khó trách Ngân Liễu Vương sẽ trồng vật này, cũng đưa cho những này nhân tộc nam tu phục dụng. Đây là tại vì chính nàng như phúc lợi a. Thanh Luyện xuất sinh này, nhìn xem rất đơn thuần, không nghĩ tới, tâm tư lòng dạ thâm trầm như vậy. Tống Văn trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, liền đột nhiên phát hiện, động phủ cửa đá bị người mở ra, sau đó tàn ảnh lóe lên, có đồ vật gì tiến vào động phủ, ngay sau đó, cửa đá lại lần nữa quan bế, đồng thời, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Ai? Tống Văn đột nhiên đứng dậy, đứng ở trên giường đá, thần sắc lạnh lẽo. Chương 1433, dáng vẻ hàm muốn, Thanh Luyện Nhu Tình chương 1433, dáng vẻ hàm muốn, Thanh Luyện Nhu Tình không cần kinh hoàng. Là ta. Theo Giáng Lân Vương thanh âm băng lên, thân ảnh cũng xuất hiện ở Tống Văn trước mặt. Không biết Giáng Lân Vương đi mà quay lại, cần làm chuyện gì? Tống Văn trầm giọng hỏi. Đương nhiên là tới giúp ngươi giải quyết đốt người nỗi khổ. Giáng Lân Vương bên môi ôm lấy một vòng chọc người ý cười. Trong ánh mắt của nàng có không che giấu chút nào dục niệm, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Văn dưới bụng. Nơi đó, lều vải đứng sừng sững. Ngươi bây giờ hẳn là rất khó chịu a. Yên tâm, ta rất nhanh liền có thể giúp ngươi tiêu trừ khó chịu, đồng thời để ngươi thực cốt tiêu hồn. Nói xong, trước ngực nàng hai mảnh vảy rắn đột nhiên bay xuống, đồng thời trên thân nổi lên thanh mang, đôi rắn hóa thành hai đầu mượt mà chân dài. Chính như nàng lúc trước lời nói, nàng sau khi biến hóa dáng vẻ cùng nhân tộc cực kỳ gần, chỉ có hai cái chân ngọn nguồn có một chút lân phiến. Bàn chân lân phiến giẫm lên nền đá mặt, Giáng Lân Vương lắc mông trì, từng bước một chậm rãi tới gần Tống Văn. Tống Văn nhìn xem kia dần dần tới gần luyện chuyển thân thể, phần cổ hầu kết nhấp nô. Kia tử liên quả dự hiệu, như liệt hỏa tại thể nội tứ ngược, thiêu đến hắn miệng đắng lưỡi khô. Mà trước mặt thân thể mềm mại phát tán ra mùi thơm, càng làm hắn hơn huyết mạch phun trương. Ha ha. Giáng Lân Vương đi tới Tống Văn trước mặt, bất quá bởi vì nàng đứng trên mặt đất, mà Tống Văn đứng ở trên giường đá, khiến nàng so Tống Văn thấp một mảng lớn, đỉnh đầu cũng chỉ đến Tống Văn ngực. Ngươi cái giường này cũng không tệ. Giáng Lân Vương cười khẽ mà nói. Giống. Tống Văn trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng nguyên thủy mà điên cuồng gầm nhẹ. Quần áo trên người đột nhiên bạo liệt, vải rách tung bay ở giữa, Giáng Lân Vương phảng phất nhìn thấy một đoàn bóng đen hướng nàng tới gần, đâm vào nàng trên mặt. Ô. Sau năm ngày, ngoài động phủ lại một lần vang lên thanh luyện thanh âm. Cực Âm, ngươi hôm nay dự định ra ngoài sao? Trong động phủ, trên giường đá, hai cỗ cuốn quanh thân ảnh đột nhiên cứng đờ. Nếu không, ngươi vẫn là ra ngoài gặp nàng một chút. Phía dưới Giáng Lân Vương nói. Hai canh giờ trước, ngươi không còn nói không cần phải để ý đến nàng sao? Phía trên Tống Văn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cái này năm ngày, nàng đều tới 2-30 lần, tổng đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa, không khỏi không tốt lắm đâu. Giáng Lân Vương nói. Lúc này, bên ngoài cửa đã lần nữa truyền đến Thanh Luyện thanh âm. Cự Cầm, ngươi làm sao không để ý tới ta? Thanh Luyện ngữ điệu có chút ai oán, yếu ớt phảng phất đụng một cái liền sẽ bể nát. Ngươi có phải hay không không muốn gặp ta? Lời này âm vừa rơi xuống, Tống Văn Đống cảm thấy dưới thân truyền đến một cỗ lực đẩy, để thân hình của hắn sinh sinh đẩy cao vài thước. Mà Giáng Lân Vương thì là lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó cố nén hạ thân khó chịu, cấp tốc xoay người mà lên. Trên người nàng thanh quang lóe lên, trong nháy mắt khôi phục thân người đôi rắn dáng vẻ, rơi trên mặt đất hai cái lớn chừng bàn tay lân phiến, cũng phiêu nhiên như khởi, chắn trước ngực phong quang. Trên mặt nàng ửng hồng, trong nháy mắt biến mất, thần sắc cũng biến thành đạm mạc. Cứ gầm, ngươi ta sự tình dừng ở đây, coi như chưa từng xảy ra. Về sau, ta sẽ không lại tới tìm ngươi, ngươi cũng không thể trước bất kỳ ai nói, nhất là Thanh Luyện, tuyệt không thể để nàng biết. Mặt khác, ngươi nhớ kỹ hảo hảo đợi Thanh Luyện, nếu để cho nàng thương tâm, cẩn thận tính mạng của ngươi. Giáng Lân Vương thanh âm lạnh lùng, mang theo một cỗ không được xía vào khí thế. Tống Văn nằm ngang ở giữa không trung thân hình nhất chuyển, dựng đứng huyền không. Giáng vậy, ngươi yên tâm, việc này tuyệt sẽ không có bất kỳ người biết được. Nói, hắn lấy ra quần áo, bắt đầu vãng thân thượng bộ. Đối phương nâng lên quần liền không nhận nợ, hắn ngược lại là không quan trọng, vốn là theo như nhu cầu, dù sao tử liên quả dự tính, cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Về phần thể nghiệm, ngược lại là cùng nhân tộc nữ tử hơi có khác biệt, quay quanh lúc đặc biệt vận luận, xác thực làm cho người dư vị. Về sau không thể lại nhấm nháp, hơi có chút hứa tiên mới. Gọi ta Giáng Lân Vương. Giáng Lân Vương lạnh giọng quát. Là, Giáng Lân Vương. Tống Văn cố ý kéo dài tiếng nói. Mấy ngày trước đây, đối phương phấn khởi thời điểm, nhất định phải làm cho hắn xưng hô làm dáng vậy có chút gọi thuận miệng. Ngươi nhớ lấy đem nơi này thu thập sạch sẽ, tuyệt đối không nên để Thanh Luyện nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Giáng Lân Vương nói xong, đột nhiên nhảy vào trong động phủ đầm nước, nhưng quỷ dị chính là, mặt nước lại bình tĩnh như lúc ban đầu, không có tạo nên nửa điểm gợn sóng. Tống Văn đưa tay vung lên, đem bốn phía vải rách cuốn lên, thu nhập trong nhận chứa đồ. Sau đó, hắn lại đem giường đá thu vào. Nay sang khí vị, thực sự có chút khinh mị, rất dễ dàng lộ ra chân ngựa. Làm xong những này, Tống Văn lại sửa sang lại một phen quần áo cùng sợi tóc, lúc này mới mở ra động phủ cửa đá, bay ra ngoài. Thanh Luyện nguyên bản trên không trung bay tới bay lui, đôi rắn vừa đi vừa về đồng đường, hai đầu lông mày xen lẫn một vòng lo sợ bất an lo được lo mất. Tại nhìn thấy cửa đá mở ra, nàng lập tức trở nên kinh hỉ, đang muốn có hành động, chỉ thấy áo mũ chỉnh tề Tống Văn xuất hiện ở trước mặt. "Cầm, ngươi rốt cục ra gặp ta." Thanh Luyện ngữ khí, "Ngại tâm không thôi." "Thanh Luyện cô nương, thực sự thật có lỗi. Lúc trước cùng đầu kia quái vật chém giết thời điểm, ta vẫn cho là chỉ là thụ điểm ngoại thương, dâu dịa, nhưng ở nhắm mắt điều tức lúc, ta mới phát hiện, thể nội xuất lại một vòng âm sát khí độc, ngay tại ăn mòn kinh mạch của ta cùng đan điền. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, chắc chắn sẽ thương tới căn bản, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể bế quan thanh trừ khí độc, lúc này mới không có thể cùng cô nương gặp nhau, mong rằng cô nương chớ trách." Tống Văn có chút hổ thẹn nói. Thanh Luyện nghe xong, thần sắc đột biến, một mặt lo lắng. "Độc kia khí đều thanh trừ sạch sẽ, có cần hay không linh dược gì hóa giải? Ta nhất định vì ngươi tìm tới." "Đều đã rõ ràng, cô nương không cần lo lắng." Tống Văn nói. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Thanh Luyện như chút được gánh nặng, "Ngươi là bởi vì cứu ta mới bị thương, nếu là lưu lại cái gì bệnh dữ, ta đời này đều khó mà tha thứ chính mình." "Cô nương nói quá lời." Tống Văn cười nhạt một tiếng, sau đó giọng nói vừa chuyển, "Hôm nay ánh nắng không tệ, không bằng ngươi ta đến trên nước trong lương đỉnh thưởng thức." "Tốt lắm." Thanh Luyện vui vẻ ra mặt. Một người một rắn rơi vào trên nước trên hành lang, đi chậm rãi. Hành lang hai bên, sóng nước lấp loáng. Gió nhẹ nhẹ phẩy, lay động Thanh Luyện sợi tóc, cũng lay động tiếng lòng của nàng. Nàng thỉnh thoảng liếc trộm bên cạnh Tống Văn, khóe môi nết lên thấm ngọt tiêu dung. "Hôm nay nước này đố, hảo hảo mỹ lệ, nếu có thể một mực thích ý như vậy thì tốt biết bao. Chỉ cần cô nương thích, ngày sau ta định thường bồi cô nương tới đây ngắm cảnh." Tống Văn đến. Ừm. Thanh Luyện trọng trọng gật đầu. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã đi tới trên nước đỉnh nghỉ mát. Bất quá, trong lương đỉnh cũng không cái bàn, chỉ có một cái đại hào tổ chim. "Cư Gâm, các ngươi nhân tộc có phải hay không quen thuộc ngồi?" Thanh Luyện thần sắc cứng đờ, trong mắt mang theo một chút có gấp. "Ngươi chờ một chút, ta cái này lấy tảng đá, làm cho ngươi một cái ghế." Thanh Luyện vừa nói, một bên thu hồi tổ chim lại đưa tay bắn ra một vòng yêu nguyên, chém về phía bên bờ núi đá, có vẻ hơi luống cuống tay chân. "Thanh Luyện cô đương, không cần làm phiền, ta chỗ này có cái bàn." Tống Văn tâm thần khẽ động, lấy ra một chương bàn đá cùng hai cái băng ghế đá. Thanh Luyện thấy thế, tán đi kia xóa yêu nguyên, bên bờ núi đá cũng bởi vậy miễn bị một kiếp. Nàng lúc trước kia hoảng hoảng trương trương bộ dáng, Tống Văn đều lo lắng nàng sẽ đánh nát nửa cái chân núi. Chương 1434, chột dạ dáng vậy chương 1434, chột dạ dáng vậy Tống Văn lấy ra một bình đồng, lại ngưng tụ ra một bình thanh thủy. Đem thanh thủy làm nóng đến sôi trào về sau, hắn xuất ra vài miếng xanh tươi lá cây, ném vào bình đồng. Chợt, bình đồng tràn ngập ra trong sương mù, nổi lên linh khí nồng nặc cùng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tống Văn lại lấy ra hai cái chén sứ, khuynh đảo trong bầu nước trà đem đổ đầy. "Thanh Luyện cô nương, đây là chúng ta nhân tộc linh trà. Còn xin nhập tọa, giám trà này còn vào miệng." Tống Văn nói xong, liền vung lên vào áo, hướng kia trên băng ghế đá ngồi xuống, cũng bưng lên chén sứ, uống một hơi cạn sạch. Nóng hổi nước trà vào bụng, hắn mới giật mình tỉnh ngộ, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn thành thói quen, mỗi lần đi qua chuyện này về sau, tất uống một chiếc linh trà. Mà đối diện Thanh Luyện cũng ngồi tại trên băng ghế đá, chỉ là nàng tư thế ngồi có chút kỳ lạ. đôi rắn đem băng ghế đá bao quanh cuốn lấy, dựa vào co lại lấy đôi rắn, nâng thân thể. Nàng nâng chung trà lên, hiếu kỳ dò xét kia lượn lờ nhiệt khí, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem chén trà xích lại gần chóp mũi, hít hà. Mùi thơm ngát trong nháy mắt tiến vào nàng xoang mũi, trêu đến cặp kia linh động dựng thẳng đồng lập tức phát sáng lên. Thơm quá. Nàng học Tống Văn dáng vẻ, một ngụm đem nước trà rót vào trong miệng. Lông mày lập tức nhăn lại. Như thế nào là khổ? Nhân tộc chô nấu chi trà, vô luận phàm nhân uống phổ thông nước trà, vẫn là tu sĩ uống linh trà, mới vào miệng lúc đều có một cô đắng chát chi vị. Nhưng nếu có thể tinh tế phẩm vị, mới có thể tại cái này đắng chát về sau, lãnh hội đến một phen kéo dài về cam. Tống Văn đang khi nói chuyện, lại đem hai cái chén trà cho rót đầy. Thanh Luyện lần này đã có kinh nghiệm, vương chén trà, miệng nhỏ nhấp nhẹ. Nhưng ở liên tục tế phẩm mấy cái về sau, lông mày vẫn như cũ hơi nhíu lên. Nàng không có thưởng thức được bất luận cái gì về cam, chỉ có nhạt mà quả cay đắng. Cầm chén trà tay, hướng phía dưới bay xuống, đang muốn đem chén trà đặt ở trên bàn đá, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lần nữa đem chén trà đưa đến bên môi, uống một hơi cạn sạch. Dễ uống. Còn muốn. Thanh Luyện giơ cái chén trống không, trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung, nhưng nàng hiển nhiên cũng không thiện ở che giấu tâm tình của mình, nụ cười kia nhìn có chút gượng ép. Thanh Luyện cô đương, như trà này không hợp ý, tội gì cường tự vì đó. Tống Văn nói. Nha. Thanh Luyện đem chén trà buông xuống, cảm xúc có vẻ hơi xa xút. Nàng đột nhiên nhớ tới, mấy ngày trước cùng đại huynh mẫu đối thoại đó, Cư Gâm chính là nhân tộc, nàng chính là yêu tộc Liễu Xà, không phải là cùng một tộc loại, Cư Gâm có thể tiếp nhận nàng sao? Mà bây giờ, chỉ là nho nhỏ một bát nước trà, lại có thể nhìn ra hai cái tộc đàn ở giữa khác biệt, để trong nội tâm nàng càng phát thấp thỏm khó có thể bình an. Kỳ thật tại nhân tộc ta bên trong, cũng không phải người người đều yêu nước trà này tư vị, nhất là rất nhiều như cô nương như vậy mỹ mạo nữ tử, các nàng phần lớn yêu thích ngọt chi vật. Tống Văn ấm giọng cười nói, trong tay của hắn, đột nhiên xuất hiện một cái hai thước cao ngọc bình. Bình ngọc có ánh trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó màu hổ phách sền sệt mật ương. Thanh Luyện cô đương, nếm thử cái này. Nói, Tống Văn đem bình ngọc đưa tới. Nghe Tống Văn nói như thế, Thanh Luyện xa suốt cảm xúc biến mất không ít. Nàng tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình. Một cỗ nồng đậm mà thơm ngọt khí tức xông vào mũi, dẫn tới nàng nhịn không được hít hà mũi, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh Luyện không kịp chờ đợi há miệng có chút khẽ hấp, một đoàn nhỏ chất mật từ trong bình ngọc bay ra, đã rơi vào trong miệng của nàng. Ô, ngọt ngào hừ nhẹ, từ nàng trong cổ tràn ra. Đôi mắt trong nháy mắt híp thành hai đạo nguyệt nha. Nàng phân nhánh đầu lưỡi còn liếm liếm bên môi dính lấy một chút chất mật, rất ngọt. So quen thuộc nhất quả mọng cùng linh phong mật ong còn muốn ngọt. Thanh Luyện trên mặt lộ ra một vòng thỏa mãn mà nụ cười ngọt ngào, như là xuân hoa chói lọi. Cô đương thích liền tốt. Bình này bách hoa lộ, liền đưa cho cô đương. Tống Văn nói, bách hoa lộ chính là thu thập trên trăm loại linh thực bách hoa, tinh nhưỡng mà thành, vị chi thuần mỹ, cho dù là hi hữu nhất linh ong cất mật tương cũng khó có thể với tới. Nhưng vật này ẩn chứa linh khí không nhiều, ngoại trừ thỏa mãn ăn uống chi dục bên ngoài, không còn dùng cho việc khác. Nói cho cùng, bất quá là tham ăn người theo đuổi một vị đồ ngọc thôi. Từ trước đến nay Thiết Tử Tống Văn đương nhiên sẽ không đi mua sắm vật này, hắn cũng không nhớ rõ là giết người nào đạt được vật này. Cảm ơn ngươi, Cư Gâm, đưa ta ăn ngon như vậy đồ vật. Thanh Luyện ngắm nhìn Tống Văn, lúc trước trong lòng lo được lo mất thấp thỏm, sớm đã không còn sót lại chút gì, dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy tinh quang, đựng đầy vui vẻ bộ dáng. Tống Văn trên mặt ý cười, đang muốn nói chút gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời, chỉ gặp Giáng Lân Vương thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chân trời, cấp tốc tới gần, thoáng qua liền rơi vào trong lương đỉnh. Đại Minh. Thanh Luyện lên đứng dậy, nên đến Giáng Lân Vương bên cạnh. Người rốt cục trở về. Trong tộc sự tình xử lý xong sao? Ừm. Giáng Lân Vương thần sắc thanh lãnh, ánh mắt lại là không khỏi nhìn sang bên cạnh Tống Văn. Cái sau, đứng đây đứng dậy, chắp tay nói. Gặp qua Giáng Lân Vương. Giáng Lân Vương khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Đại Minh, ngươi cố ý tới, là có chuyện gì không? Thanh Luyện hỏi. Không có việc gì, chỉ là nhìn các ngươi đang nói chuyện gì. Giáng Lân Vương nói. Cứ gâm tại cho ta nhấm nháp bọn hắn nhân tộc ăn uống, còn đưa một bình mật tương cho ta, ăn rất ngon đấy. Thanh Luyện đem bình ngọc đưa đến Giáng Lân Vương trước mặt. "Đại huynh, ngươi cũng nếm thử." "Không cần." Giáng Lân Vương đem bình ngọc đẩy ra, ánh mắt yêu thương nhìn xem mình tiểu muội. "Nếu là Cực Câm cố ý tặng cho ngươi, chính ngươi giữ lại chậm rãi nhấm nháp." "Tốt." Bình ngọc đột nhiên biến mất tại Thanh Luyện trong tay, không biết bị nàng thu được đi nơi nào. Hai vị thủ túc tình thâm, Lan Huệ liền cảnh, quả nhiên là làm cho người hâm mộ. Tống Văn chen vào nói, hắn rõ ràng, Giáng Lân Vương đột nhiên xuất hiện, hơn phân nửa là bởi vì tâm hư. Đối phương biết rõ nhà mình tiểu muội tâm hệ tại Cực Câm lại khống chế không nổi trong lòng dục niệm, có nhà mình tiểu muội, vì Tống Văn giải tử liên quả chi độc. Mặt khác, tại tới mây mưa mấy ngày bên trong, Tống Văn cũng từ trong miệng biết được, Thanh Luyện cũng không phải là cố ý để hắn phục dụng tử liên quả, mà là thật không biết này quả công hiệu, cuối cùng để Giáng Lân Vương nhặt được tiện nghi. Tống Văn ngược lại là có chút hiếu kỳ, nếu là Thanh Luyện biết được việc này chân tướng, cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Là từ đây căm hận Tống Văn cùng Giáng Lân Vương, vẫn là hối tiếc không thôi, hoặc là không để ý, dù sao tỷ muội cùng hầu một chồng, tại Liêu Xà tộc chính là không thể bình thường hơn được sự tình. Giáng Lân Vương có lẽ là gặp, Tống Văn cũng không lộ ra cùng nàng điểm này chuyện hoang đường, chỉ đợi trong một giây lát, liền bước ra rời đi. Chương 1435, ngày đêm không ngừng chương 1435, ngày đêm không ngừng gầm, ta dẫn ngươi đi trong tộc đi dạo à. Thanh Luyện mở miệng nói. Mấy ngày không thấy, tương tư như sợi, quanh quẩn tại nghi ngờ, vùng đi không được. Thật vất vả gặp được, nàng tất nhiên là không muốn tùy tiện đối đầu phương rời đi, thừa dịp sắc trời còn sớm, nhất định phải cùng Cực Gâm nhiều ở chung chút thời gian. Vẫn là, không được đi. Tống Văn trong đầu hiện lên mới tới Liêu Xà tộc lúc bị một đám Liêu Xà vây xem hình tượng. Hôm đó có Giáng Lân Vương bảo vệ, cũng là bình an vô sự, hôm nay Giáng Lân Vương cũng không tại, Tống Văn lo lắng cho mình có đi không về. Nơi đây thanh đu, hai người chúng ta một chỗ, lại so với kia viên náo càng hợp tâm ta ý. Tống Văn thanh âm êm dịu. Nghe nói lời ấy, Thanh Luyện chỉ cảm thấy trong lòng so ăn kia bách hoa lộ còn ngọt, trên mặt lập tức nhiễm lên một vòng đỏ bừng đầu buông xuống, giống như là muốn vùi vào trước ngực sung mãn. Thanh Luyện cô đương, ta mặc dù không tiện tại Liêu Xà trong tộc tùy ý loạn đi dạo, nhưng đối với Liêu Xà tộc tình huống vẫn là rất là hiếu kỳ, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta một chút Liêu Xà tộc bố cục. Tống Văn hỏi. Thanh Luyện lúc này trong lòng vui vẻ như mai con đi loạn, nào có không đáp ứng lý do. Nàng đội vàng nhẹ gật đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên ba ngón lớn lân phiến. Lân phiến nổi lên hào quang nhỏ yếu, ở giữa không trung ngưng tụ ra một bộ địa đồ. Đây là chúng ta Liêu Xà tộc bố cục đồ. Thanh Luyện chỉ vào địa đồ, bắt đầu vì Tống Văn giới thiệu. Chúng ta Liêu Xà tộc ở lại mảnh này bên nước, trường phương viên mấy vạn dặm rộng. Bến nước bên ngoài là phổ thông Liêu Xà chỗ ở, càng đi khu vực trung tâm, ở lại Liêu Xà thực lực càng mạnh, nhưng cái này phân bố cũng không tuyệt đối. Tống Văn ngưng thần lắng nghe Thanh Luyện giảng giải, ánh mắt lại trong lúc lơ đãng lướt qua một chút trọng điểm khu vực. Tỷ như linh điền vị trí, các lớn yêu vương chỗ ở, cùng địa đồ trọng yếu nhất vị trí cấm địa. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào khoảng cách hoạch tâm cấm địa cách đó không xa một cái khu vực. Nơi này minh xác ghi chú nhân tộc quán ba chữ. Nơi này là địa phương nào? Tống Văn chỉ vào nhân tộc quán hỏi. Nơi đây chính là Ngân Liễu Vương liên hợp mấy vị khác yêu vương, vì trong tộc 9 tên nhân tộc tu kiến một chỗ du ngoạn chỗ, chỉ cho phép nhân tộc tiến vào. Nghe nói liền ngay cả chính Ngân Liễu Vương đều không có đi vào qua. Thanh Luyện nói. Trong mắt Tống Văn hiện lên một vòng vẻ quái dị. Những này phi thăng nhân tộc bị bắt tới về sau, mặc dù thành các lớn yêu vương độc chiếm, tựa như cá chậu chim lồng, nhưng tựa hồ đãi ngộ cũng không tệ lắm. Mặt khác, Tống Văn tự thân tuy là được thỉnh mời mà đến, cũng chưa biến thành độc chiếm, nhưng muốn ly khai chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Coi như Giáng Lân Vương cùng Thanh Luyện không ngăn trở, cái khác yêu vương cũng sẽ không đáp ứng. Cực âm, ngươi cũng có thể đi nhân tộc quán nhìn xem. Đến một lần gặp ngươi một chút đồng tộc, thứ hai cũng có thể cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận con đường tu luyện, để tránh tu vi rơi xuống. Thanh Luyện nói. Được. Nhàn rỗi lúc, ta nhất định đi nhìn xem. Tống Văn nói. Đối với kia nhân tộc quán, Tống Văn ngược lại là có chút hiếu kỳ. Hắn đối Liêu Xà tộc hiểu rõ, đều là nguồn gốc từ tại Thanh Luyện cùng Giáng Lân Vương miệng, mà hai người này đều là Liêu Xà, đối với Liêu Xà tộc cách nhìn khẳng định bất công, những cái kia mấy tên nhân tộc nam tu có lẽ sẽ có không giống nhận biết. Mặt khác, những người này ở lâu Liêu Xà tộc, có lẽ có thể từ bọn hắn trong miệng tìm hiểu một chút tin tức. Cùng Thanh Luyện nói chuyện phiếm thật lâu, thẳng đến bóng đêm giáng lâm, Tống Văn phất y đứng dậy. Sắp trời đã lặn. Thanh Luyện cô đương, người ta ngày mai gặp lại đi. Tốt ta, ngày mai gặp lại. Thanh Luyện có chút không bỏ, nhưng vẫn là đứng dậy, ngự không rời đi. Tống Văn thì quay trở về động phủ của mình. Trong động phủ liền không tung bay một đoàn nắm đấm lớn ánh lửa, đem hắn mặt chiếu lên âm u không rõ. Hắn dù chưa hướng Thanh Luyện yêu cầu địa đồ, nhưng lại đem chọn bức bản đồ ghi xuống. Hắn nhưng không có quên mình tới đây mục đích, không phải là vì cùng Thanh Luyện nói chuyện yêu đương, cũng không phải cùng dáng vảy mây mưa vu sơn, mà là giao quang sen. Giao quang sen khả năng nhất tồn tại địa phương chính là Liễu Xà trong tộc mấy chục tòa linh điển. Bất quá ngoại vi một chút linh điển cơ bản có thể coi nhẹ, nơi đó trồng đều là một chút đê giai Liễu Xà cần thiết linh vật. Giao quang sen loại này có thể tái tạo linh căn hiếm thấy chất bảo, tuyệt không có khả năng cùng đê giai linh vật trùng tại cùng một chỗ. Nhưng trừ ra ngoại vi linh điển, còn thừa lại vài chục tòa linh điển, muốn dần dần tiến vào những linh điển này dò xét, cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Kỳ thật, giao quang sen còn có thể tại một chỗ, trọng yếu nhất khu vực cấm địa. Nhưng Thanh Luyện đề cập qua, nơi đây cùng Liễu Xà tộc vị kia chín cảnh tôn giả có quan hệ, liền ngay cả Giáng Lân Vương cũng không thể tùy ý bước vào. Nhược giao chỉ riêng sen tại kia cấm địa bên trong, đủ để chứng minh vật này đối với Liêu Xà tộc cũng cực kỳ trọng yếu. Tống Văn đạt được giao quang sen khả năng thì càng thấp, mà Tống Văn lo lắng bại lộ chân thực ý đồ, một mực còn chưa hướng Thanh Luyện cùng Giáng Lân Vương đề cập giao quang sen. Tống Văn nghĩ đến, có phải hay không nên tìm cái thời cơ thích hợp, thăm dò một chút cái này hai đầu Liêu Xà. Tại hắn trầm tư thời khắc, canh giờ dần dần muộn, trong bất chi bất giác đã là giờ tí. Đột nhiên, động phủ cửa đá mở rộng. Sau đó, Giáng Lân Vương xuất hiện ở trước mặt hắn. Giáng Lân Vương, ngươi làm sao? Lại tới? Tống Văn ngạc nhiên. Đối phương thế nhưng là luôn mồm tuyên bố dừng ở đây, lúc này mới qua nửa ngày thời gian liền đổi ý rồi. Yêu tộc chi ngôn quả nhiên không thể tin tưởng. Đừng nói nhảm, nắm chặt thời gian. Giáng Lân Vương hóa thành hình người đánh tới. Giáng Lân Vương, ta thế nhưng là cùng Thanh Luyện cô nương ước định sáng mai cùng nhau chèo thuyền du lịch hồ. Tống Văn liên tiếp lui về phía sau. Hắn vừa mới còn tại may mắn mình không có biến thành độc chiếm, giờ phút này xem ra hẳn là cũng không xa. Trước hừng đông sáng ta sẽ rời đi. Giáng Lân Vương tới gần, một phát bắt được Tống Văn cổ áo, hai tay dùng sức, quần áo lập tức vỡ vụn. Ta dự bị áo bảo không nhiều, ngươi tiết kiệm một chút. Tống Văn la hét. Yên tâm, đây là một lần cuối cùng. Mặt khác, tối nay gọi ta Giáng Bảy. Giáng Lân Vương nói. Giáng Lân Vương rốt cục tuân thủ một lần lời hứa, sát trời hơi sáng, liền bước ra rời đi. Sau đó không đến một khắc đồng hồ, Thanh Luyện xuất hiện ở động phủ bên ngoài. Cực âm, ngươi không phải nói hôm nay phải ngồi thuyền du lịch hồ sao? Ta mang theo chút vật liệu gỗ tới, chúng ta cùng một chỗ tạo thuyền a. Tống Văn đột nhiên có chút sầu não. Ứng phó xong tỉ tỉ, muội muội lại tới. Một cái chỉ cần trên nhục thể vui thích, một cái theo đuổi là tâm hồn tình cảm. Đồng thời muốn ứng phó hai, Tống Văn chợt thấy tâm mệt mỏi. đem chiến trường quét dọn một phen, Tống Văn nuốt nuốt khuôn mặt, gạt ra nụ cười hiền hòa, xuất độc phủ. Ồ, Thanh Luyện cô nương hôm nay trang phục, thế nhưng là không giống với ngày xưa. Tống Văn trên ánh mắt hạ lưu chuyển, nhìn từ trên xuống dưới trước mặt Liễu Xà. Thanh Luyện thân trên không tiếp tục mang kia vỏ sò, mà là một kiện áo ngực, bọc lấy nàng kia linh lung tư thái. Chỉ là, áo ngực chính là lụa mỏng, rất là trong suốt. Ngươi cảm thấy xem được không? Thanh Luyện khẽ cắn môi đỏ, trong mắt mang theo vài phần e lệ, lại có chút chờ mong. Rất đẹp. Cô nương vốn là như kia tiên nữ lâm phàm, vô luận loại nào trang phục, đều là thiên tư cốt sắc. Tống Văn lời tuy như thế, nhưng ánh mắt lộ ra thanh tịnh, không có một tia tạp niệm. Thật chứ? Thanh Luyện tiếng nói bên trong, lộ ra mấy phần nhẹ cững. Câu câu phế phủ, tuyệt vô hương luôn. Cô nương nếu là đi đến Đông Huyền đại lục, hâm mộ vu cô nương người, sợ rằng sẽ như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Tống Văn nói, ta không muốn khiến người khác hâm mộ, chỉ cần cực âm người thích liền tốt. Thanh Luyện gương mặt từng đỏ. Tống Văn đã không nhớ rõ, Thanh Luyện là lần thứ mấy ở trước mặt mình đỏ bừng mặt. Chương 1436, cô nương, còn xin ngươi cho ta một chút thời gian. Chương 1436, cô nương, còn xin ngươi cho ta một chút thời gian cực âm, ta mang theo vật liệu gỗ tới, chúng ta bắt đầu động thủ tạo thuyền đi. Thanh Luyện nói, bên cạnh thân đột ngột xuất hiện đại lượng gỗ tròn. Gỗ tròn phẩm chất không đồng nhất, thô chừng hơn một trượng, mảnh chỉ có cánh tay lớn nhỏ. Tốt, tạo thuyền. Tống Văn cười đi đến gỗ tròn đống bên cạnh. Hắn gọi ra một thanh phi kiếm, vù vù mấy kiếm, những cái kia thô to gỗ tròn liền tất cả đều bị phân giải thành chân nhắn tấm ván gỗ. Sau đó, từ Tống Văn chủ đạo, Thanh Luyện ở một bên hiệp trợ, hai người bắt đầu tay ghép lại thuyền gỗ. Nhưng mà, Tống Văn phát hiện mình có chút xem nhẹ tạo thuyền việc này. Xương đồng, xương sườn, chuẩn báo kết cấu, đinh gỗ. Những thứ này chế tạo cùng ghép lại, cũng không phải là hắn nhìn qua thuyền gỗ liền có thể làm ra. Đương nhiên, gọi ra một chiếc phi thuyền, trông mèo vẽ hổ, tăng thêm hợp thể kỳ tu sĩ thực lực cường đại, làm cái chỉ có thể ở thủy thượng phiêu gỗ nội thuyền, cũng không phải là việc khó. Nhưng Tống Văn chậm một chút còn có những an bài khác, không có tâm tư đi chậm rãi tạo thuyền, cuối cùng chỉ làm ra cái bè gỗ. Nhưng Thanh Luyện đã không có gặp qua phàm tục thuyền gỗ, cũng chưa từng gặp qua tu sĩ phi thuyền, đối nho nhỏ bè gỗ vẫn như cũ rất là mới lạ. Đưa bè gỗ chở nàng cùng Tống Văn, phiêu phủ ở trên mặt nước một khắc này, nàng nắm lấy Tống Văn cánh tay, đầy mắt mừng rỡ. Cư Âm, thuyền này thật đem chúng ta nâng ở trên nước, quá thần kỳ. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm, Tống Văn theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Đúng lúc này, bành! Thanh Luyện quá kích động, đuôi rắn giơ lên, nhẹ nhàng gỗ. Sau đó, yếu ớt bè gỗ liền tan thành từng mảnh, biến thành một đống tán loạn tấm ván gỗ. Tống Văn đứng ở trên mặt nước, có chút bất đắc dĩ. Mà Thanh Luyện tựa hồ không kịp phản ứng, đuôi rắn chìm vào trong nước, chỉ có nửa người trên lộ tại nước bên ngoài. Cư Âm, ta không phải cố ý. Nàng một mặt thẹn thùng nhìn qua Tống Văn, trong mắt mang theo một chút bối rối. Không trách ngươi, là ta kỹ thuật không được, làm thuyền không dám chắc. Tống Văn ngồi xổm người xuống, xếp bằng ở trên mặt nước, trên mặt ý cười, ánh mắt ôn nhu. Không trách ngươi, trách ta. Thanh Luyện ngữ khí chém đinh chặt sắt, quyết dự ý mình. Lập tức, nàng ánh mắt lưu chuyển ở giữa, lời nói xoay chuyển. Nếu không, ngươi ngồi ta đuôi rắn bên trên, ta nâng ngươi bơi lội. Tống Văn khỏe miệng có chút co rúm, thần sắc yên lặng. Cười rắn, vẫn là dưới ban ngày ban mặt. Không được, chúng ta ngày mai một lần nữa tạo thuyền là được. Tống Văn nói, lên đây đi. Thanh Luyện đong đưa đuôi rắn, ngươi có thể ngồi ta ra lưng, cũng có thể ngồi ta bụng rắn. Hắc hắc, ngươi ngồi ta bụng rắn, chúng ta còn có thể mặt đối mặt, nhất định rất có ý tứ. Tống Văn miệng khẽ nhúc nhích, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên ngừng lại, sau đó ngựa khí biến đổi, sửa lời nói. Vậy ta ngồi bụng rắn đi. Tốt. Thanh Luyện mặt mày hớn hở, đuôi rắn nhấp nô, màu xanh bụng rắn lật ra mặt nước. Tống Văn thân hình khẽ động, ngồi ở bụng rắn bên trên, bắp chân cắm vào trong nước. Thanh Luyện nhìn chăm chú gần trong gang tấc Tống Văn, ánh mắt dần dần mê ly, đột nhiên nghiêng thân hướng về phía trước, môi đỏ khắc ở Tống Văn ngoài miệng. Sau đó lại như bị hoảng sợ thú nhỏ, lập tức lui trở về. Ngươi, Tống Văn con ngươi hơi co lại. Nha đầu này hôm nay là gan đột nhiên biến lớn a, không giống ngày xưa như vậy cũng đúng. Đây không phải dấu hiệu tốt. Nếu như nàng trở nên như nàng minh trưởng như vậy còn thế, hắn còn như thế nào trưởng không đối phương? Không thể trưởng không đối phương, mình há không liền đã mất đi tại Liễu Xà tộc duy nhất đặt chân tiền vốn. Đến lúc đó, mình há không liền thật muốn biến thành độc chiếm. Nghĩ tới đây, Tống Văn không khỏi thần sắc trầm xuống. Thanh Luyện cô đương, người ta tuy là hảo hữu chí giao, nhưng dù sao không phải đạo lữ. Cử động lần này thế nhưng là có chút đi quá giới hạn. Đúng, thật xin lỗi. Thanh Luyện trên mặt lấy mắt thường có thể thấy được địa rút đi huyết sắc, thần sắc kinh hoàng. Ta cũng không biết vì cái gì mới đột nhiên liền mất lý trí, kìm lòng không được. Cư Âm, ngươi có thể mắng ta, cũng có thể đánh ta, nhưng cầu ngươi tuyệt đối không nên chán ghét mà vứt bỏ ta. Thanh Luyện mặt lộ vẻ khẩn cầu, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, trong mắt hiện ra óng ánh nước mắt. Thanh Luyện cô đương, vừa mới là ta ngôn từ quá kích chút, ngươi không cần để ở trong lòng. Tống Văn tựa hồ có chút không đành lòng, than nhẹ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng rơi vào Thanh Luyện trên mặt, lau đi khỏe mắt tràn ra một điểm nước mắt. Ánh mắt của hắn yêu thương, ngữ khí nhu hòa. Tâm ý của ngươi, ta minh bạch. Ta đối cô nương ngươi, cũng lòng có hâm mộ. Chỉ là, người ta vừa kết bạn không lâu, thêm nữa ta mới tới Liêu Xà tộc, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an, còn xin ngươi cho ta một chút thời gian. Được chứ? Ừm. Thanh Luyện dùng sức chút đầu, trong mắt lệ quang chưa tán, khóe môi cũng đã giơ lên tươi đẹp ý cười. Nàng ngước mắt nhìn xem Tống Văn, đáy mắt hình như có chấm nhỏ rơi vào xuân đậm, lan tăn ba quang bên trong dạng lấy không giấu được vui vẻ. Trên mặt chưa khô nước mắt, thuận thế nhỏ xuống, nhưng không có rơi vào nhỏ mặt, mà là dính ướt lụa mỏng áo ngực. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Tống Văn lại nói: "Thanh luyện cô đương, ngươi nhưng từng nghe nói một loại tên là giao quang sen linh vật?" Câu nói này, Tống Văn không phải dùng miệng nói, cũng không phải dùng thần thức truyền âm, hai người này đều rất dễ dàng bị nghe lén, hắn dùng chính là chăm chú nghe thuật. Này bí pháp là trợ tu sĩ cùng yêu thú tiến hành ý niệm giao lưu, không sợ bị người châu nghe lén. Mà Thanh luyện đúng lúc là yêu tộc. Thanh luyện đột nhiên trừng lớn, hiện lên một sợi vẻ khó tin. "Cực âm, ngươi đây là bí pháp gì? Chúng ta có thể dùng ý niệm giao lưu?" Thanh luyện thần sắc mới lạ, giống như là đạt được món đồ chơi mới hài đồng. "Một môn thu thiển bí pháp mà thôi, không đáng giá nhắc tới." Tống Văn thuận miệng bỏ qua cái đề tài này, lập tức lại lần nữa nhắc lại mục đích của mình. "Giao quang sen, cô nương đến cùng từng nghe nói không có?" "Không có, ta chưa từng nghe qua này linh dược chi danh." Thanh luyện mặt lộ vẻ mờ mịt. "Chưa từng nghe qua?" Tống Văn lông mày cau lại, thanh âm nỉ non. Thanh luyện phản ứng không giống làm bộ. Mặt khác, hắn đối với mình trêu hoa ghẹo nguyệt thủ đoạn vẫn còn có chút lòng tin. Thanh luyện một trái tim tất cả đều thắt ở trên người hắn, hẳn là sẽ không lừa hắn. Hắn vốn cho là giao quang sen đại danh đều truyền đến Đông Huyền đại lục, tại Liêu Xà trong tộc hẳn là mọi người đều biết mới là, nhưng hôm nay xem ra lại không phải dạng này. Kia giao quang sen có làm được cái gì, hình dạng thế nào? "Chỉ cần Liêu Xà tộc có, ta nhất định vì ngươi tìm tới." Thanh luyện ngữ khí kiên định. Tống Văn tất nhiên là sẽ không chối từ, thông qua ý niệm trực tiếp đem giao quang sen dáng vẻ cùng đặc thù giao quang sen chuyển tới Thanh luyện trong đầu. Thanh luyện trầm ngâm một lát sau, giống như tại cẩn thận quan sát trong đầu tiếp thu được giao quang sen bức họa, sau đó lại nói: "Ta xác thực chưa từng gặp qua vật này. Bất quá, đại minh kiến thức rộng rãi, ta đi về hỏi hỏi nàng." "Không, việc này tạm thời không nên cáo chi Giáng Lân Vương, cũng không biết cáo chi bất kỳ người nào khác." Tống Văn vội vàng nói. Lo lắng câu nói này lộ ra chất ngựa, Tống Văn lại bổ sung: "Đây là ngươi ta cái thứ hai bí mật, tuyệt không thể khiến người khác biết." "Ừm, tốt." Thanh luyện cũng không hỏi nguyên do trong đó, chỉ là gật đầu nói phải. Chương 1437, làm nhục chương 1437, làm nhục thế nhưng là, ta chưa bao giờ thấy qua vật này. Nếu không cáo chi đại minh, làm sao có thể tìm được vật này? Thanh luyện đôi mi thanh tú nhíu chặt, hiển nhiên đối với chuyện này rất là để bụng. Đột nhiên, lông mày của nàng giãn ra. "Có. Liền nói cho đại minh, nói là ta nhu cầu cấp bách cái này giao quang sen. Nàng nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm vật này." Thanh luyện có chút dương dương đắc ý, giống như đang khoe khoang cơ trí của mình. Tống Văn gặp đây, đột nhiên có chút hối hận, không nên đem giao quang sen sự tình cáo chi con rắn này. Nha đầu này, đơn thuần đến đơn giản có chút ngu. Nếu nàng thật y theo nói chuyện hành động sự tình, Giáng Lân Vương không phát hiện được kỳ hoặc trong đó. Mà vừa lúc Tống Văn vừa tới đến Liêu Xà tộc, Thanh luyện liền có này nhu cầu, Giáng Lân Vương nhất định có thể đoán được việc này cùng Tống Văn có quan hệ. Tống Văn thật là có chút lo lắng, Thanh luyện đơn thuần như vậy, có thể hay không trong lúc vô tình liền đem chuyện của hắn bại lộ ra ngoài. Vẫn là không cần, việc này không cần kinh động Giáng Lân Vương. "Người âm thầm giúp ta hỏi thăm một chút, nếu có thể thăm dò được một chút tin tức tốt nhất, nếu là không nghe được, cũng coi như." Tống Văn nói. "Tốt ta." Thanh luyện đạo: "Bất quá, cứ cầm ngươi xác định chúng ta Liễu Xà tộc có này linh dược. Vạn nhất nó không phải chúng ta Liễu Xà tộc chi vật, chẳng phải là trèo cây tìm cá?" Tống Văn lắc đầu: "Ta cũng không xác định. Ta còn tại Đông Huyền đại lục lúc, từng nghe người đề cập qua Tây Nhung đại lục cùng các ngươi Liễu Xà tộc, cùng Liễu Xà tộc giao quang sen. Giao quang sen tại ta có tác dụng lớn, không có vật này, tu vi của ta rất có thể sẽ cả đời đỉnh trệ tại hợp thể cảnh giới. Nguyên bản ta đối với cái này vật cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Dù sao, Tây Nhung đại lục chỉ tồn tại ở nghe đồn rằng, không người biết được nó đến cùng ở nơi nào, khoảng cách Đông Huyền đại lục lại có bao nhiêu xa. Bây giờ trời xui đất khiến phía dưới, ta bị chuyển tống đến Tây Nhung đại lục, càng là làm quen cô nương ngươi, tự nhiên cũng liền sinh ra mấy phần tưởng niệm. Chỉ là, ta tại Liễu Xà tộc mà nói, dù sao cũng là cái ngoại nhân. Như thủy tiện nghe ngóng Liễu Xà tộc bảo vật, chắc chắn sẽ bị xem như mưu đồ đã lâu làm loạn chi đồ. Cho nên, việc này tuyệt không thể để ngoại nhân biết được, nếu không ta sợ nguy hiểm đến tính mạng." Đối mặt Tống Văn nửa thật nửa giả ngôn luận, Thanh luyện không có chút nào hoài nghi, ngược lại cảm thấy cực âm đối nàng tin tưởng không nghi ngờ, đem như thế quan hệ tính mệnh sự tình đều hướng nàng nói thẳng ra, mà để nàng cảm thấy mừng rỡ không thôi. "Cực âm, ngươi cứ yên tâm, việc này tuyệt sẽ không có người thứ ba biết được, chính là đại huynh bên kia, ta cũng sẽ che giấu. Ta tất đem hết toàn lực giúp ngươi tìm kiếm giao quang sen." "Đa tạ Thanh luyện cô nương." Tống Văn nói. "Ngươi ta không cần nói cảm ơn." Thanh luyện ánh mắt nhu tình như thu thủy. Buổi trưa, Tống Văn từ biệt Thanh luyện, chỉ đi một mình nhân tộc quán. Nhân tộc quán không xa, khoảng cách Giáng Lân Vương cũng liền hơn nghìn dặm. Bởi vì phiến khu vực này ở lại Liễu Xà thưa thớt, Tống Văn ở trên đường chỉ gặp mấy chục con Liễu Xà, tuy bị chú ý, nhưng cũng không có nhận bất luận cái gì quấy rối, rất là thuận lợi liền đã tới nhân tộc quán. Nhân tộc quán xây ở một cái sơn cốc bên trong. Tại cửa vào sơn cốc, đứng thẳng một khối to lớn bia đá, trên viết: "Nhân tộc quán, Liễu Xà cấm nhập." Đồng thời, bia đá bên cạnh còn đứng lấy hai tên lục giai Liễu Xà. Giống cái, thân người cũng đều không làm bất luận cái gì tân trang. Một mọc ra mái tóc màu đỏ, một cái khác đầu đầy mái tóc đen dài. Dừng lại, nhân tộc quán trọng địa bất kỳ cái gì Liễu Xà cấm chế đi vào. Tóc đỏ Liễu Xà quát: "Ta chính là nhân tộc." Tống Văn ngữ khí bình hòa trả lời: "Ngươi là nhân tộc?" Hai đầu Liễu Xà mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Chúng ta lâu dài đóng tại đây, vì sao chưa bao giờ thấy qua ngươi? Chẳng lẽ ngươi là Giáng Lân Vương mới mang về tên kia giống được nhân tộc?" "Chính là tại hạ." Tống Văn nói. "Thật là ngươi a?" Hai tên Liễu Xà liếc nhau, trong mắt cũng đều hiện lên một vòng cực nóng, nhưng rất nhanh lại bị cưỡng ép xuống. Tóc đỏ Liễu Xà thần sắc nghiêm: ngươi lần đầu đến nhân tộc quán, chúng ta không dám tùy tiện thả ngươi đi vào, cần nghiệm minh chính bản thân. Muốn thế nào nghiệm minh chính bản thân? Tống Văn hỏi. Việc này đơn giản. Nói, hai tên liếu xà đuôi rắn đông đưa, liền bơi đi lên. Hai, đồng thời đưa tay ra, sờ về phía Tống Văn lồng ngực. Tống Văn thần sắc khẽ giật mình, theo bản năng lui về sau hai bước. Làm sao lại trực tiếp vào tay rồi? Hắn chợt nhớ lại, tại phàm tục trong phố xá thường xuyên có thể nhìn thấy, một chút tiểu lại tại thi hành công vụ lúc, thừa cơ đối lương ra nữ tử chân tay long nóng. Trước mắt một màn này, sao mà tương tự? Chỉ là không nghĩ tới, loại tình huống này lại sẽ rơi vào hắn cái này nam nhi thân bảy thước bên trên. Đừng lo lắng, chúng ta chỉ là nghiệm thân mà thôi, cũng không phải là muốn đối ngươi làm cái gì. Tóc đỏ liếu xà giải thích một câu. Hai đầu rắn không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ, tới gần Tống Văn bên cạnh, sau đó đối Tống Văn giở trò. Tống Văn trong mắt lóe lên một vòng chán nản, chậm rãi nhắm mắt lại. An nhờ ở đâu, ngoại trừ yên lặng tiếp nhận bên ngoài, lại có thể làm sao bây giờ đâu? May mắn, hai tên liếu xà chỉ là chiếm điểm trên tay tiện nghi, cũng không chân chính làm cái gì. Tại Tống Văn toàn thân trên dưới sờ soạn mấy lần, ngay cả lòng bàn chân đều không có buông tha, sau đó hai rắn lui lại nửa trượng. Ngươi đúng là nhân tộc, có thể tiến vào. Tóc đỏ liếu xà nói. Đa tạ. Tống Văn sửa sang quần áo, từ hai đầu liếu xà ở giữa xuyên qua, cất bước đi hướng cửa vào. Mà phía sau hắn, thì vang lên hai rắn hương phấn xì xào bàn tán. Cái gì xúc cảm rất tốt, rất ấm áp, rất cứng. Loại hình lời nói. Xuyên qua cửa vào sân cốc, Tống Văn liền thấy một tòa cực kỳ xa hoa đình viện đụng vào tầm mắt. Trung ương là một phương hiện ra lăn tăn kim quang linh tuyển tản ra mở mịt linh khí, tại ánh nắng chết xả dưới, huyền hóa ra ngũ thải bừng sáng. Suối bờ sen vào nhau, nước cờ ngọn núi giả cùng đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát đều do màu trắng ngọc thạch xây lên, ở giữa từ điêu lương họa hàn cột đạo đụng vào nhau. Hành lang hai bên thì là kỳ hoa dị thảo. Bất quá, cái này cả nhân tộc trong quán không có mưa hay. Mặc dù hơi có thất vọng, nhưng Tống Văn vẫn là phiêu nhiên mà tới, rơi vào bên suối trong lương đình. Hai ngày này, ngày đêm ứng phó thanh luyện cùng Giáng Lân Vương tỉ muội, thể xác tinh thần đều mệt, ở đây tránh cái thanh nhàn cũng tốt. Hắn gái này nhất đẳng, đã đến hoàng hôn thời gian, vẫn không có người đến đây. Mà cửa vào sơn cốc phương hướng, lúc này truyền đến tóc đỏ liêu xà thanh âm. Nhân tộc công tử, đã là đóng quán thời gian, trong quán không thể ngủ lại, còn xin mau chóng rời đi. Tống Văn bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy rời đi. Hắn vừa trở lại động phủ của mình, liền thấy thanh luyện mong mỏi cùng trông mong đứng ở động phủ ngoài cửa. Cực âm, ngươi trở về, nhưng có nhìn thấy ngươi đồng tộc? Thanh luyện không kịp chờ đợi hỏi. Không có. Hôm nay trừ ta ra, không người tiến về nhân tộc quán. Tống Văn nói. Không có việc gì. Ngươi đi thêm mấy lần, nhất định có thể gặp được bọn hắn. Thanh luyện nói. Ta dự định ngày mai lại đi nhìn xem. Tống Văn đạo, Thanh luyện cô nương, sắp trời đã tối, ngươi cũng tận mau trở lại động phủ đi. Vậy ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Thanh luyện nói. Đưa mắt nhìn Thanh luyện sau khi rời đi, Tống Văn tiến vào động phủ. Sau đó không lâu, dáng vẻ lại một lần hiện thân. Lại tới so hôm qua sớm, sắp trời vừa mới hát tận, nàng liền xuất hiện. Chương 1438. Bi thương huyền thành tử chương 1438, bi thương huyền thành tử ngoài động phủ, thiên địa đen kịt một màu. Mà động phủ cửa đá lại đột nhiên mở ra, nhưng Tống Văn đã không cảm thấy bất kỳ kinh hoàng nào, thậm chí ngay cả nửa điểm ngoài ý muốn đều không có, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem đột nhiên xuất hiện Giáng Lân Vương, sau đó lui đi quần áo của mình. Người đã đến. Giáng Lân Vương hơi sững sờ, tựa hồ không ngờ rằng Tống Văn sẽ như thế bình tĩnh. Liên phảng phất một gác hán lại nhiều lần đêm khuya xâm nhập sống một mình phụ nhân trong nhà, nhưng cái sau lại chủ động quét dọn giường chiếu đó lấy, ngược lại để ác hán có chút không biết làm sao. Nhưng cũng chỉ là hơi chút sững sờ về sau, ác hán liền nào tới. Hôm sau, sáng sớm, Đông Phương Thần Chỉ riêng hơi hi. Giáng Lân Vương đứng dậy xuống giường, đôi rắn đông đưa, đang muốn rời đi, lại đột nhiên dừng lại. Cơ gầm, ta hôm qua nhìn thấy, ngươi cùng Thanh Luyện ở trong nước du ngoạn, đều thích thú. Tại đạo lữ một chuyện bên trên, Thanh Luyện cùng đại đa số liêu xà khác biệt, truy cầu các ngươi nhân tộc không rời không bỏ, làm bạn người già. Ta chính là nàng đại minh, tự nhiên thành toàn. Vì không cho nàng thất vọng, từ nay về sau, ta sẽ không lại tới quấy rầy ngươi. Thoại âm rơi xuống, nàng đã mở khải động phủ cửa đã rời đi. A, Tống Văn khẽ cười một tiếng, đứng dậy mặc quần áo. Buổi sáng, hắn tiếp tục cùng Thanh Luyện cùng một chỗ tạo thuyền. Buổi trưa, hắn đến đúng giờ nhân tộc quán. Hai tên thủ vệ không tiếp tục vào tay, chỉ là trên miệng đùa giỡn một phen, liền thả hắn tiến vào. Vừa đi vào sân cốc, hắn liền thấy trong cốc một lương đỉnh bên trong, có một nam tử dựa vào lan can mà đứng, ngắm nhìn linh tuyển trong mắt, lộ ra khắc cốt bi thương. Tống Văn trong lòng kinh ngạc không thôi. Người này, hắn nhận biết, Huyền Thanh Tử, Vô Tự Hải chính đạo thế lực khôi thủ, Lưỡng Nghi Tông vị kia nguyên anh kỳ lão tổ. Năm đó, vẫn là Tống Văn cho người này tam giai vệ nguyên trận huyền thành tử mới từ trong đó thấy được phi thăng cơ duyên. Lại là không nghĩ tới, hắn lại phi thăng tới Tây Nung đại lục, chỉ có thể nói là vận mệnh cũng tốt. Huyền thành tử bây giờ đã là hóa thần đỉnh phong tu vi, dung mạo bên trên cũng có rõ ràng biến hóa, tại hạ giới lúc, hắn là một bộ mặt mũi hiền lành lao đạo hình tượng, bây giờ lại là một bộ trung niên đạo nhân dáng vẻ, nhìn tuấn lãng không ít. Huyền thành tử cũng chú ý tới Tống Văn đến, quay người nhìn sang. Các hạ lạ mặt, không phải là Giáng Lân Vương mới mang về người kia? Chính là, đạo hữu xưng hô như thế nào? Tống Văn rơi vào trong lương đỉnh, cười hỏi: Tại hạ Huyền Thanh Tử, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Huyền Thanh Tử nói: Cực âm. Tống Văn nói: Cực âm. Huyền Thanh Tử lông mày cau lại, trên ánh mắt hạ đánh giá Tống Văn. Đạo hữu đây là thế nào? Chỉ là một cái danh hiệu, vì sao làm đạo hữu như thế kinh nghi? Tống Văn nói: Ta có một vị cố nhân, cũng hảo cực âm. trong mắt Huyền Thành Tử hiện lên hồi ức chi sắc. Chỉ là hắn dung mạo cùng các hạ một trời một vực, lại tu vi. Nói đến đây, Huyền Thành Tử đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi: xin hỏi các hạ tu vi bậc nào?
Hợp thể sơ kỳ.
Tống Văn nói: tiền bối đã là hợp thể cảnh tu vi. Trong mắt Huyền Thành Tử tràn đầy vẻ không dám tin. Vậy liền tuyệt đối không thể là ta vị cố nhân kia. Hắn cho dù có duyên phi thăng, chắc hẳn tu vi cũng sẽ không cao hơn ta. Tống Văn đạo: người ta bây giờ đều khốn tại cái này Man Hoang Tây Nhung đại lục, cùng là lưu lạc người, tiền bối vạn bối những này hư sừng cũng không cần phải. Người ta lấy đạo hữu tương xứng là đủ. Huyền Thành Tử nghe vậy, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, trong mắt hình như có ngàn vạn chuyện cũ lưu truyền. Tiền bối, đạo hữu nói cực phải. Ta vốn là người hạ giới, thiên phú và tâm tính siêu quần bạn tụy hạng người. Nhưng làm sao hạ giới tài nguyên khan hiếm, ta khổ tu ngàn năm, trải qua vô số gian nguy, phương đến phi thăng. Ta vốn cho rằng, phi thăng lên giới, chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Nào có thể đoán được. Huyền Thành Tử trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, lộ ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Nào có thể đoán được, ta lại phi thăng tới Tây Nhung đại lục, một cước bước vào vô tận vực sâu. Ta vừa phi thăng đến tận đây, liền bị Ngân Liễu Vương bắt, thành nàng độc chiếm, không chỉ có muốn ngày đêm phụng dưỡng Ngân Liễu Vương, nàng một cao hứng, sẽ còn mời thân bằng bạn thân cùng vui. Thậm chí, dưới tay nàng người là công, ta cũng sẽ bị xem như khen thưởng, đưa đi cung cấp người đùa bỡn mấy ngày. Liền ngay cả, đến nhân tộc này quán chánh hạ thanh nhàn, đều sẽ bị cổng hai tên thủ vệ bị hội. Tưởng tượng năm đó, ta cũng là hạ giới quát tháo phong vân hạng người, nhất niệm phía dưới, liền có thể định đoạt ước vạn người sinh tử, phất tay, liền có thể khiến phong vân biến sắc, sơn hà rung động, chúng sinh cúi đầu xưng thần. Bây giờ lại biến thành một giới đồ chơi, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Tống Văn Nghi hoặc hỏi, đã ngươi là phi thăng mà đến, cái kia hẳn là cũng không hóa thần kỳ công pháp. Vì sao ngươi lại có hóa thần định phong tu vi? Huyền Thành Tử đạo, là Ngân Liễu Vương cho ta tu luyện công pháp. Theo nàng lời nói, mấy vạn năm trước, Liêu Xà tộc từng cùng Đông Huyền Đại Lục tu sĩ từng có vắng lai, nhưng về sau chẳng biết tại sao đã mất. Tu luyện công pháp chính là khi đó từ Đông Huyền Đại Lục trong tay tu sĩ đoạt được. Bất quá, chỉ có công pháp mà vô địch người tu luyện tâm đắc cùng đột phá bình cảnh đáng lượng, tu luyện cũng là bước đi liên tục khó khăn. Liêu Xà trong tộc tổng cộng có 9 tên tu sĩ nhân tộc, nhưng tu vi cao nhất bất quá luyện hư sơ kỳ. Ta phi thăng đã có gần 400 năm, có Liêu Xà tộc cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên, cũng bất quá tu luyện đến hóa thần đỉnh phong, đột phá luyện hư cảnh giới càng là xa không thể chạm. Tống Văn hỏi, không phải đã có người đột phá đến luyện hư kỳ sao? Vì sao không hướng hắn thỉnh giáo đột phá chi pháp? Vị kia luyện hư kỳ tu vi tên là Chớ Xuyên, theo hắn lời nói, cũng là mơ mơ hồ hồ đã đột phá, không rõ nguyên do trong đó. Đương nhiên, cũng có thể là hắn không muốn lộ ra. Huyền Thành Tử đột nhiên dừng lại, ngữ khí trở nên cung kính một chút. Đạo hữu chính là hợp thể cảnh tu vi, lại nghe ngươi lời nói, tựa hồ không phải hạ giới phi thăng mà tới. Không biết đạo hữu nguồn gốc từ nơi nào, lại nhưng có đột phá luyện hư kỳ chi pháp. Ta đến từ tại Đông Huyền Đại Lục, bị Cửu Gia truy sát, may mắn phát hiện một chỗ ngồi cổ truyền tống trận, bị ép trốn đến đây. Bất quá, truyền tống trận đã hủy, đã mất quay trở về hy vọng. Còn đột phá chi pháp, Tống Văn móc ra một viên ngọc giản, ném cho Huyền Thành Tử. Đạo hữu lại cầm đi là được. Nếu có thể trợ đạo hữu phá cảnh, cũng coi là kết xuống một cọc thiện duyên. Đa tạ đạo hữu. Huyền Thành Tử tiếp nhận ngọc giản, sắc mặt vui mừng, nói đến, ta phải lấy đột phá hóa thần từ đó phi thăng, vẫn là nhờ vào vị kia tên là Cực Âm cố nhân, bây giờ lại phải đạo hữu lấy luyện hư kỳ phá kính tâm đắc đem tặng. Như thế xem ra Cực Âm cái này tôn hiệu, ngược lại là tại ta có cơ duyên lớn. Tống Văn nhìn sang Huyền Thành Tử, không có tiếp nói gốc dạng, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi: đạo hữu ở đây tù khốn mấy trăm năm, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới rời đi? Chương 1439, một tòa khác nguyên khí tử vực. Chương 1439, một tòa khác nguyên khí tử vực, tự nhiên là nghĩ tới. Thế nhưng là, ta chỉ là hóa thần kỳ tu vi, lại như thế nào chạy thoát được cái này đầm rồng hang hổ Liêu Xà tộc? Thú hổ, coi như trốn ra Liêu Xà tộc, bên ngoài cũng là yêu thú vây quanh, chỉ sợ ngay cả sống sót cũng khó khăn, ở chỗ này, chí ít còn có thể tham sống sợ chết. Huyền Thành Tử có chút đắng chắc chắn nói: ngươi không phải nói, Liêu Xà tộc từng cùng Đông Huyền Đại Lục tu sĩ từng có vãng lai sao? Lúc ấy hơn phân nửa là mượn truyền tống trận. Đạo hữu liền không có muốn đi qua tìm kia truyền tống trận? Tống Văn hỏi. Huyền Thành Tử đạo, việc này ta còn thực sự hỏi qua Ngân Liễu Vương. Theo nàng lời nói, có lẽ là trước đó, ở nơi này hướng tây trăm ức dặm, có một mảnh vô tận hải. Bên ngông biển xanh ở giữa, có cái cực kỳ kỳ lạ khu vực, được xưng là Kính Hải Thận Uyên. Cách mỗi 10 năm, Kính Hải Thận Uyên trên không liền sẽ hiện hiện vô số hư ảnh, phản chiếu ra Đông Huyền Đại Lục cảnh tượng. Lúc này, chỉ cần đi vào hư ảnh, liền có thể bị truyền tống đến Đông Huyền Đại Lục. Lại cái này Kính Hải Thận Uyên cũng sẽ xuất hiện tại Đông Huyền Đại Lục, có thể nhờ vào đó trở về vùng biển vô tận. Tây Nhung Đại Lục một chút trí tuệ yêu tộc, mượn nhờ Kính Hải Thận Uyên, cùng Đông Huyền Đại Lục tu sĩ thành lập nên liên hệ, thậm chí còn dựng lên 3 tòa truyền tống trận, vang lai tấp nập. Bất quá, về sau trên mặt biển xuất hiện một loại có thể nuốt vệ vạn vật sinh linh hắc vụ, dần dần nuốt sống Kính Hải Thận Uyên, không người lại có thể tìm tung tích dấu vết. May mà còn có truyền tống trận, hai tòa đại lục ở giữa vẫn như cũ có thể vãng lai. Song phương vãng lai cường thịnh nhất thời kỳ, chính là tại mấy vạn năm trước. Khi đó, một cái tên là Thần Huyết Môn tông môn liền bố trí mười mấy cái truyền tống trận. Thế nhưng là, chẳng biết lúc nào, sớm nhất thành lập 3 tòa truyền tống trận tuần tự tổn hại, mà Thần Huyết Môn cũng đột nhiên tối lui ra khỏi Tây Nhung Đại Lục, không người nào biết bọn hắn truyền tống trận đến cùng ở nơi nào. Thật giống như có người cố ý gián đoạn hai tòa đại lục ở giữa giao lưu. Đến tận đây, song phương liền đoạn mất vãng lai. Trong mắt Tống Văn, hiện lên một vòng vẻ kích động. Ngươi nói là Tây Nung Đại Lục cùng Đông Huyền Đại Lục ở giữa, không chỉ có vài chục tòa truyền tống trận, mà còn có một chỗ có thể tự do xuyên thẳng qua thiên địa cảnh kỳ lạ. Ngân Liễu Vương là nói như thế. Bất quá Kính Hải Thận Uyên bị quỷ dị hắc vụ nuốt hết, mà truyền tống trận hủy, di thất, bây giờ lượng giới vãng lai đã thành thất truyền. Huyền Thành Tử hơi chút dừng lại về sau, lại tiếp tục nói: Không dối gạt đạo hữu, tại ta trước khi phi thăng hạ giới, liền từng phát hiện qua thần huyết môn lưu lại di tích. Này tông có thể vượt ngang lượng giới, đủ để thấy nó thế lực chi cường thịnh, hẳn là giới này đỉnh tiêm tông môn. Đã thần huyết môn chủ động rời khỏi Tây Nung Đại Lục, chính là phiến đại lục này tại thần huyết môn không có giá trị. Thần huyết môn coi như không có hủy đi những cái kia truyền tống trận, chỉ sợ cũng phong tồn, nếu muốn tìm đến, sợ là không dễ. Về phần kia Kính Hải Thật Uyên, đem nuốt hết quỷ dị hắc vụ, tại năm đó ta tu hành hạ giới, cũng là tồn tại, được xưng là quỷ vụ mê vực. Kia quỷ vụ bên trong, không chỉ có cường đại mà ngang ngược vô trí oán linh, công kích hết thảy vật sống, lại quỷ vụ sẽ ăn mòn tu sĩ nhục thân, không người dám lâu dài lưu lại, mặt khác, hắc vụ sẽ còn quấy nhiễu thần thức, khiến người không cách nào phân rõ phương hướng. Mà kia Kính Hải Thận Uyên lại muốn 10 năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện bất quá nửa tháng. Dưới loại tình huống này, lại như thế nào có thể tìm được Kính Hải Thận Uyên chuẩn xác vị trí? Tống Văn nghe xong, khẽ gật đầu một cái, lông mày cũng chăm chú nhăn lại. Tựa hồ đối với Huyền Thành Tử chi ngôn rất tán thành. Kỳ thực, trong lòng của hắn có ý định khác. Hắn lúc đến ngồi truyền tống trận bàn rơi vào ở trong tay Nguyên Dung, mượn nhờ tòa này truyền tống trận trở về Đông Huyền Đại Lục, hy vọng thực sự xa vời. Nhưng nếu là có thể tìm được thần huyết môn lưu lại truyền tống trận, hoặc là tìm đến kết nối hai tòa đại lục Kính Hải Thận Uyên, bay về Đông Huyền Đại Lục liền dễ như trở bàn tay. Huyền Thành Tử trong miệng kia nuốt hết vùng biển vô tận hắc vụ, không thể nghi ngờ là nguyên khí. Tây Nung Đại Lục vậy mà cũng tồn tại một chỗ nguyên khí tử vực, ngược lại là khiến Tống Văn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nguyên khí tử vực đối với Tống Văn cũng không phải là tuyệt địa, hắn có ảnh hư cùng Minh Hồ tương trợ, thăm dò nguyên khí tử vực cũng không phải là thiên phương giả đàm. Nhưng cân nhắc đến nguyên khí tử vực bên trong hoành hành oán linh cùng hư yêu, như con ruồi không đầu ở trong đó mù quáng tìm kiếm, rất dễ tao ngộ hung hiểm. Ổn thỏa kế sách, cho là trước cha ra Kính Hải Thận Uyên đại khái phương vị. Đương nhiên, cái này cũng không dễ dàng, dù sao Kính Hải Thận Uyên bị nguyên khí nuốt sống đã không biết nhiều ít vào năm đó những cái kia thấy tận mắt Kính Hải Thận Uyên yêu tộc, sớm đã thân tử đạo tiêu hoặc phi thăng mà đi, nhưng Liễu Xà tộc loại này truyền thừa xa xưa yêu tộc, cố gắng còn giữ, ghi chép có quan hệ Kính Hải Thận Uyên cổ tịch, có lẽ có thể từ đó đạt được một chút dấu vết để lại. Mà thần huyết môn lưu lại truyền thống trận, thì có thể từ trong thức hải của hắn tàn hồn vào tay. Người này tự xưng bản tiên, mặc dù không đến mức khi còn sống liền thật chính là độ kiếp cảnh giới phía trên tiên nhân, nhưng hẳn là thần huyết môn chúng cử túc khinh nặng tồn tại. Nếu có thể trợ người này khôi phục thần trí, có lẽ liền có thể đạt được những cái kia truyền tống trận vị trí. Huyền Thành Tử đạo hữu, ngươi ở lâu Liễu Xà tộc, lại cùng Ngân Liễu Vương thân cận, có biết Tây Nung Đại Lục phải chăng có thể tái tạo linh căn, tăng lên tu hành thiên phú linh vận? Tống Văn đổi chủ đề hỏi. Đạo hữu muốn tái tạo linh căn? Huyền Thành Tử lộ ra rất là kinh ngạc. Đúng vậy. Tống Văn khẽ bước cằm, nói ra thật xấu hổ, ta mặc dù may mắn đột phá đến hợp thể cảnh giới, nhưng làm sao linh căn thiên phú, bây giờ tu vi đã là khó mà tiến thêm. Nguyên bản tại Đông Huyền Đại Lục lúc, ta liền từng nhiều mặt tìm kiếm có thể tăng lên linh căn thiên phú bảo vật, nhưng cũng không đạt được. Bây giờ đã lưu lạc đến Tây Nung Đại Lục, nói không chừng này phương thiên địa có cơ duyên khác. Huyền Thành Tử ánh mắt xem kỹ nhìn xem Tống Văn, trầm mặc một lát, rồi sau đó mới mở miệng. Đạo hưu tặng ta phá kính tâm đắc, ta cũng tự nhiên ném lý báo đạo. Bất quá, việc này liên quan đến Liêu Xà tộc bí mật, đạo hưu không cần thiết ngoại chuyện mới là. Còn xin đạo hưu chỉ giáo. Tống Văn chắp tay nói. Huyền Thành Tử đạo, Ngân Liễu Vương phụ thượng còn bảo lưu lấy mấy bạn năm trước Liêu Xà tộc cùng Đông Huyền Đại Lục tu sĩ vãng lai cổ tịch thư tín. Trong đó một quyển thư tín nâng lên, Liêu Xà tộc có một vị tên là Giao Quang Sen Thiên Địa Kỳ Trân, có tẩy tủy phát xương, tái tạo linh căn chi thần hiệu. Bất quá, ta đã từng hỏi qua Ngân Liễu Vương, liên quan tới Giao Quang Sen hạ lạc, nàng lại giữ kín như bưng, chỉ là lạnh lùng lườm ta một chút. Cái này Giao Quang Sen, chỉ sợ đối với Liêu Xà tộc cũng cực kỳ trọng yếu cùng hi hữu, không phải chúng ta những này đồ chơi có thể xa cầu. Đa tạ đạo hữu bẩm báo. Việc này ta sẽ thận trọng, tuyệt sẽ không cho đạo hữu trêu chọc bất cứ phiền phức gì. Tống Văn nói. Đạo hữu như tùy ý ngoại chuyện, ngược lại là không có cho ta trêu chọc phiền phức gì, dù sao Ngân Liễu Vương cũng sẽ không dễ dàng giết ta. Nhưng đạo hữu như mưu toan giành Giao Quang Sen, sợ sẽ cho đạo hữu mang đến chút tai họa. Huyền Thành Tử nói. Tống Văn nghe xong, trong mắt lóe lên một tia tình mang, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Huyền Thành Tử cung cấp tin tức, tuy chỉ là ấn chứng Liêu Xà tộc có Giao Quang Sen một chuyện, nhưng lại đối Tống Văn giành Giao Quang Sen có trợ giúp thật lớn. Kể từ đó, hắn có thể trực tiếp lộ ra muốn Giao Quang Sen, không cần gánh lại tâm bị người ta biết là vì Giao Quang Sen mà tận lực chui vào Liễu Xà tộc. Nếu có người hỏi, hắn như thế nào biết được Giao Quang Sen tồn tại, đều có thể đem đẩy lên trên thân Huyền Thành Tử. Chương 1440, Tha Hương gặp cố nhân, muốn nhất cẩn thận đề phòng. Chương 1440, Tha Hương gặp cố nhân, muốn nhất cẩn thận đề phòng. Tống Văn cùng Huyền Thành Tử một mực cho tới hoàng hôn thời gian. Ngoại trừ Giao Quang Liên cùng Kính Hải Thận Uyên sự tình bên ngoài, phần lớn thời điểm đều là Huyền Thành Tử tại đặt câu hỏi, chủ yếu là thỉnh giáo trên việc tu luyện hoang mang. Hai người ước định ngày kế tiếp buổi trưa ở đây gặp mặt về sau, riêng phần mình đứng dậy rời đi. Trở về động phủ về sau, Tống Văn đầu tiên là thi triển một cái tiểu pháp thuật, khu trừ trên thân căn bản không tồn tại dơ bẩn, sau đó lại trải lũng tóc dài, cũng trong trong ngoài ngoài đều đổi lại bộ đồ mới. Nương tụ ra một mặt băng kính, nhìn một chút trong đó tuấn lãng thanh niên, Tống Văn hài lòng nhẹ gật đầu. Chắc hẳn, Giáng Lân Vương cũng sẽ hài lòng. Huyền Thành Tử lão già kia đều bị Ngân Liễu Vương xem như bảo. Giáng Lân Vương không có lý do không hài lòng hình dạng của hắn. Tống Văn dự định đêm nay hướng Giáng Lân Vương mở miệng, nghe ngóng Giao Quang Liên cùng Kính Hải Thật Uyên. Có việc cầu người, tự nhiên muốn khiêm tốn mà hợp ý, liền như là Câu Lan bên trong nữ tử, cũng nên để ân đầy ngập khách ý về sau, mới có thể kiếm tiền nhiều hơn tài, mới tốt sách càng nhiều yêu cầu. Nhưng mà, Giáng Lân Vương lại như Tống Văn dự liệu như vậy đúng hạn mà tới. Một mực chờ đến giờ tí kết thúc, giờ xỉu đã tới, Giáng Lân Vương như cũ chưa từng xuất hiện. Tống Văn ý thức được, Giáng Lân Vương hôm nay hẳn là sẽ không lại tới. Đây là có chuyện gì? Là có cái gì chuyện quan trọng chậm trễ? Vẫn là liên tục mấy ngày, yếu lực làm nghỉ ngơi. Sẽ không phải. Đúng như nàng lời nói, đột nhiên lương tâm phát hiện, cho rằng không thể lại trộm nhà mình tiểu bộ nam nhân, từ nay về sau cũng không tới đi. Giờ khắc này, Tống Văn đột nhiên có loại bị người bạch chơi cảm giác. Một mực chờ đến bình minh, Giáng Lân Vương đều chưa từng xuất hiện, bất quá thanh luyện lại là tại mặt trời mọc thời gian đến đúng giờ tới. Cực âm, hôm qua nhìn thấy ngươi đồng tộc sao? Nhìn thấy Tống Văn đi ra đậu phủ, thanh luyện giống như một con vui mừng nai con, cười tiến lên đón. Nắng sớm rơi vào trên mặt của nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chiếu lên đỏ bừng, tựa như chín mọng cây đỏ mật. Gặp được Ngân Liễu Vương thủ hạ Huyền Thành Tử, chúng ta hôm qua tướng trò chuyện thật vui. Tống Văn nói, vậy là tốt rồi. Thanh luyện nhuận miệng cười, thanh âm réo rắt như ngọc bỡ, có đồng tộc bạn bè làm bạn, ngươi ở đây cũng sẽ không như vậy quá mức tịch liêu. Tống Văn hai mắt có chút co rụt lại, ý vị thâm trường nhìn thanh luyện một chút. Từ lời nói bên trong không khó nghe ra, tại thanh luyện trong vô thức, Tống Văn sẽ lâu dài đợi tại Liễu Xá trong tộc. Đa tạ cô nương quản niệm. Tống Văn cười nhạt một tiếng đáp, chúng ta hôm nay tiếp tục tạo thuyền đi. Vì cùng với thanh luyện thời gian không quá qua xấu hổ cùng nhàm chán, từ hôm qua lên, Tống Văn liền bắt đầu tạo thành một chiếc chân chính thuyền gỗ, tiến độ cũng không thuận lợi, trước mắt còn tại dựng thuyền gỗ giàn khung. Tốt lắm. Thanh luyện mừng rỡ đong đưa đôi rắn, bơi đến thuyền gỗ giàn khung bên cạnh. Một người một rắn, tại dựng thuyền gỗ đồng thời, câu được câu không trò chuyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đương nhiên ngày tiếp cận giữa bầu trời thời điểm, Tống Văn nhìn như tùy ý hỏi. Thanh luyện cô đương, hai ngày này sao không thấy lệnh huynh? Ta cũng không biết, gần nhất ta cũng rất ít thấy được nàng. Nàng trong đêm cũng chưa có trở về đạo phủ, nghĩ đến là trong tộc có chuyện quan trọng cần nàng ra mặt xử lý đi. Thanh luyện nói, đem một tấm ván gỗ đưa tới trong tay Tống Văn. Câu trả lời này, ngược lại để Tống Văn có chút ngoài ý muốn. Giáng Lân Vương đêm qua không đến hắn nơi này, nhưng cũng chưa có trở về chính nàng đạo phủ, là thật có chuyện quan trọng gì? Vẫn là có thể rời xa hắn, sợ không quản được mình. Đúng rồi, ngươi có nghe hay không qua Kính Hải Thật Uyên nơi này? Tống Văn hỏi. Kính Hải Thật Uyên? Thanh luyện mắt lộ ra mờ mịt, lắc đầu, chưa từng. Ngươi là từ chỗ nào nghe được địa danh? Hôm qua Huyền Thành Tử nói cho ta biết. Sau đó, Tống Văn đem Kính Hải Thật Uyên cùng Nguyên Khí Tử Vực đơn giản giảng thuật một chút. Thanh luyện nghe xong, thân hình đột nhiên trì trệ. Cực âm, ngươi tìm cái này Kính Hải Thật Uyên, chẳng lẽ là nghĩ quay về Đông Huyền Đại Lục? Thanh luyện thanh âm có chút run rẩy, giống như là đang lo lắng cái gì. Đây là tự nhiên. Tống Văn cũng không có che giấu mục đích của mình. Tây Nung Đại Lục mặc dù không thiếu thiên tài địa bảo, nhưng thiếu khuyết nhân tộc truyền thừa tu luyện, ta như muốn tu vì tiến thêm một bước, nhất định phải quay về Đông Huyền Đại Lục. Nhưng ngươi không phải nói, kia Kính Hải Thật Uyên bị vô tận nguyên khí nuốt mất sao? Tại mênh mông đen nhánh nguyên khí bên trong, thần thức lại bị nghiêm trọng ấy nhiễu và mẹo, làm sao có thể tìm tới Kính Hải Thật Uyên? Thanh luyện nói. Tống Văn ngừng tay bên trên động tác, nhìn qua giữa không trung mây trắng. Cũng nên thử một chút, mới biết đi cùng không được. Thế nhưng là, nguyên khí tử vực bên trong còn có đại lượng oán linh cùng hư yêu, ngươi liền không lo lắng tao ngộ nguy hiểm? Thanh luyện trong mắt viết đầy lo lắng cùng ưu sầu. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, như e ngại không tiến, còn tu cái gì tiên? Tống Văn nói. Nhưng Thanh luyện môi son hé mở, nhưng lại sinh ngừng lại. Thật lâu, nàng vừa rồi tiếp tục nói. Quay về Đông Huyền Đại Lục, đối ngươi thật trọng yếu như vậy, như tính mạng của ta. Tống Văn nói. Thanh luyện cúi thấp đầu, nhìn xem trên đất tấm ván gỗ, kinh ngạc sững sờ, không tiếp tục nói tiếp. Ta cùng Huyền Thành Tử ước định, buổi trưa tại nhân tộc quán gặp mặt. Canh giờ đã tới, ta cái này liền đi qua, thuyền gỗ đợi ngày mai lại nói tiếp kiến tạo đi. Ừm. Thanh luyện cảm xúc có chút xa xút, khẽ gật đầu một cái. Tống Văn đằng không mà lên, thân hình cấp tốc cất cao trăm trượng. Hắn nhìn xuống một chút phía dưới Thanh luyện, đối phương chính ngửa đầu si ngốc nhìn qua hắn. Lúc trước đối thoại, hắn tất nhiên là nghe được, Thanh luyện nói gần nói xa đều đang nỗ lực thuyết phục hắn từ bỏ tìm kiếm Kính Hải Thật Uyên. Mà đối phương mục đích làm như vậy, Tống Văn tự nhiên cũng minh bạch. Đối với Thanh luyện sẽ hay không đi nghe ngóng có quan hệ Kính Hải Thật Uyên manh mối, Tống Văn cũng không lượng quá lớn lắm. Nhưng là trước mắt hắn không cách nào tiếp xúc đến Liêu Xà tộc cổ tịch, đêm qua lại không có thể đợi được Giáng Lân Vương, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên thân Thanh luyện. Đương Tống Văn đến nhân tộc quán bên ngoài lúc, Huyền Thành Tử đã ở cửa vào sơn cốc chỗ chờ. Huyền Thành Tử đạo hữu, để cho ngươi chờ lâu, thứ lỗi. Tống Văn nói, liền rơi vào Huyền Thành Tử trước người. Đạo hữu nói quá lời, ta cũng là vừa tới. Huyền Thành Tử cười trả lời. Tống Văn ánh mắt ngưng lại. Huyền Thành Tử trên mặt mặc dù mang theo ý cười, đuôi lông mày lại ẩn ẩn kéo căng, khóe môi nâng lên đường cong cũng hơi có vẻ cứng ngắc, giống như là dáng chống đỡ ra cười ngượng ngùng. Tình như vậy hình, ngược lại cùng những cái kia làm việc trái với lương tâm người không khác nhau chút nào. Ngay tại Tống Văn suy nghĩ đối phương tại sao như thế làm dáng thời điểm, kia phương khắc dấu lấy nhân tộc quán, Liễu Xà miễn nhập bia đá hậu phương, đột nhiên du động ra một thân ảnh. Ngân Liễu Vương. Tống Văn lập tức minh bạch hết thảy. Huyền Thành Tử lão già này, vì lấy lòng Ngân Liễu Vương, đem hắn hành tung tiết lộ cho Ngân Liễu Vương. Mà Ngân Liễu Vương cái này tám cảnh đại yêu, vậy mà cũng chuyên chạy đến nơi đây đến chặn hắn. Gặp qua Ngân Liễu Vương. Trong lòng tuy có không vui, nhưng trên mặt lại là không có nửa điểm biểu lộ, Tống Văn không người hướng phía Ngân Liễu Vương hành lễ. Ngân Liễu Vương cũng không tại Tống Văn trước người dừng lại, mà là vòng quanh Tống Văn đi vòng một vòng, ánh mắt đem Tống Văn quanh thân đánh giá mấy lần. Quả nhiên sinh một bộ tốt túi ra. Chương 1441, bóp cổ tay than thở chương 1441, bóp cổ tay than thở Ngân Liễu Vương quá khen rồi. Tống Văn cũng không thẳng thân, ngược lại thân eo cong đến thấp hơn. Hắn cũng không muốn trêu chọc Ngân Liễu Vương. Dáng này cùng dáng Lân Vương nhưng khác biệt. Cái sau, bởi vì bận tâm Tống Văn cùng Thanh Luyện quan hệ, làm việc sẽ không thái quá tùy tâm sử dụng. Mà Ngân Liễu Vương cũng sẽ không. Ở trong mắt Ngân Liễu Vương, hắn chỉ sợ cùng một kiện hàng hóa không sai biệt lắm, chỉ là cái này hàng hóa bây giờ thuộc về dáng Lân Vương, không để cho nàng dám tùy ý nhúng chạm. Tống Văn trước mắt đột nhiên tái đi. Ngân Liễu Vương vây quanh hắn trước mặt, lại cách hắn không đủ một thước. Tống Văn túi đầu hành lễ, vừa vặn nhìn thẳng đối phương không làm tân trang lồng ngực. Một cây xanh thẳm ngón tay ngọc, gảy nhẹ tại Tống Văn cằm, đem Tống Văn đầu nhẹ nhàng nâng lên. Tống Văn ánh mắt, thuận thế từ giữa ngực di động đến kiểu mị trên mặt. Ngân Liễu Vương khỏe miệng hơi bệnh, ôm lấy một vòng như có như không ý cười, ánh mắt ngọc xuân, liêu nhân tâm phách. Nhìn ngươi cái này nhỏ bộ dáng, ngược lại thật sự là làm người thương yêu yêu. Ngân Liễu Vương môi son khẽ mở, thanh âm bên trong lộ ra một tia lười biếng cùng mị hoặc, lại tiếp tục nói: "Ngươi mấy ngày trước đây đã đáp ứng ta, muốn tới ta phủ thượng bài kiến. Vì sao bản vương đau khổ chờ đợi, nhưng không thấy tung ảnh của ngươi? Còn xin Ngân Liễu Vương thứ tội, tại hạ tiểu nhân mới tới Liêu Xà tộc, còn không rõ ràng Liêu Xà tộc quý cự, lo lắng tùy tiện bái phỏng sẽ va chạm đại nhân, lúc này mới không dám." Tống Văn thanh âm ấp áp úng, lộ ra một cô nơm nớp lo sợ bất an. "Ha ha ha." Ngân Liễu Vương trong miệng phát ra một chuỗi ngọt ngào yêu kiều cười, dẫn tới nhánh hoa run rẩy, sóng cả thay nhau nổi lên. "Khá lắm, nhanh mồm nhanh miệng nhỏ lang quân, rất hợp bản vương tâm ý." Nàng buông xuống chống đỡ tại Tống Văn cầm ngón tay, lại nắm lên Tống Văn tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve. Đồng thời, nàng thân thể gần sát Tống Văn, đem môi đỏ tiến tới Tống Văn bên hai, thổ khí như lan. "Nghe Huyền Thành tự giảng, ngươi đang hỏi tham giao quang liên. Nếu ngươi đi theo bản vương, nguyện ý cả đời phụng dưỡng bản vương một người, bản vương ban cho ngươi một gốc giao quang liên như thế nào?" Tống Văn con ngươi chấn động, nhìn lướt qua bên cạnh Huyền Thành tử. Lão già này, quả nhiên là đem hắn bán sạch sẽ. Quả nhiên, tha hương gặp cố nhân, nhất phải cẩn thận đề phòng. Đồng thời, Tống Văn trong lòng lại không hiểu run lên. Hắn thừa nhận, hung hăng tâm động. Lúc đầu đêm qua muốn đợi dáng Lân Vương, kết quả không có chờ đến, nhưng hôm nay lại có Ngân Liễu Vương chủ động đưa tới cửa. Cái này hẳn là chính là thất chi đông ung, thu chi tan du. Chỉ là, lấy Ngân Liễu Vương tính tình, như đi theo đối phương, mình có thể hay không bị giam cầm? Không đúng. Trong lòng Tống Văn bỗng nhiên cảnh giác đại tác. Hôm qua, Huyền Thành tử nói qua, hắn chỉ là hỏi một câu giao quang liên liền bị Ngân Liễu Vương lạnh lông mày nhìn qua. Như thế phản ứng, đủ để chứng minh giao quang liên không thể coi thường. Ngân Liễu Vương không có khả năng đem giao quang liên tùy ý ban thưởng tại người. Nàng là nghĩ mà chơi. Thậm chí muốn mượn cơ hội để cho ta đắc tội dáng Lân Vương, tiến tới không thể không phụ thuộc vào nàng cánh chim phía dưới. Tống Văn biết rõ, hắn là tuyệt không thể đắc tội dáng Lân Vương, nhất là không thể để cho Thanh Luyện đối với hắn tâm lạnh, nếu không đời này đều có thể bị vây chết tại Liêu Xà trong tộc, trở thành Liêu Xà đồ chơi. Huống chi, dáng Lân Vương sư tôn chính là Liêu Xà tộc duy nhất chín cảnh tôn giả, như Ngân Liễu Vương thật có thể xuất ra giao quang liên ban thưởng, dáng Lân Vương há lại sẽ không bỏ ra nổi. Hắn không cần thiết bỏ gần tìm xa. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, Tống Văn làm rõ trong đó lợi hại, lúc này nói: "Nhận được Ngân Liễu Vương đại nhân ưu ái, chính là tiểu nhân may mắn. Chỉ là, tiểu nhân cũng không ở lâu Liễu Xà tộc dự định, chỉ sợ làm đại nhân thất vọng." Ha ha ha. Ngân Liễu Vương giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười cho cười, trong miệng lần nữa phát ra liên tiếp tiếng cười, chỉ là trong tiếng cười không có trước đó mị hoặc, ngược lại mang theo trào phúng ý vị. "Nhỏ lang quân không muốn, bản vương đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, bất quá." Ngân Liễu Vương lần nữa đem môi đỏ gần sát Tống Văn bên hai. "Như cái nào ngày nhỏ lang quân trôi qua không như ý, nhớ kỹ tìm đến bản vương tùy thời quét dọn giường chiếu đó lấy." Thoại âm rơi xuống, giáng tại Tống Văn lồng ngực thân thể mềm mại liền đã đi xa. Huyền Thành tử nhìn xem Tống Văn, có chút thấy nay chắc tay, sau đó vội vàng đuổi theo rời đi Ngân Liễu Vương. Nhìn qua hai bóng lưng rời đi, Tống Văn trong lòng đống nhiên buông lỏng. May mắn dáng Lân Vương tại Liễu Xà trong tộc còn có chút uy hiếp, nếu không hôm nay sợ trốn Ngân Liễu Vương ma chảo. Tống Văn cúi đầu, nhìn thoáng qua bụng dưới của mình, ánh mắt có chút u ám. Chỉ than mình không có một bộ đồng eo sát thận, nếu không để các ngươi nghiệt xúc toàn diện thần phục với bản tọa. Tống Văn thân hình hóa thành tàn ảnh, hướng động phủ bay đi. Ngoài động phủ cũng không thanh luyện thân ảnh, không biết đi nơi nào. Tống Văn cũng không có tìm kiếm, mà là trực tiếp quay trở về trong động phủ. Giờ hợi chính khắc, hoàng hôn như mực, thiên địa đen kịt một màu. Động phủ cửa đá tự dưng mở ra, dáng Lân Vương thân ảnh vội vã cất vào. "Hôm nay, Ngân Liễu Vương đi tìm ngươi." Dáng Lân Vương ngữ khí có chút lạnh lẽo, đang muốn bỏ đi quần áo Tống Văn, tay đứng tại bên hông ngài lưng bên trên. "Đúng thế, nàng tìm ngươi làm cái gì?" Dáng Lân Vương hỏi. "Nàng muốn nạp ta vì dưới váy chi thần, cũng hứa hẹn một gốc giao quang liên." Tống Văn chi tiết mà nói. Hắn cùng Ngân Liễu Vương tại nhân tộc quán bên ngoài gặp mặt lúc, cũng không cái gì che lấp. Hắn cùng Ngân Liễu Vương làm cái gì, nói cái gì, Dáng Lân Vương không có khả năng không biết, thậm chí, hắn cùng Huyền Thành tử tại nhân tộc trong quán cử động, Dáng Lân Vương cũng là nhất thanh nhị sở. Dáng Lân Vương thân là bát giai đại yêu, thủ hạ đến không hết, muốn giám thị Tống Văn nhất cử nhất động, thực sự quá dễ dàng. "Ngươi đáp ứng?" Dáng Lân Vương tiếp tục truy vấn. "Tự nhiên không có. Nếu không, ta sao lại xuất hiện ở đây?" Tống Văn nói. Dáng Lân Vương khẽ bước cằm, ánh mắt trở nên nhu hòa một chút. "Ngươi coi như thông minh, không có chúng Ngân Liễu Vương giăng kế, bản vương hôm nay xế chiều đi tra duyệt trong tộc cất giữ cổ tịch, giao quang liên xác thực có thể tăng lên các ngươi nhân tộc linh căn tư chất, lại tiên thiên tư chất càng chênh lệch, giao quang liên hiệu quả càng tốt. Bất quá, giao quang liên đối với chúng ta Liễu xà tộc cũng đồng dạng cực kỳ trọng yếu, có giúp bọn ta phá vỡ tấn thăng cửu giai bình cảnh hiệu quả. Ngân Liễu vương lại há có thể tùy ý đem ban thưởng cho ngươi? Chính nàng đều cầu mà không được. Liễu xà trong tộc hoàn toàn chính xác có trồng một gốc giao quang liên, nhưng cách mỗi ngàn năm mới có thể kết xuất một đóa hoa sen. Trước mắt, hoa sen đã nở rộ, chính nhưng hái, nhưng không có đậu. Chỉ vì đóa này hoa sen chính là vì bản vương chuẩn bị. Bản vương đã là bát giai đỉnh phong thực lực, gần đây trong vòng mấy năm liền sẽ bắt đầu bế quan phá cảnh. Một khi phá cảnh thành công, bản vương chính là chín cảnh tôn giả. Đến lúc đó, ban cho ngươi một đóa giao quang liên lại có làm sao? Bất quá, ngươi đến cùng thanh luyện kết làm đạo lữ, hảo hảo đãi nàng. Như trước ngươi lời nói, không rời không bỏ, làm bạn người già. Chương 1441, tới đều tới rồi. Chương 1441, tới đều tới rồi. Nghe dáng Lân Vương lời nói, Tống Văn đột nhiên ý thức được, giao quang liên so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn lấy đắc thủ. Vật này vậy mà quan hệ đến Liêu Xà nhất tộc tấn thăng cửu giai, mặc dù không nhất định là mấu chốt chi vật, nhưng tuyệt đối không thể thiếu. Tin tức tốt duy nhất là mỗi ngàn năm liền có thể kết xuất một đóa giao quang liên, thời gian cũng là không tính quá lâu. Thật chẳng lẽ phải chờ thêm cái 1000 năm? Cực âm. Giáng Lân Vương thanh âm vang lên lần nữa, mang theo hàn ý lạnh lẽo. Ngươi hôm nay thế nhưng là hướng Thanh Luyện nói tới Kính Hải Thận Uyên sự tình. Ngươi có biết, nàng về tới động phủ về sau, liền sầu não bất ức, tinh thần chán nản. Nàng lòng tràn đầy đầy mắt đều là ngươi, lấy chân thành thiệt tình đối đãi. Ngươi lại nghĩ đến quay về Đông Huyền Đại Lục, thậm chí không tiếc cam mạo sinh mệnh chi hiểm. Ngươi sao dám như thế cô phụ nàng? Đây là một lần cuối cùng. Nếu ngươi về sau còn dám ở trước mặt nàng đề cập quay về Đông Huyền Đại Lục hoặc rời đi Liễu Xà tộc, ta tất lấy tính mạng ngươi. Cực âm, ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần thiết sai lầm. Giáng Lân Vương nói xong, quay người liền đi. Nhưng đi đến động phủ cổng, lại đột nhiên ngừng lại. Đến đều tới. Tống Văn bên này còn tại suy tư Giáng Lân Vương, sau đó liền thấy, mới còn chính nghĩa lâm nhiên Giáng Lân Vương đi mà quay lại. Đồng thời, đối phương trước ngực hai mảnh lớn chừng bàn tay vậy rắn đột nhiên bay xuống. Này yêu coi là thật đem ta trở thành công cụ. Khi hắn trong đầu lóe lên ý nghĩ này lúc, đã là nhuyễn ngọc trong ngực, ôn hương doanh răng. Ngày kế tiếp, sát trời không sáng, Giáng Lân Vương liền đứng dậy rời đi. Mà Tống Văn thì nằm tại trên giường đá, phân tích dưới mắt tình thế. Hắn mặc dù do tham gia quan liên, Kính Hải Thận Uyên cùng Thần Huyết Môn truyền tống trận một chút tin tức, nhưng mà ba vị trí cụ thể, hắn đều không rõ ràng. Mặt khác, giao quang liên đối với Liêu Xà tộc rất trọng yếu, coi như hắn biết được vị trí, cũng rất khó thành công. Mà Giáng Lân Vương đối với hắn đã có chỗ phòng bị, không có khả năng lại từ trong miệng đạt được liên quan tới ba cái này bất kỳ manh mối. Về phần Thanh Luyện, bởi vì tu vi có hạn, Liêu Xà tộc rất nhiều bí mật, nàng đều không cách nào tiếp xúc, Tống Văn cũng không thể đối nàng trông cậy vào quá nhiều. Lập tức, Tống Văn trong đầu liền hiện lên Ngân Liễu Vương thân ảnh. Giáng này cùng Giáng Lân Vương không hợp nhau, có lẽ có thể lợi dụng một hai. Nhưng Tống Văn không rõ ràng, Ngân Liễu Vương cùng Giáng Lân Vương ở giữa đối địch đến tột cùng đến loại trình độ nào. Đến cùng là thủy hỏa bất dung, hẳn không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết cho thông khoái. Vẫn là vẹn vẹn bởi vì lợi ích tranh chấp, lẫn nhau có hiềm khích. Nếu là cái trước, cũng có thể chân ngoại ly gián, từ đó mưu lợi bất chính. Chí ít có thể từ Ngân Liễu Vương trong miệng biết được giao quang liên vị trí cụ thể. Nếu là cái sau, tùy tiện chân ngoại, chỉ sợ phản thủ hại. Kế sách này, dị thường hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phủ. Một khi chọc giận Giáng Lân Vương, coi như đối phương không giết hắn, cũng sẽ đem hắn giam cầm, để hắn trung thân không cách nào rời đi Liễu Xà tộc. Tống Văn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt chớp lên. Xem ra, trước tiên cần phải tra rõ hai giáng ân đoán sâu cạn. Lúc này, ngoài động phủ đột nhiên vang lên Thanh Luyện thanh âm bội vàng. "Cầm, mở cửa nhanh, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói rõ ràng." "Nàng hôm nay sao đến sớm như vậy?" Tống Văn thấp giọng tự nói, xoay người hạ giường đá. Ngày xưa, Thanh Luyện đều muốn đợi đến sắc trời sáng lên về sau mới có thể xuất hiện, mà giờ khắc này bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt. Mà Thanh Luyện thanh âm bên trong còn mang theo vài phần lo lắng, để Tống Văn không khỏi hoài nghi, đối phương có phải hay không có chuyện gì gấp. Tống Văn đang muốn mở ra động phủ cửa đá, lại đột nhiên thoáng nhìn một bên giường đá. Có như vậy một cái mắt, Tống Văn đột nhiên không muốn thu hồi giường đá, muốn đem chi bại lộ tại Thanh Luyện trước mặt, để nàng nhìn xem to lớn huynh sắc mặt. Nhưng ý nghĩ này thoáng qua liền bị Tống Văn ném chi nào bên ngoài. Làm như thế, ngoại trừ có thể để cho hắn thu hoạch được nhất thời thoải mái bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có ích. Thu hồi giường đá, Tống Văn lại cuốn lên một cơn gió màu xanh lá, đãng thanh trong động phủ khinh mị khí tức, lúc này mới mở ra động phủ cửa đá. Sau một khắc, Thanh Luyện thân ảnh liền đội vàng mà vào. "Thanh Luyện cô nương, sớm như vậy tới tìm ta, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng?" Tống Văn hỏi. "Đại huynh mới là không phải tới qua." Thanh Luyện thần sắc lo lắng hỏi. Tống Văn thần sắc sững sờ. Đấy lòng tự dưng sinh ra, bị bắt gian tại giường thấp hỏng. Nhưng đối phương rõ ràng nắm giữ tin tức xác thực, nói láo đã không có ý nghĩa. Tống Văn đành phải nhẹ gật đầu. Nhưng mà, Thanh Luyện đối với Tống Văn phản ứng hồn nhiên không hay, thậm chí tựa hồ ngay cả Tống Văn gật đầu động tác cũng phảng phất giống như không nhìn thấy, lại vội vàng nói: "Cực âm, ngươi tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Đại huynh là bảo vệ ta, mới đối ngươi ác ngôn tương hướng, lệnh cưỡng chế không cho phép ngươi rời đi Liễu Xà tộc, cũng không cho phép nghe ngóng có quan hệ Kính Hải Thận Uyên tin tức. Ta thay nàng xin lỗi ngươi, mong rằng ngươi chớ trách. Ta là tuyệt sẽ không hạn chế ngươi tự do, ngươi tùy thời có thể lấy rời đi Liễu Xà tộc. Như đại huynh không cho phép, ta liền lấy cái chết bức bách." Nhìn xem Thanh Luyện trên mặt kia sắp gấp đến độ khóc lên thần sắc, Tống Văn chợt thở dài. Nha đầu này, thực sự quá mức đơn thuần đến không nhốn bụi trần, liền phảng phất cùng cái này đục ngầu thế gian không hợp nhau. Tống Văn thần sắc, không khỏi ôn nhu mấy phần. Thanh Luyện cô đương, ngươi yên tâm, ta sẽ không chuyện như vậy, đối ngươi có bất kỳ hiểu lầm. Còn Giáng Lân Vương bên kia, mặc dù thái độ cứng ngạnh, nhưng ta cũng có thể lý giải khổ tâm của nàng. Thanh Luyện trên mặt lo lắng, lập tức tán đi, nhuẩn miệng cười. Cơ Gâm, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Thanh Luyện ngữ khí cảm kích, nhìn xem Tống Văn hai mắt bên trong, còn nổi lên từng sợi nhu tình. Cô đương nói quá lời. Tống Văn lập tức lời nói xoay chuyển, nói: "Đúng rồi, hôm qua tại nhân tộc quán bên ngoài, ta gặp Ngân Liễu Vương. Ngươi lại gặp Ngân Liễu Vương? Nàng không có làm khó ngươi đi." Thanh Luyện vừa mới thư giãn đi xuống thần sắc, vừa khẩn trương. "Nàng muốn cho ta làm dưới váy chi thần, nhưng ta chuyển ra Giáng Lân Vương về sau, nàng liền lui đi, cũng không khó xử ta. Nàng cùng ngươi đại huynh ở giữa, là có cái gì ân đoán sao?" Tống Văn hỏi. Thanh Luyện nghiêng đầu, một bộ suy tư dáng vẻ. "Giữa các nàng cũng không có gì đặc biệt lớn thù hận, chỉ là Ngân Liễu Vương trở thành bát giai đại yêu đã lâu, vì trong tộc làm qua không ít đại sự, đức cao vọng trọng. Nguyên bản, nàng là có hy vọng nhất trở thành trong tộc vị kế tiếp cửu giai tôn giả người, trong tộc cao giai linh vật cũng phần lớn nghiêng cho nàng. Bất quá, về sau đại huynh lực lượng mới xuất hiện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng đạt được Bích Vũ tôn giả thưởng thức, thu làm đệ tử. Bây giờ, Ngân Liễu Vương cùng đại huynh tuy đều vì bắt giai đỉnh phong đại yêu, nhưng thực lực là hơi kém tại ta đại huynh. Mà đại huynh cũng thay vào đó, trở thành mới vị kế tiếp cửu giai tôn giả nhân tuyển." Chương 1143, nhân tộc sứ đoàn đến thăm. Chương 1143, nhân tộc sứ đoàn đến thăm. Tống Văn nghe xong, đôi mắt có chút sáng lên. Cấp đoạt phá kính cơ duyên mối thù này cũng không nhỏ. Bất quá, như thế nào lợi dụng thù này để cho mình ngư ông đắc lợi, như thế phiền phức sự tình. Dù sao, Liễu Xà tộc cũng không chỉ có Ngân Liễu Vương cùng Giáng Lân Vương hai vị yêu vương, ngoại trừ cái này hai rắn bên ngoài, còn có hơn 10 vị bát giai đại yêu, lại phía trên yêu vương những này, còn có một vị cửu giai tôn giả. Nhất thời nghĩ không ra phá cục chi pháp, Tống Văn cũng chỉ có thể không suy nghĩ nhiều. Cùng Thanh Luyện lại rảnh rỗi trò chuyện sau khi, sắc trời dần dần sáng lên, Tống Văn liền dẫn nàng tiếp tục kiến tạo thuyền gỗ. Thời gian trôi qua, đảo mắt mấy ngày quá khứ. Thuyền gỗ đã thành công kiến tạo hoàn thành, lại xuống nước đi thuyền. Mà mỗi ngày buổi trưa qua đi, Tống Văn vẫn như cũ đúng giờ tiến về nhân tộc quán, bất quá nhưng không có gặp lại Ngân Liễu Vương, liền ngay cả Huyền Thành Tử cũng chưa thấy đến, ngược lại là làm quen hai gã khác tu sĩ nhân tộc. Hai người này cũng đều là phi thăng mà đến, nhưng không phải đến từ Tống Văn trước khi phi thăng thiên nguyên giới. Ngược lại là Giáng Lân Vương, giống như là nghĩ thông suốt cái gì, mỗi ngày trong đêm sẽ đến, lại cũng không đề cập tới cái gì ngày mai không còn đến nhiều lời. Ngày hôm đó chạm vào tối, Tống Văn mới từ nhân tộc quán mà về, chỉ thấy Thanh Luyện trở tại động phủ bên ngoài. "Thanh Luyện cô đương, ngươi tại sao tới đây chờ?" Tống Văn hỏi. "Cơ Gâm, trong tộc phát sinh một kiện đại sự, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú." Thanh Luyện mặt mày có chút thượng thiêu, mang theo vài phần giảo hoạt ý cười. "Ồ, chuyện gì?" Tống Văn bị đủ lên hứng thú. "Hôm nay trong tộc tới 8 tên nhân tộc." Thanh Luyện nói. "Tới 8 người?" Tống Văn lộ ra rất là ngoài ý muốn. Tại hắn đi vào Liễu Xà tộc trước, toàn bộ Liễu Xà tộc hết thảy chỉ có 9 tên tu sĩ nhân tộc, mà lại còn là bắt người đội không biết dùng bao nhiêu năm thời gian mới chụp tới. Ngày hôm nay lập tức liền đến 8 người. Là cái nào hạ vị giao diện, tập thể phi thăng? Đột nhiên, Tống Văn con ngươi chấn động. Hắn nghĩ tới một loại khác khả năng. 8 người này là từ đâu mà đến? Hình dạng như thế nào? Tống Văn liền vội vàng hỏi. Bọn hắn là đánh lấy Đông Huyền Đại Lục nhân tộc sứ đoàn danh nghĩa, chủ động đến thăm mà đến, đại huynh cùng Ngân Liễu Vương chờ yêu vương tự mình tiếp kiến bọn hắn. Thanh Luyện chậm rãi nói, 8 người chính là thất nữ một nam, dẫn đầu nam tử cực kỳ âm nhu, trái ngược với cái mỹ mạo nữ tử. Theo đại huynh nói, người này tu vi có thể so với bát giai trùng kỳ yêu vương, nhưng các ngươi nhân tộc nhiều thủ đoạn, thực lực chân chính chỉ sợ còn này phía trên. Tống Văn trong lòng run lên. Quả nhiên là Nguyên Dung bọn người. Chỉ là, Nguyên Dung vì sao mà đến? Lại Nguyên Dung chỉ dẫn theo nữ tu đến đây, hiển nhiên là đã sớm biết Liễu Xà tộc đối với nhân tộc nam tu si mê. Về phần Nguyên Dung tự thân, hắn là một đám tu sĩ bên trong duy nhất đại thừa kỳ tu sĩ, cần tự mình đến đây tọa trấn, nếu là không có hắn, cái này sứ đoàn phân lượng liền nhẹ đi nhiều. Nhưng cái này cũng đủ để thấy, Nguyên Dung tính toán quá lớn. Bọn hắn nhưng có nói là vì sao mà đến? Tống Văn hỏi. Đại Vinh nói, những người này tự xưng phát hiện liên thông hai khối đại lục ở bên trên cổ truyền tống trận, tiếp lấy truyền tống trận đã tới Tây Nung đại lục, muốn cùng đại lục ở bên trên các đại yêu tộc thành lập băng lai, trao đổi song phương cần thiết các loại linh vật. Thanh Luyện nói, những người này bây giờ ở nơi nào? Tống Văn lại hỏi. Được an bài tại Nên Loan Sơn ở, bọn hắn hẳn là sẽ tại trong tộc lưu lại mấy ngày. Thanh Luyện nói. Nên Loan Sơn. Tống Văn đôi mắt nhắm lại. Thanh Luyện cho lúc trước hắn nhìn Liễu Xà tộc bố cục đồ, trong đó có Nên Loan Sơn vị trí. Nên Loan Sơn chính là Liễu Xà tộc chỗ tiếp đại khách quý, ở chỗ này phía đông ước chừng 3000 dặm địa phương. Cơ Gâm. Thanh Luyện thần sắc đột nhiên trở nên do dự, ngươi đồng tộc cưỡi truyền tống trận mà đến, ngươi có phải hay không liền có thể ngồi bọn hắn truyền tống trận quay về Đông Huyền đại lục? Ta cũng không biết. Tống Văn lắc đầu, nhân tộc không giống các ngươi Liễu Xà tộc như vậy nội bộ đồng khí liên tri, ngược lại yêu thích lục đục với nhau, gà nhà bôi mặt đá nhau. Bọn hắn có thể hay không giúp ta quay về Đông Huyền đại lục, ta cũng nói không rõ ràng. Nếu không, ta đi cầu đại minh, từ nàng ra mặt nói tốt cho ngươi, để những này nhân tộc mang ngươi trở về Đông Huyền đại lục. Chắc hẳn kia mấy tên nhân tộc sẽ không cự tuyệt. Thanh Luyện thanh âm bên trong mang theo vài phần không hiểu bị thương. Tống Văn trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, có chút kinh ngạc nhìn xem Thanh Luyện. Hắn thực sự có chút không nghĩ tới, Thanh Luyện lại sẽ chủ động đưa ra trợ hắn trở về Đông Huyền đại lục. đa tạ thanh luyện cô nương hảo ý, bất quá tạm thời không cần. Tống Văn nói, Cơ Gâm, ngươi là đang lo lắng Đại Minh lại bởi vậy sự tình mà giận lây sang ngươi sao? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói phục Đại Minh, để nàng thả ngươi bình yên trở về Đông Huyền Đại Lục. Thanh luyện ngữ khí nhu hòa, lại kiên định lạ thường. Tống Văn trong lòng đống dưng run lên, giống như là bị ấm áp thủy triều nhẹ nhàng tràn qua. Nhưng hắn rất nhanh thu liễm cảm xúc, khôi phục ngày xưa trầm tĩnh, từ tốn nói, Thanh luyện cô nương hiểu lầm ta ý tứ. Những người này ý đồ đến còn không rõ, vạn nhất bọn hắn có mưu đồ khác, ta cùng bọn hắn cùng nhau mà đi, ngược lại khả năng gặp nạn. Nguyên lai là dạng này. Thanh luyện đạo, vậy ta ngày sau chú ý nhiều hơn mấy người kia, nhanh chóng nhô ra bọn hắn chân thực ý đồ. Vậy liền đa tạ Thanh luyện cô nương. Tống Văn nói. Thanh luyện nhìn chăm chú Tống Văn, ánh mắt ôn nhu như nước. Cơ Gâm, nếu ngươi thật có thể quay về Đông Huyền Đại Lục, sẽ nhớ kỹ ta sao? Tự nhiên sẽ. Tống Văn ánh mắt trong suốt, thâm tình mà chắc chắn, ngươi là ta gặp qua tất cả nữ tử bên trong, thiện lương nhất chân thành người, ta há lại sẽ quên. Huống chi, như đúng như những người kia lời nói, có truyền tống trận có thể vãng lai hai tòa đại lục, dù cho về tới Đông Huyền Đại Lục, ta cũng nhất định sẽ trở về nhìn ngươi. Ừm. Thanh luyện nặng nề gật đầu, trên mặt tràn đầy sáng rỡ ý cười, nhưng trong mắt nổi lên nước mắt. Ta đi về trước, ngày mai trở lại thăm ngươi. Thanh luyện đuôi răn túi đầu, hướng phía ngoài động phủ bơi đi. Bất quá lại là khi thì quay đầu, cười nhẹ nhàng nhìn lại Tống Văn. Ai? Đợi cho Thanh luyện thân ảnh biến mất tại ngoài động về sau, Tống Văn than nhẹ. Nhưng mà, đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm, không có dấu hiệu nào vang lên. Cơ Gâm, ngươi thở dài làm cái gì? Chẳng lẽ là thẹn trong lòng, tự giác cô phụ Thanh luyện? Hẳn là, ngươi thật muốn theo những này nhân tộc rời đi hay sao? Giáng Lân Vương đại nhân nói bừa. Ta bất quá là đang suy tư mấy nhân tộc kia ý đồ đến. Tống Văn cũng không bởi vì đạo này đột nhiên vang lên thanh âm mà bối rối, thần sắc như thường, tiếp tục lại nói. Tây Nung Đại Lục mặc dù yêu tộc hành hành, nhưng thiên tài địa bảo đông đảo. Đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, phía đại lục này chính là một chỗ chưa khai thác to lớn bảo khố. Đột nhiên có truyền tống trận có thể để lưỡng địa liên hệ, cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Tâm tư của ngươi cũng không phải ít. Giáng Lân Vương thân ảnh xuất hiện ở Tống Văn trước mặt, băng lãnh mang trên mặt một chút trào phúng, ngược lại là phù hợp các ngươi nhân tộc bản tính, giảo hoạt mà tham lam. Giáng Lân Vương như thế không vui, không phải là những người kia đắc tội đại nhân. Tống Văn nói. Giáng Lân Vương âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn mấy ngày đưa ra, muốn cùng Liễu Xà tộc bảo trì lâu dài thương mậu vãng lai. Thương nghiệp vãng lai, bù đắp nhau, đây không phải cả hai cùng có lợi chuyện tốt sao? Tống Văn nói. Chuyện tốt. Giáng Lân Vương cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngươi có biết bọn hắn định dùng cái gì làm giao dịch? Là các ngươi nhân tộc đê giai nam tu, mà chúng ta phải bỏ ra, lại là linh thạch cùng các loại linh vật. Chương 1144, nguyên cho tới cửa chương 1144, nguyên cho tới cửa tại các ngươi nhân tộc tu sĩ cấp cao mà nói, cấp thấp tu sĩ bất quá là sâu kiến cỏ rác, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng linh thạch cùng các loại linh vật, lại việc quan hệ chúng ta Liễu Xà tộc nhân tu hành. Các ngươi nhân tộc muốn dùng cỏ rác, từ chúng ta nơi này đổi đi chân quý tài nguyên tu luyện. Nhân tộc cái này tính toán, đánh cho ngược lại là văn rồi. Đại lượng tài nguyên tu luyện sói mòn, tất nhiên sẽ dẫn đến tộc ta thực lực tổng hợp hạ xuống, thậm chí tại trăm ngàn năm về sau, không cách nào lại đản sinh ra bát gia yêu vương, đến mức giao động Liễu Xà tộc căn cơ. Hết lần này tới lần khác Ngân Liễu Vương cùng mấy tên khác yêu vương, lại đối những này nhân tộc mở ra điều kiện động tâm tư, quả nhiên là không có nửa điểm thấy xa, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ lo trước mắt hưởng lạc, mà không suy nghĩ Liễu Xà tộc trưởng xa lợi ích. Giáng Lân Vương thanh âm băng lãnh, xen lẫn nồng đậm phẫn nộ. Giáng Lân Vương minh giám, giao dịch này điều kiện là kia mấy tên nhân tộc nói lên, cùng ta nhưng không hề quan hệ. Tống Văn vội vàng phủi sạch quan hệ. Các ngươi những này nhân tộc đều là kẻ giống nhau. Giáng Lân Vương có chút nghiến răng nghiến lợi. Lập tức, nàng lớn người mà tiến, tới gần đến Tống Văn trước người, hai tay một phát bắt được Tống Văn cổ áo, dùng sức xé ra. Tống Văn cường tráng lồng ngực, lập tức lộ ra ra. Nàng hai tay đặt tại Tống Văn lồng ngực, dùng sức đẩy. Tống Văn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân hình không bị khống chế lăng không ném đi ra ngoài, bay ra mấy chục trượng, nhập vào trong động phủ cái đầm nước kia bên trong. Không đợi hắn có bất kỳ động tác, một đầu thô to đuôi rắn liền quấn đi lên, quấn lấy hai chân của hắn, cùng nhau mà đến, còn có một bộ lạnh buốt mà thân thể mềm mại. Đầm nước khuấy động, bọt nước điểm điểm, nhiễm ướt mở đầm nham thạch. Một đêm qua đi, Giáng Lân Vương đã không biết tung tích, chỉ để lại mình đầy thương tích Tống Văn. Bà điên, chửi mắng ở giữa, hắn từ trong nước bay ra, thoáng vận chuyển pháp lực, quanh thân lũ tổn thương liền cấp tốc tiêu tán. Tống Văn mặc chỉnh tề quần áo, thấy mặt ngoài sắc trời đã hơi sáng, liền mở ra động phủ cửa đá. Hắn tính toán, thanh luyện cũng nhanh muốn tới. Nhưng mà, một mực chờ đến giờ thì ba khắc, Húc Nhật đã treo cao chân trời, thanh luyện nhưng không có xuất hiện, ngược lại là tới một cái ngoài ý liệu của hắn người. Nguyên Dung. Nguyên Dung rơi vào ngoài động phủ đất bằng, ánh mắt xuyên thấu u ám cửa hàng, thẳng đến động phủ chỗ sâu. Động phủ dựa vào mái vòm một ngụm sân vườn chiếu sáng, có vẻ hơi lờ mờ. Hôm qua nghe Ngân Liễu Vương đề cập, Liêu Xà trong tộc ngày gần đây một vị Đông Huyền Đại Lục tu sĩ, bản tọa rất là tò mò, chuyên tới để tiếp. Tiểu Hữu, nhưng nguyện hiện thân gặp mặt. Tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối vinh hạnh đã đến. Tiền bối mời đến. Trong động phủ truyền ra Tống Văn thanh âm. Nguyên Dung thân hình khẽ động, liền chui vào tĩnh mịch sân động. Trong động phủ, Tống Văn hai tay ôm quyền, con người mà đứng. Mà một bên trên bàn đá, bày biện đang phát ra nhiệt khí ấm trà cùng hai cái chén trà. Tiền bối mời ngồi vào. Đợi Nguyên Dung xuất hiện tại trước mặt về sau, Tống Văn đưa tay hướng phía bàn đá một dẫn. Nguyên Dung cũng không khách khí, trực tiếp tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Mà Tống Văn thì ngồi ở hắn đối diện, cầm lấy ấm trà, đem Nguyên Dung ly trà trước mặt đổ đầy về sau, Tống Văn lại rót cho mình một ly. Tiền bối, mời nhấm nháp. Nguyên Dung không hề động nước trà, thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là hai mắt như điện nhìn chăm chú Tống Văn. Cơ gâm, ta liền biết là ngươi. Tống Văn nâng chung trà lên, cạn nhấp một miếng. Tiền bối sợ là nhận lầm người đi, ta cũng không nhận ra tiền bối. Cơ gâm, ngươi chính là đường đường hợp thể kỳ tu sĩ, chẳng lẽ ngay cả mình lai lịch thân phận cũng không dám thừa nhận? Nguyên Dung nói. Nguyên Dung tiền bối, làm sao không uống trà, chẳng lẽ lo lắng có độc? Tống Văn nhìn trái phải mà nói hắn, nhưng hắn trực tiếp gọi ra Nguyên Dung danh hiệu, xem như gián tiếp thừa nhận thân phận của mình. Khi tiến vào Liễu Xà tộc trước, hắn mặc dù dung mạo bên trên làm biến hóa, nhưng danh hiệu không có đổi. Quan trọng nhất là, một đám tu sĩ vừa truyền tống đến Tây Nhung đại lục không lâu, liền có một hợp thể kỳ tu sĩ đến Liễu Xà tộc, Nguyên Dung không có khả năng đoán không được thân phận của hắn. Như Tống Văn là lấy hóa thần kỳ tu vi gặp người, chỉ sợ Nguyên Dung còn sẽ không hoài nghi hắn. Quả nhiên là ngươi. Nguyên Dung trên mặt mang lên một vòng cười lạnh. Không biết tiền bối hôm nay đến thăm, cần làm chuyện gì? Tống Văn hỏi. Nguyên Dung không có trả lời, mà là lật tay lấy ra một trương phù triện. Phù triện một góc, không lửa tự đốt. Theo hỏa diễm lan tràn, phù triện dần dần hóa thành cho tàn, lượn lờ lên nhàn nhạt khói trắng. Tống Văn đống nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương. Nguyên Dung tiền bối, ngươi muốn làm cái gì? Kia cố khói trắng dần dần tràn ngập, đem Nguyên Dung thân hình hoàn toàn nuốt hết, lại dần dần hướng về Tống Văn lan tràn mà tới. Tống Văn phát hiện, khói trắng có che đậy thần thức cảm giác hiệu quả. Cặp mắt của hắn rõ ràng có thể nhìn thấy Nguyên Dung như ẩn như hiện thân hình, nhưng thần thức lại không cách nào cảm giác được nửa phần. Tiểu Hữu không cần kinh hoàng. Này phù tên là Huyền Trướng phù, nhưng vận bẹo thần thức cũng có thể phòng ngừa người khác nghe lén nói chuyện. Cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ hoặc chín cảnh yêu tôn, cũng đừng hòng nhìn ra cái này khói trắng mê trướng. Tống Văn nhìn xem dần dần hướng mình thôn vệ mà đến khói trắng, cuối cùng là không có tránh lui, ngược lại là một lần nữa ngồi xuống. Hắn suy nghĩ minh bạch một việc, dưới mắt tại Liêu Xà trong tộc, Nguyên Dung không dám động thủ với hắn. Mà lại, cái này cái gọi là Huyền Trướng phù hiển nhiên cực kỳ hi hữu, Nguyên Dung như thế đại phí khổ tâm, hẳn là đối với hắn có chỗ cầu, lại tính toán quá lớn. Đồng thời, Tống Văn còn nghĩ tới Nguyên Dung đánh lấy Đông Huyền Đại Lục nhân tộc sứ đoàn danh hiệu đến thăm Liễu Xà tộc, tất nhiên không phải là vì cùng Liễu Xà tộc làm giao dịch đơn giản như vậy. Dùng nhân tộc cấp thấp tu sĩ đổi lấy tài nguyên tu luyện, giao dịch này nếu là thúc đẩy, hoàn toàn chính xác có lợi cho Nguyên Dung phía sau tông môn, nhưng đối với Nguyên Dung tự thân không có quá lớn lợi ích. Nguyên Dung nhất định là có khác tính toán. Trang ngập khói trắng, cuối cùng đem Tống Văn cùng Nguyên Dung chung quanh mười trượng bao phủ, liền không ở tiếp tục quyết tán. Nguyên Dung tiền bối, đi thẳng vào vấn đề đi. Tiền bối đại gia quan lâm, đến cùng cần làm chuyện gì? Tống Văn nói. Cái này khói trắng mê trướng chỉ có thể tiếp tục một khắc đồng hồ thời gian, ta cũng không có thời gian cùng ngươi nhiều lời nói nhảm. Nguyên Dung nói, ta hôm nay tới tìm ngươi là có một trận thiên đại cơ duyên đem tặng. A, thiên đại cơ duyên. Tống Văn cách lượn lờ xương trắng, nhìn chăm chú lên Nguyên Dung, không biết là bực nào cơ duyên, vạn bối rửa tai lắng nghe. Nguyên Dung đạo, ta muốn tiêu diệt toàn bộ Liêu Xà tộc, cần một nội ứng. Nguyên Dung tiền bối. Tống Văn đột nhiên lên tiếng, đánh gây Nguyên Dung. Hàn xá đơn sơ, tha thứ không cách nào chiêu đãi tiền bối, còn xin tiền bối nhanh chóng rời đi. Tống Văn thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, không dung nửa điểm thương lượng. Liêu Xà tộc thế nhưng là có cựu gia yêu tôn tòa chấn, Nguyên Dung lại dám nói thẳng tiêu diệt toàn bộ Liêu Xà tộc, cũng không biết đối phương từ đâu tới lực lượng. Nhưng Tống Văn tuyệt không muốn lẫn vào trong đó, đây quả thực là cùng muốn chết không khác. Chương 1145, bảo hộ lột ra chương 1145, bảo hộ lột ra Nguyên Dung lộ ra rất là lạnh nhạt, tựa hồ đối với Tống Văn phản ứng sớm đã coi đoán trước, cũng không vì Tống Văn lệnh đuổi khách mà có chút tức giận. Tiểu Hữu cớ gì kinh hoàng? Liêu Xà tộc cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy, cái gọi là cựu gia yêu tôn đã sớm hóa thành xương khô. Đối phương báo ra kinh người như thế tin tức, Tống Văn lại là không nhúc nhích chút nào, ngựa khí vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn. Nguyên Dung tiền bối, cựu gia yêu tôn phải chăng vẫn còn tồn tại cùng vãn bối không quan hệ, tiền bối mưu đồ cũng cùng vãn bối không quan hệ. Còn xin tiền bối nhanh chóng rời đi, nếu không vãn bối liền muốn thông chi giáng lân vương, có người muốn đối Liêu Xà tộc bất lợi. Nguyên Dung trên mặt, trong lúc đó trở nên âm trầm xuống. Cơ gâm, ngươi không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, chui vào Liêu Xà tộc, chắc hẳn cũng làm nhu cầu Liêu Xà tộc cái nào đó chí bảo a. Bản tọa hứa hẹn ngươi, đợi sau khi chuyện thành công, ngươi cần thiết chi vật nhất định hai tay dâng lên. Nếu ngươi không biết tốt xấu, bản tọa liền đem lai lịch của ngươi tất cả đều tiết lộ cho Liễu Xà tộc, đến lúc đó, không chỉ có ngươi mưu đồ sẽ thất bại, liền ngay cả tính mạng đều sẽ đáng lo. Tiền bối là dự định cùng vãn bối cá chết lưới rách. Tống Văn lạnh giọng hỏi. Đối với Nguyên Dung nói, sau đó đem bảo vật hai tay dâng lên, Tống Văn là nửa chữ đều không tin. Hắn cũng không nguyện đi làm Nguyên Dung đám người đầy tớ. Cá chết lưới rách. Nguyên Dung có vẻ hơi khinh thường, Liễu Xà tộc không có cựu gia yêu tôn tọa trấn, chỉ có 13 vị yêu vương. Bản tọa cho dù không phải những này yêu vương đối thủ, nhưng nếu muốn chạy trốn mệnh, bọn chúng tuyệt không để lại bản tọa. Thấy đối phương nói chắc như đinh đóng cột, Tống Văn trong lòng cũng không khỏi nổi lên một chút tâm tư. Tiền bối là từ chỗ nào nghe nói, Liêu Xà tộc vị kia tên là Bích Vũ Cửu Gia yêu tôn đã bỏ mình. Liêu Xà tộc chỗ Vân Thủy Bình Nguyên xung quanh, tổng cộng có ngũ đại yêu tộc, theo thứ tự là Mực Vảy Giao Long, Kim Sĩ Huyền Điêu, Huyền Cốt Ma Hổ, Phần Tiên Vân Tước, Sương Lạnh Ngân Lang. Bản tọa đi thăm ngũ đại yêu tộc, biết được Bích Vũ tôn giả đã có 3000 năm chưa từng hiện thân. Mà cái này ngũ đại yêu tộc cố ý tiêu diệt Liêu Xà tộc, chia cắt Vân Thủy Bình Nguyên, bọn chúng cũng sẽ tham dự lần này mưu đồ. Nguyên Dung nói, Tống Văn ngày ngày cùng Thanh Luyện đợi cùng một chỗ, từ Thanh Luyện miệng bên trong, hắn đối Liêu Xà tộc xung quanh tình huống cũng coi là có chút hiểu rõ. Nguyên Dung nâng lên ngũ đại yêu tộc, kỳ thật chỉ là Liêu Xà tộc phụ thuộc yêu tộc, ngày bình thường cần nghe theo Liêu Xà tộc hiệu lệnh. Cái này ngũ đại yêu tộc, cũng đều chỉ có 2 đến 3 tên bát giai yêu vương tọa trấn, cũng không chính cảnh yêu tôn tồn tại. Bích Vũ tôn giả chỉ là mấy ngàn năm không có hiện thân, làm sao có thể bước tin nó đã bỏ mình? Tống Văn hỏi. Nguyên Dung chậm rãi giải thích nói, xem ra ngươi đối vị này yêu tôn vẫn là không hiểu rõ lắm. Nàng thế nhưng là tiếng lành đồn xa. Tại nàng trưởng khống Liêu Xà tộc những năm kia ở giữa, dưới váy chi thần đến cũng hết, lại cũng không giới hạn trong Liêu Xà tộc, các đại yêu tộc giống được nàng là ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả Liêu Xà tộc bắt sống những cái kia phi thăng mà đến nhân tộc nam tu, cũng đều đưa vào nàng tập cung. Sơn Hà dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Nếu nàng còn tại thế gian, vì sao mấy ngàn năm qua không có chút nào tung tích? Lấy nàng tính tình, không nên như thế lặng. Liền ngay cả nhất đến Liêu Xà tộc niềm vui nhân tộc nam tu, đều được đưa đến các đại thủ bên trong yêu vương, nếu nàng còn sống, há lại sẽ cam tâm. Tống Văn nghe xong, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nguyên Dung lời nói, cũng không phải là không phải không có lý, nhưng cuối cùng chỉ là phỏng đoán, để cho người ta khó mà an tâm. Tại Cửu giai yêu tôn trước mặt, Tống Văn mặc dù có lại nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cũng là uổng công. Lúc này, Nguyên Dung tiếp tục nói, "Cơ Gâm, ngươi kỳ thật không cần lo lắng quá mức, bản tọa muốn những chuyện ngươi làm, ngươi mà nói, dễ như trở bàn tay. Bản tọa nơi này có một bình nhằm vào Liêu Xà tộc độc dược, tên là Xương Sinh Hoa, tại nhân tộc chỉ có yêu ớt độc tính, nhưng đối với Liêu Xà tộc chính là kịch độc, dính chi tiện nhưng ăn mòn thể nội yêu nguyên, khiến chi thực lực đại tổn. Ngươi cùng Giáng Lân Vương thân cận, chỉ cần tại cùng nàng giao cấu lúc, đem loại độc này nhiễm tại trên người nàng là đủ. Giáng Lân Vương chính là Liêu Xà tộc thực lực mạnh nhất người, lại uy vọng tối cao, nếu như nàng thụ trọng thương, đối với Liêu Xà tộc thực lực tổng hợp cùng sĩ khí đều chính là đả kích thật lớn." Tống Văn nghe vậy, hơi kinh ngạc. Tiền bối từ chỗ nào biết được, ta cùng Giáng Lân Vương từng có mây mưa sự tình. Nguyên Dung đạo, Ngân Liễu Vương nói cho ta biết. Nàng nói, nàng ở trên thân thể ngươi ngửi thấy Giáng Lân Vương ngửi. Cái này hai rắn không hợp, ngược lại để bản tọa kế hoạch thuận lợi không ít. Tống Văn cái mũi, không khỏi có chút khẽ nhăn một cái. Trên người có Giáng Lân Vương ngửi. Mình tại sao không có nghe được? Mặt khác, Giáng Lân Vương cùng Ngân Liễu Vương không hợp, Tống Văn một mực không nghĩ tới, như thế nào đem nơi đây mâu thuẫn biến hóa để cho bản thân sử dụng, không nghĩ tới, Nguyên Dung vừa tới không đủ một ngày, vậy mà trước một bước lợi dụng hai chi tranh, từ đó mưu lợi bất chính, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Kia Xương Sinh Hoa ở nơi nào, vãn bối có thể hay không nhìn xem? Tống Văn nói, đây là tự nhiên. Dứt lời, Nguyên Dung trong tay thình lình thêm ra một cái to bằng trứng gà màu đen bình ngọc, tiện tay ném cho Tống Văn. Tống Văn không có đi tiếp bình ngọc, mà là dùng pháp lực nâng, rơi vào trên bàn đá. Hắn đang lo lắng muốn hay không mở ra bình ngọc, liền nghe Nguyên Dung nói, tiểu hữu không cần cẩn thận như vậy. Bản tọa nói qua, loại độc này đối nhân tộc nguy hại rất thấp. Nguyên Dung một thanh cầm qua bình ngọc, cũng gỡ ra nắp bình. Lập tức liền có một cỗ lạnh buốt khí tức từ trong bình tản ra. Cỗ khí tức này rất yếu ớt, mang theo nhàn nhạt mát mẻ cảm giác, mảy may cảm giác không thấy nửa điểm khí tức nguy hiểm. Đây thật là độc dược. Tống Văn hỏi. Nguyên Dung đạo, loại độc này thuốc chính là mực vảy giao long nhất tộc cung cấp, bọn chúng đã sớm có lòng phản loạn, mới cố ý dùng bọn chúng tự thân túi độc chúng độc làm, luyện chế ra loại độc này. Mực vảy giao long nhất tộc làm quá nhiều lần nếm thử, một khi nhiễm phải loại độc này, không gian nửa khắc đồng hồ thời gian, thất giai liễu xà liền hoàn toàn mất đi năng lực hành động, bát giai liễu xà cũng sẽ thực lực giảm lớn. Nghe tiền bối ý tứ, loại độc này nhất định phải nhiễm đến Giáng Lân Vương trên thân mới có thể có hiệu quả. Như bị nàng phát hiện ta hạ độc, ta như thế nào còn có thể sống? Tống Văn nói. Nguyên Dung đạo, tiểu hữu khiêm tốn. Lúc trước ngươi có thể tại ba đầu bát giai mặt xanh ngọc hồ truy sát hạ thoát thần, một đầu thụ trọng thương bát giai liễu xà lại như thế nào có thể uy hiếp được tiểu hữu? Huống hồ loại độc này vô sắc vô vị, tại độc phát trước đó, Giáng Lân Vương căn bản không phát hiện được chúng độc. Tiểu hữu chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt, tại nàng độc phát trước đó rời đi, liền có thể bình yên vô sự. Tống Văn trầm ngâm một lát, lại hỏi. Tiền bối cùng ngũ đại yêu tộc dự định khi nào độc thủ? Sau 3 ngày. Nguyên Dung đạo, trong thời gian này, ta sẽ lấy nhân tộc sứ đoàn danh nghĩa, để ngũ đại yêu tộc bên trong cường giả tề tụ Liêu Xà tộc. Tốt, vãn bối đón lấy chuyện này. Tống Văn một thanh lấy qua trên bàn đá bình ngọc. Hắn không muốn lẫn vào việc này, nhưng Nguyên Dung là không thể nào buông tha hắn. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể tương kế tự kế. Để Nguyên Dung mang theo ngũ đại yêu tộc cùng Liêu Xà tộc đi đấu, hắn hoặc là có thể từ đó mưu lợi bất chính. Tiểu hữu quả nhiên khí phách bất phàm, bản tọa không có nhìn lầm người. Nguyên Dung đại hỉ. Hắn lấy ra một viên màu xanh đen ngọc phù, đưa tới Tống Văn trên tay. Nay phù, Tống Văn gặp qua, chính là tại mặt xanh ngọc hồ tộc lúc, Nguyên Dung giao cho Tống Văn, thượng quan nhân, điển trí ba người cảnh báo ngọc phù. Chỉ cần Giáng Lân Vương chúng động, còn xin tiểu hữu kích phát này ngọc phù, ta cùng ngũ đại yêu tộc sẽ lập tức bắt đầu độc thủ. Chương 1446, hai cái hoàn toàn khác biệt tình báo. Chương 1446, hai cái hoàn toàn khác biệt tình báo. Nguyên Dung tiền bối, văn bối cả gan xin hỏi, ngươi vì sao muốn hủy diệt toàn bộ Liễu Xà tộc? Tống Văn hỏi. Nguyên Hồn Chi, Hà Ve dây leo, Cửu Tâm cỏ, Giao Quang Liên. Nguyên Dung liên tiếp báo ra nhiều loại linh vật danh tự, những này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa kỳ chân. Nếu là tất cả đều có thể thuận lợi đắc thủ, bản tọa có lẽ có cơ duyên xung kích độ kiếp kỳ. Tống Văn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đối phương quả nhiên tính toán quá lớn. Tiền bối đã biết Liêu Xà trong tộc có những này linh vật, vậy nhưng biết bọn chúng cụ thể trồng địa điểm? Tống Văn hỏi. Tự nhiên là tại Liêu Xà tộc trọng yếu nhất cấm địa bên trong. Nguyên Dung 10 phần chắc chắn nói. Cấm địa bên trong sao? Tống Văn thấp giọng mà nói, vậy cũng không rất dễ dàng đắc thủ. Không dễ dàng đắc thủ. Nguyên Dung mặt lộ vẻ cười lạnh, chỉ cần đem Liễu Xà toàn tộc tàn sát hầu như không còn, đến lúc đó chớ nói vài cọng linh thảo, chính là đào sâu ba thước, lại có gì khó. Tống Văn nghiêm sắc mặt, đống nhiên đứng dậy, ôm quyền nói. Tiền bối lời nói rất đúng. Vạn bối nhất định hết sức nỗ lực, tuyệt không để tiền bối thất vọng. Bất quá sau khi chuyện thành công, mong rằng tiền bối không muốn mất lời, đem ban thưởng vạn bối cần thiết chi linh vật. Mặt khác, truyền tống về Đông Huyền Đại Lục một chuyện, còn cần tiền bối tương trợ. Được. Nguyên Dung cười to đứng dậy, Cư Câm, người ta ở giữa lúc trước có chút hiểu lầm, liền từ đó xóa bỏ. Đa tạ tiền bối. Tống Văn nói, Cư Câm, bản tọa cái này huyền trướng phù mặc dù có thể che đậy thần thức chi nhìn trộm, nhưng Liễu Xà tộc nhân tất nhiên biết được bản tọa tới qua ngươi nơi này. Đợi bản tọa rời đi về sau, sợ là sẽ phải có Liễu Xà đến đây ép hỏi người ta ở giữa nói chuyện. Ngươi có chắc chắn hay không ứng đối? Nguyên Dung nói, tiền bối yên tâm, chỉ là xuất sinh mà nói, vạn bối dăm ba câu liền có thể ứng phó. Tống Văn nói, Nguyên Dung khẽ bước cằm, vẻ mặt hài lòng. Bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm người. Đợi trở về Đông Huyền Đại Lục về sau, ngươi có thể nhập ta Vạn Kiếm Các, đi theo bản tọa bên người tu hành. Đa tạ tiền bối thưởng thức. Tống Văn có chút kích động nói, nhưng hắn trong đầu đột nhiên hiện lên Kiếm Tiêu thân ảnh, lấy lòng không khỏi sinh ra một cô ác hàn. Nguyên Dung không cần phải nhiều lời nữa, quay người mà đi, ra xương trắng phạm vi bao phủ, cùng tiễn tiền bối. Tống Văn vội vàng đuổi theo. Tiểu Hưu không cần đưa tiễn. Nguyên Dung tiếng nói chưa rơi, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, mà trong động phủ mê vụ cũng lập tức bắt đầu tiêu tán. Mấy tức về sau, chính như Nguyên Dung dự liệu như vậy, Giáng Lân Vương thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Cơ Câm, ngươi cùng người kia nói thứ gì? Vì sao muốn lén lút? Tống Văn nhìn xem đột nhiên xuất hiện Giáng Lân Vương, vội vàng trả lời. Bẩm Giáng Lân Vương, Nguyên Dung đến đây là uy hiếp tại hạ phối hợp hắn, thuyết phục đại nhân ngươi đáp ứng hắn nói lên giao dịch điều kiện. Hắn cũng chỉ vì chuyện này. Giáng Lân Vương trong ánh mắt mang theo thật sâu chất vấn. Tại hạ sao dám lừa gạt đại nhân? Tống Văn nói. Hắn lấy chuyện gì uy hiếp ngươi? Giáng Lân Vương tiếp tục truy vấn. Lấy trên tay hắn truyền tống trận. Hắn nói, chỉ cần thuyết phục đại nhân, hắn liền cho phép tại hạ cưỡi truyền tống trận quay về Đông Huyền Đại Lục. Tống Văn nói, quay về Đông Huyền Đại Lục, ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi liền thành thành thật thật lưu tại Liễu Xà tộc, làm thanh luyện phu quân. Giáng Lân Vương ngọc diện ngậm xương, dựng thẳng đồng bên trong tôi lấy thấu xương hàn ý, có bản vương tại, hắn cái kia giao dịch điều kiện cũng đừng hòng đạt được. Nói xong, nàng liền quay người rời đi, nhưng vừa đi ra mấy trượng, lại đột nhiên ngừng lại, quay người trực câu câu nhìn chằm chằm Tống Văn. Không đúng, ngươi không có nói thật. Tống Văn trong lòng không khỏi giận mình, không biết mình chỗ nào lộ ra chân tướng. Ngươi vừa tới Liêu Xà tộc không đến 10 ngày, Nguyên Dung bọn người liền hiện thân, cái này ở giữa tất có vấn đề. Trước ngươi nói, ngươi là bị Cửu gia truy sát, ngoài ý muốn phát hiện một tòa quen người, mới chạy trốn tới Tây Nung Đại Lục. Nguyên Dung bọn người lại là như thế nào mà đến? Giáng Lân Vương lạnh giọng chất vấn. Tống Văn nghe vậy, trong lòng ngược lại buông lòng mấy phần. Bẩm Giáng Lân Vương, bọn hắn cưới, phải cùng tại hạ là cùng một cái truyền tống trận. Tại hạ ngoài ý muốn phát hiện truyền tống trận, khiến cho truyền tống trận này lộ ra ánh sáng, từ đó Nguyên Dung thế lực phía sau đem khống tòa này truyền tống trận. Cầm, hy vọng ngươi lời nói đều là thật. Như bị bản vương phát hiện nửa câu lời nói dối, bản vương định tại trong tộc tuyển ra trăm tên vừa ra lại xấu giống cái, đem ngươi ban thưởng cho các nàng, cung cấp các nàng ngày đêm bữa bỡn. Giáng Lân Vương trầm giọng nói, tại hạ tuyệt không nửa câu nói ngoa. Tống Văn nói, Cầm, nể mặt thanh luyện, bản vương khuyên ngươi một câu, không cần thiết cùng Nguyên Dung bọn người đi được quá gần. Bọn hắn lần này đến thăm Liễu Xà tộc, mục đích thật sự tuyệt không phải chỉ vì cái gọi là giao dịch đơn giản như vậy. Nguyên Dung tại tới gặp trước ngươi, còn đi gặp trong tộc mấy tên khác nhân tộc. Giáng Lân Vương nói xong, liền quay người rời đi. Nhìn xem Giáng Lân Vương đi xa bóng lưng, Tống Văn trong lòng dâng lên một cô gấp gáp cảm giác. Nguyên Dung sẽ tại 3 ngày sau độc thủ, mà Giáng Lân Vương cũng bắt đầu đối với hắn có chỗ hoài nghi. Liêu Xà tộc thế tất không thể ở lâu. Vô luận giao quang liên có thể hay không đắc thủ, hắn đều phải mau rời khỏi chỗ thị phi này. Nguyên Dung dã tâm cùng tính toán, thực sự quá mức dọa người. Tống Văn tự thân bất quá một giới hợp thể kỳ tu sĩ, côn trùng trong đó, hơi không cẩn thận, liền sợ đem vạn kiếp bất phục. Tốt nhất thời cơ chạy trốn, chính là Nguyên Dung bọn người lúc độc thủ, thừa dịp loạn mà chạy. Mặt khác, Nguyên Dung còn đi gặp Liễu Xà trong tộc mấy tên khác nhân tộc, chẳng lẽ là muốn lấy đồng dạng kế sách, đối phó cái khác Liễu Xà tộc yêu vương. Thế nhưng là, Nguyên Dung có nhiều như vậy huyền trướng phủ cùng xương sinh hoa độc dược sao? Tống Văn ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế đá, khổ tư nhưng có cơ hội thừa dịp loạn lẫn vào Liễu Xà tộc cấm địa, cướp đoạt giao quang liên. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn lần ngồi xuống này, chính là 2 canh giờ, thời gian đã đến buổi trưa. Đột nhiên, Thanh Luyện thân ảnh, đội vã xông vào trong đập phủ. Cơ Câm, ngươi để cho ta giúp ngươi chuyện điều tra được. Chuyện gì tra được? Tống Văn theo bản năng hỏi. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, lúc này bắt đầu thi triển chăm chú nghe thuật dùng ý niệm hỏi. Ngươi tra được trồng giao quang liên địa điểm? Ừm ân. Thanh Luyện mãnh lực nhẹ gật đầu. Ở đâu? Tống Văn hỏi. Tại Nghe Thủy Linh trong ruộng. Thanh Luyện trả lời. Nghe Thủy Linh ruộng. Tống Văn trong đầu hiện lên Thanh Luyện từng cho hắn nhìn qua Liêu Xà tộc bố cục đồ. Liêu Xà tộc tổng cộng có mấy chục tòa linh điền, trong đó có không ít là dưới nước linh điền, mà Nghe Thủy Linh ruộng chính là một trong số đó. Nghe Thủy Linh ruộng tới gần Liêu Xà tộc hạch tâm cấm địa, khoảng cách nhân tộc quán không xa, ở vào một tòa bể sâu chừng 10 dặm bến nước dưới đáy. Thanh Luyện cô đương, tin tức này ngươi là chiếm được ở đâu? Có thể tin được không? Tống Văn hỏi. Thanh Luyện cung cấp tin tức cùng Nguyên Dung nói, hoàn toàn khác biệt. Tống Văn cũng không biết hai cái gì. Bất quá, có một chút, hắn có thể khẳng định, Thanh Luyện sẽ không lừa hắn. Mà Nguyên Dung lời nói, liền không nhất định là thật. Đương nhiên, cũng có thể là hai người tình báo có sai. Chương 1446, Huyền Thành Tử kinh ngạc. Chương 1446, Huyền Thành Tử kinh ngạc chính là ta tận mắt nhìn thấy, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. giao quang liên đã nở rộ, bảy cánh sen ngọn hoàn toàn giãn ra, sáng long lanh như băng tinh, nhụy hoa hiện ra xích kim quang mang. Thanh Luyện ngữ khí chắc chắn, tiếp tục giải thích nói: "Mấy ngày nay, ngươi mỗi ngày buổi chiều đều tiến về nhân tộc quán, ta liền trong khoảng thời gian này, đánh lấy đại huynh để cho ta giám sát linh điền danh nghĩa, dần dần dò xét từng cái linh điền. Nhưng ở dò xét tuyệt đại bộ phận linh điền về sau, cũng không phát hiện giao quang liên, ta vốn đã không ôm hy vọng quá lớn, coi là liễu xà trong tộc cũng không giao quang liên, hoặc là vật này bị trồng tại cấm địa bên trong, nơi đó không phải ta có thể đi vào. Ta sáng nay không có tới gặp ngươi, chính là bởi vì chỉ còn lại bao quát nghề thủy linh ruộng ở bên trong ba tòa linh điền không có dò xét, nghĩ đến toàn bộ dò xét xong, có kết quả lại đến gặp ngươi. Không nghĩ tới tại nghề thủy linh trong ruộng, thật làm cho ta tìm được giao quang liên. Bất quá, giao quang liên tựa hồ chính là trong tộc trọng bảo, có hộ vệ trông coi, ta không cách nào tự tiện hái, chỉ có thể nhìn liếc qua một chút, liền cấp tốc rời đi." Tống Văn nghe xong, trong lòng tuôn ra một cỗ bất an, ánh mắt không khỏi hướng phía ngoài động phủ nhìn lại. May mắn, ngoài động cũng không bất luận cái gì liễu xà xuất hiện. Thanh Luyện như thế giống chống khua chiêng điều tra, Tống Văn là thật lo lắng, nàng đã gây nên Giáng Lân Vương hoặc liễu xà tộc một ít người chú ý Thanh Luyện cô đường, ngươi lần lượt tìm kiếm linh điển, không có gây nên người bên ngoài hoài nghi à? Tống Văn hỏi. Tuyệt đối sẽ không. Dĩ vãng trong lúc rảnh rỗi thời điểm, ta cũng thường xuyên giúp đại huynh xử lý một chút trong tộc sự vụ, tộc nhân sớm thành thói quen, sẽ không có người hoài nghi. Thanh Luyện có chút chẳng hề để ý nói. Tống Văn nuốt nuốt khiêu động huyệt thái dương ấn xuống bất an trong lòng. Vô luận Thanh Luyện cử động có hay không khiến người hoài nghi, đều đã thành sự thực, lại như thế nào lo lắng, cũng không cách nào cải biến. Bất quá, Thanh Luyện quả thật vì hắn giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đa tạ Thanh Luyện cô đương. Giao Quang Liên nếu là liễu xà tộc trọng bảo, vậy liền không phải tại hạ có thể nhúng chạm chi vật. Việc này dừng ở đây đi. Tống Văn nói. Ta có thể đi cầu đại minh, chỉ cần nàng mở miệng, hẳn là có thể cái này gốc Giao Quang Liên ban cho ngươi. Thanh Luyện nói. Trong lòng Tống Văn thầm than một tiếng, Thanh Luyện tất nhiên là không biết Giao Quang Liên tác dụng, nếu không sẽ không nói ra loại những lời này. Giao Quang Liên việc quan hệ Giáng Lân Vương tấn thăng cửu giai, nàng há lại sẽ tùy tiện tặng cùng người bên ngoài. Thanh Luyện cô nương hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Nhưng là, cầu Giáng Lân Vương ban thưởng sự tình, về sau chớ nhắc lại. Cái này Thanh Luyện đôi rắn của lên, lân phiến ma sát mặt đất phát ra tiếng vang xào xạc. Ngươi thế nhưng là lo lắng đại minh không cho phép. Tống Văn lắc đầu. Cô nương không cần nhiều lời. Giao Quang Liên nếu là liễu xà tộc trọng bảo, ta bất quá một giới ngoại nhân, lại sao dám yêu cầu xa vời. Nếu là cưỡng cầu, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền phức. Kia, yeah. Tốt a. Thanh Luyện nói. Đón lấy, nàng liền nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói. Liên quan tới Kính Hải Thận Uyên, ta cũng một mực tại điều tra, nhưng Kính Hải Thận Uyên bị nguyên khí tử vực nuốt sống không biết nhiều ít vào năm, sớm đã không người thấy tận mắt, manh mối chỉ có thể từ trong cổ tịch tìm kiếm. Mà trong tộc cổ tịch lộn xộn mà phong phú, tạm thời còn chưa phát hiện bất luận cái gì xác thực manh mối. Làm phiền Thanh Luyện cô nương. Ân tình của ngươi, tại hạ nhất định trung thân ghi khắc. Tống Văn ngữ khí lộ ra càng thành khẩn. Thanh Luyện ngẩng đầu, như cánh hoa kiểu diễm khoe môi nhẹ nhàng dương lên, phát họa ra một vòng ngọt ngào mừng rỡ. Không cần cảm ơn ta rồi. Bất luận là bất cứ chuyện gì, chỉ cần có thể đến giúp ngươi, ta liền rất vui vẻ. Tống Văn ngắm nhìn trước mắt cười duyên dáng thiếu nữ, trong lòng không hiểu có chút lo lắng. Sau ba ngày liễu xà tộc sắp buộc phát đại loạn, không thông báo cho cái này thuần chân lún đồng tiền bị kín như thế nào vẻ lo lắng. Lại có hay không sẽ uy hiếp tính mệnh. Chúng ta đi chèo thuyền du lịch hồ đi. Tống Văn đổi chủ đề. Tốt. Thanh Luyện có chút không kịp chờ đợi. Sau đó ba ngày. Vào ba ngày, Tống Văn liền bồi Thanh Luyện chơi đùa, hoặc xuất ra một số nhân tộc mỹ thực cho nhấm nháp, ngược lại là tiêu giao hài lòng. Mà trong đêm thì phải thống khổ rất nhiều, mỗi đêm mắt gặp Giáng Lân Vương trả tấn. Mỗi ngày sáng sớm, đương Giáng Lân Vương rời đi thời điểm, Tống Văn tất nhiên toàn thân máu ứ động, thậm chí ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí. Mặt khác, Tống Văn phát hiện, liêu xá trong tộc lục tục ngao ngoe tới đại lượng ngoại lai yêu tộc, số lượng nhiều đạt hơn trăm, đã có mấy trăm trượng dài giao long, cũng có giả vân tế nhật cự điêu, còn có mọc ra hai cánh màu đen mánh hổ. Đồng thời, những yêu tộc này từng cái thực lực mạnh mẽ, tất cả đều tại lục giai phía trên. Tống Văn trong lòng biết, những này yêu thú nguồn gốc từ tại liêu xá tộc dưới trướng ngũ đại yêu tộc. Bọn chúng đến mang ý nghĩa, nguyên dung kế hoạch bắt đầu áp dụng. Sau 3 ngày, giờ thân mặt khắc. Trời chiều ngã về tây, đem trời biên vân hà nhuộm thành một mảnh xích hồng. Tống Văn cùng Thanh Luyện ngồi đối diện tại trên nước trong lương đỉnh, trên bàn đá trà xanh hòa hợp lượn lờ sương trắng. Đột nhiên, Huyền Thành Tử từ phương xa ngự không mà đến, rơi vào trong lương đỉnh. Cực âm, ngươi ngược lại là thanh nhàn tự tại. Nhìn như vẹn vẹn một câu hàn huyên chi ngôn, nhưng Huyền Thành Tử đáy mắt lại hiện lên một tia khó mà phát giác thần sắc phức tạp. Hắn bị bắt tới này liễu xà tộc gần 400 năm, chưa từng có hơn phân nửa khắc như vậy thanh thản quang cảnh. Hơn phân nửa thời gian, hắn không phải tại phụng dưỡng ngân liễu vương, chính là tại bị cái khác liễu xà tàn phá, muốn có một lát an bình, cũng chỉ có thể trốn ở trong động phủ hoặc tiến về nhân tộc quán. Liền ngay cả tu luyện, đều chỉ có thể gạt ra một điểm phá thành mảnh nhỏ thời gian, miễn cưỡng vì đó. Hắn như tại dám ở thanh thiên bạch nhật bên trong, công nhiên tại người trước uống trà tiêu khiển, chắc chắn sẽ đưa tới một đám liễu xà, đối với hắn tiến hành ngôn ngữ hoặc trên thân thể quấy rối. Huyền Thành Tử đạo hưu nói đùa, bất quá là không có việc gì, đuổi một ít thời gian mà thôi. Tống Văn cười nói, đạo hưu còn xin nhập tọa, nếm thử ta cái này linh trà. Vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Huyền Thành Tử đi đến bên cạnh cái bàn đá, lại nhìn về phía Thanh Luyện, mở miệng hỏi, còn chưa thỉnh giáo, vị này liêu xà tộc đại nhân xưng hô như thế nào? Thanh Luyện, ngắn gọn hai chữ thốt ra, thanh âm bên trong mang theo một vòng xa cách đạm mạc. Lại nàng cũng không theo trên băng ghế đá đứng dậy, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Huyền Thành Tử hai mắt. nguyên lai là Thanh Luyện đại nhân ở trước mặt, tiểu nhân Huyền Thành tử cái này toa hữu lễ. Huyền Thành tử không người nói. Thanh Luyện nhẹ gật đầu, tính làm đáp lại. Sau đó, nàng ngửa đầu nhìn xem, bởi vì Huyền Thành tử đến đứng lên đứng thẳng Tống Văn. Cơ Gâm, ngươi cùng ngươi vị này đồng tộc, thế nhưng là có việc cần. Cần ta né tránh a? Không cần. Nơi đây chính là cô nương cùng lệnh minh phụ đệ, cô nương vô luận muốn làm cái gì, đều mặc cho cô nương tự nguyện, ta ha có thể giọng khách át giọng chủ. Huống chi, ta cùng Huyền Thành tử đạo hữu chỉ là ôn chuyện nói chuyện tiếng, cũng không gì không thể gặp người chỗ. Tống Văn nói, ta còn là rời đi đi. Thanh Luyện lên đứng dậy, ta ở chỗ này, chắc chắn quấy nhiễu các ngươi nói chuyện. Dứt lời, nàng liền nhảy xuống nước, đong đưa đôi rắn, hướng nơi xa mặt nước bơi đi. Nhìn xem trên mặt nước bị Thanh Luyện bạch ra vết tích, Huyền Thành tử có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi. Liêu xà tộc xuất sinh, cấp bậc lễ nghĩa khi nào như thế chu toàn rồi. Đồng thời, vừa mới đầu này Liêu xà, từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn hắn một cái, lại ánh mắt thanh tịnh, không chứa nửa điểm tạp niệm. Dĩ vãng những cái kia Liêu xà nhìn thấy hắn, đều là ánh mắt nóng rực đến hận không thể đem hắn quần áo lột đi. Chương 1447, thân chúng kịch độc dáng vảy vương chương 1447, thân chúng kịch độc dáng vảy vương cơm, xem ra vị này Thanh Luyện đại nhân đối ngươi rất là dụng tâm a. Huyền Thành tử nói. Huyền Thành tử đạo hữu, ngươi hôm nay cố ý đến đây, cũng không chỉ là tìm ta nói chuyện phim a. Tống Văn nói. Cũng không có cái gì trọng yếu sự tình. Chỉ là, trước có Đông Huyền đại lục tu sĩ nhân tộc đến, sau lại là Ngũ đại yêu tộc đều tới. Liêu xà tộc chưa từng như này náo nhiệt qua, nhưng ta trong lòng có chút bất an, phảng phất có cái đại sự gì muốn phát sinh. Huyền Thành tử nói. Tống Văn ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy mấy phần. Đạo hữu là bị người nhờ vả mà đến. Rõ. Huyền Thanh tử đáp. Đạo hữu tối nay nhưng là muốn phụng dưỡng Ngân Liêu Vương. Tống Văn hỏi. Đúng. Huyền Thanh tử tiếp tục lời ít mà ý nhiều nói. Nhưng hắn trong mắt lại toát ra một vòng ngưng trọng phiền muộn. Trong lòng Tống Văn lập tức sáng tỏ. Huyền Thanh tử cũng bị Nguyên Dung đón mua, đặc địa đến đây truyền lại tin tức, vạn sự sẵn sàng, đêm nay có thể động thủ. Đồng thời, Huyền Thanh tử trong tay cũng có xương sinh hoa độc, dùng để đối phó Ngân Liêu Vương. Vậy liền chúc đạo hữu có thể để cho Ngân Liêu Vương tận hứng. Tống Văn vừa cười vừa nói, lẫn nhau, lẫn nhau. Huyền Thanh tử đáp. Hai người lại tùy ý nói chuyện phiếm hơn một phút, Huyền Thanh tử liền cáo từ rời đi. Thanh Luyện gặp đây, lay động theo từng cơn sóng, lại về tới trong lương đỉnh. Cơ Gâm, ngươi bị này đồng tộc làm sao vừa tới một lát, liền vội vàng rời đi. Thanh Luyện có chút không hiểu hỏi. Hắn chỉ là dọc đường ở đây, thuận đường chào hỏi mà thôi, cũng không việc quan trọng. Tống Văn nói, a, dạng này a. Thanh Luyện một đôi mắt rắn bụ sáng, có vẻ hơi ngơ ngác bộ dáng. Lần trước kia bình bách hoa lộ đã ăn xong sao? Tống Văn hỏi. Đã ăn xong. Bách hoa lộ hương vị thật sự là quá hương vị ngọt ngào. Đáng tiếc, về sau ăn không được. Thanh Luyện chép miệng đi mấy lần mở môi, giống như là đang đổi ước kia làm cho người mê say tư vị, lại giống là bởi vì về sau vô duyên lại nếm đến mỹ vị như vậy mà tiếc nuối. Tống Văn khỏe miệng hơi bệnh, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình thêm ra một cái trong suốt bình ngọc. Ngươi nhìn đây là cái gì? Nhìn xem trong bình ngọc kia sền sệt mật tương, Thanh Luyện dựng thẳng đồng đột nhiên sáng lên. Ngươi còn có a? Ta cũng chỉ có cuối cùng này một bình. Tống Văn nói, đem bình ngọc nhét vào Thanh Luyện trong tay. Thanh Luyện không kịp chờ đợi gỡ ra nắp bình, môi đỏ khẽ nhếch, rũa ra kiểu nộn mà phấn hồng đầu lưỡi, nhẹ nhàng một quyển. Lập tức, lớn bằng ngón cái một đoàn mật tương, từ trong bình ngọc lăng không bay lên, đã rơi vào Thanh Luyện trong miệng. "Ô, ăn quá ngon." Thanh Luyện hai mắt cong thành trăng non, trên mặt tràn đầy say mê vui sướng. "Cơ Gâm, ngươi cũng ăn." Thanh Luyện lại nhếch lên một đoàn mật tương, huyền không trôi dạt đến Tống Văn bên miệng. Tống Văn há mồm, nuốt vào mật tương. Thơm ngọt tư vị, trong nháy mắt tại hắn miệng lưỡi ở giữa nổ tung. "Ăn ngon a?" Thanh Luyện một mặt mong đợi hỏi. "Ăn ngon." Tống Văn ý cười đầy mặt. Là đêm, sát trời hoàn toàn đen lại về sau, Thanh Luyện lưu luyến không rời rời đi. Mà tại sau gần nửa canh giờ, Giáng Lân Vương xuất hiện ở Tống Văn trước mặt. Giáng Lân Vương đại nhân. Tống Văn vừa mới mở miệng, lại bị đánh gãy. Không muốn nói nhảm. Giáng Lân Vương hóa thành hình người, trực tiếp nhào về phía Tống Văn. Tống Văn tại cận thân trước đó, cấp tốc cởi xuống quần áo, tránh khỏi lại lãng phí một thân quần áo. Trên dưới 100 hơi thở về sau, phía trên Giáng Lân Vương đột nhiên ngừng lại, mang trên mặt thật sâu hồng nghi. Hôm nay làm sao không giống? Bị đặt ở trên đất Tống Văn, thần sắc kinh ngạc. Chỗ nào không giống, nói không ra. Nhưng Giáng Lân Vương thần sắc đột nhiên trở nên phấn khởi, cảm giác cũng không tệ lắm. Giáng Lân Vương thân thể mềm mại bắt đầu liều mạng lay động, như là đùng đưa trong gió mảnh liễu. T. Giáng Lân Vương hai mắt đột nhiên không có dấu hiệu nào đột nhiên co rụt lại, hiện lên một vòng kinh nghi về sau, chợt hóa thành căm giận ngút trời. Ánh mắt sấm lánh, như ngâm độc mũi tên nhọn bắn về phía Tống Văn. Ngươi dám cho ta hạ độc? Giáng Lân Vương năm ngón tay như câu, chụp vào Tống Văn đầu lâu. Ầm. Tống Văn đầu lâu trong nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành một chùm thịt nát. Giáng Lân Vương nhìn xem trước mặt những cái kia không có chút nào vết máu thì nát, đáy mắt lướt qua một vòng nghi hoặc. Còn không đợi cái này xóa nghi hoặc tán đi, hai mắt của nàng liền đột nhiên trợn lên, trong cổ phát ra một tiếng vang trầm. Phúc, Giáng Lân Vương miệng đại trường, há miệng phun ra miệng lớn máu đen. Máu đen đen như mực, thanh hôi bên trong mang theo mục nát mùi. Bụng của nàng hiện ra giống mạng nhện màu xanh đen đường bần, sau đó làn da như là hòa tan sáp dầu bong ra từ màng, lộ ra phía dưới biến thành màu đen hư thối huyết đủ. Đồng thời, những này màu xanh đen đường bần cùng làn da nát giữa bong ra từ màng, còn tại không ngừng lan tràn, hướng phía nàng tứ chi cùng đầu lâu mà đi. Giáng Lân Vương lập tức không cách nào lại duy trì hình người, hiện ra thân người đôi rắn hình tượng. Mà đôi rắn bên trên bảy rắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng mảnh rơi xuống, lộ ra mục nát hắc huyết đục. Trước mặt của nàng, đột nhiên xuất hiện một đóa kim hoàng sắc linh chi. Giáng Lân Vương cố nén phần bụng kịch liệt đau nhức, chảy xuôi máu đen miệng định nuốt vào linh chi. Nhưng mà, phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu huyết sắc xúc tu, thẳng đến mặt của nàng mà tới. Nàng giơ lên đã trở nên xanh đen tay phải, vốn lượn thành chảo, chụp vào đâm tới xúc tu. Ầm. Huyết sắc xúc tu đột nhiên vỡ nát, hóa thành tinh hồng huyết vụ. Mà Giáng Lân Vương tay phải thì sụp đổ hạ đại lượng mục nát hắc thịt nát, đồng thời thân hình cũng bị đẩy lui hơn một trượng. Không đợi nàng có bất kỳ cơ hội thở dốc, phía trước lại là hai đầu xúc tu đánh tới. Một đầu như trường tiền, đột nhiên đem kim hoàng linh chi rút vỡ nát. Một cái khác đầu thì giống như rắn độc, chui hướng Giáng Lân Vương lồng ngực. Giáng Lân Vương lần này rõ ràng có chỗ chuẩn bị, song chảo tề xuất, ngược lại là đem xúc tu tùy tiện xoắn nát. Ánh mắt của nàng trở nên đoán độc vô cùng, âm tàn nhìn chằm chằm phía trước bên ngoài hơn 10 trượng một thân ảnh. Cực âm, là ngươi. Chật chật. Giáng Lân Vương đại nhân quả nhiên thực lực phi phàm, thân chúng kịch độc, còn có thể tùy tiện ngăn lại ta đánh lén. Bất quá, độc tố đã lan tràn toàn thân của ngươi, không biết Giáng Lân Vương đại nhân dáng chống đỡ bao lâu. Tống Văn Trêu tức thanh âm vang lên. Trong ánh mắt hắn, cũng có một vẻ vẻ kinh ngạc. Nguyên Dung nói qua, xương sinh hoa đối với Liêu Xà chính là kịch độc chi vật, bắt giai Liêu Xà dính chi chắc chắn thực lực đại tổn. Nhưng Giáng Lân Vương thời khắc này bộ dáng, ở đâu là thực lực gì tổn hao nhiều, rõ ràng là tu vi mất hết. Cũng không biết là Nguyên Dung không rõ ràng xương sinh hoa độc tính, vẫn là bởi vì Giáng Lân Vương trúng độc quá sâu lại trúng độc bộ vị tới gần đan điền. Nếu không phải nhục thể của nàng cường hành, chỉ sợ đã bị kịch độc xâm thể mà chết, hóa thành thịt thối xương khô. Chương 1449, gieo gió gặt báo chương 1449, gieo gió gặt báo cực âm, ngươi dám hạ độc như hại bản vương định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, hồn phách ném vào vạn xà quật bên trong, ngày đêm thụ vạn xà gặm nuốt. Giáng Lân Vương thanh sắc câu lệ gầm thét. Nhưng mà, xương sinh hoa độc đã lan tràn đến toàn thân của nàng, toàn thân không có một khối thịt ngon, làn da cùng vảy rắn đã tất cả đều chóc ra, lộ ra phía dưới mục nát hắc huyết đủ. Lại mục nát máu đen thịt cũng đang không ngừng gì rào rơi xuống, rất giống cái thụ trọng thương thi khôi. Nàng mặt ngoài mặc dù thanh sắc câu lệ, kỳ thực trong lòng kinh hoàng không thôi. Kia kịch độc không chỉ có xâm nhập đan điền của nàng, còn tại từng bước xâm chiếm lấy nó yêu đan, dẫn đến không cách nào điều động nửa điểm yêu nguyên, lại nhục thân cũng thụ trọng thương, căn bản không phát huy ra nhiều ít thực lực. Càng thêm làm nàng sợ vỡ mật lệnh chính là cực âm cái này ti tiện tiểu nhân ở độc phủ, chính là nàng đã từng tự tay vì thanh luyện chế tạo, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, có thể che đậy cái khác bất luận cái gì bắt ra yêu vương cảm giác. Nói cách khác, ngoại nhân căn bản là không có cách phát giác trong động phủ nửa điểm động tĩnh, nói cách khác, sẽ không có người đến đây tương trợ nàng. Trừ phi, mà Tống Văn thì là không nói một lời, chỉ là trên thân toát ra mấy chục đầu huyết sắc xúc tu, phô thiên cái địa hướng phía Giáng Lân Vương của tới. Giáng Lân Vương đột chúng kịch độc, dưới mắt chính là nàng suy yếu nhất thời điểm, như cho nàng một chút thời gian, nàng liền có khả năng khống chế lại kịch độc hoặc là nghĩ đến giải độc chi pháp, đến lúc đó coi như khó đối phó. Giáng Lân Vương nhục thân cùng trong đan điền yêu đan đều thụ trọng thương, mặc dù ra sức chống cự, nhưng đối mặt từ bốn phương tám hướng rào sát mà đến xúc tu, chung quy là lực có thua, bị một đầu xúc tu từ phía sau đâm xuyên qua lồng ngực. Sau đó, cái khác xúc tu vừa lên, đưa nàng toàn thân quấn quanh lên, chỉ có một cái đầu lâu lộ tại bên ngoài. Giáng Lân Vương liều mạng dãy rủa, nhưng xúc tu lại càng quấn càng chặt, đưa nàng toàn thân xương cốt ngạnh sinh sinh đều đập vỡ. A, đau đớn kịch liệt, để trong miệng nàng phát ra một tiếng trầm thấp mà thê lương ai giống. Nhưng kêu rên rất nhanh liền im bặt mà dừng, thay vào đó là điên cuồng cười to. Ha ha ha. Cực âm, ngươi không dám giết ta. Giết ta, trong tộc cái khác bắt ra yêu vương sẽ trước tiên biết được, chắc chắn sẽ nghe hỏi mà đến lúc đó ngươi cũng đừng hỏng số mệnh. Tống Văn thân hình phiêu động, đi vào Giáng Lân Vương trước mặt. Nhìn xem Giáng Lân Vương hư thối mặt, Tống Văn mở miệng nói: "Ngươi nói đúng, ta đích xác không dám giết ngươi. Bất quá, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, Liêu Xà tộc cái khác yêu vương chỉ sợ cũng tự thân khó đảm bảo." Giáng Lân Vương trong mắt, đột nhiên nổi lên kinh đảo hải lãng. "Ngươi nói là, các ngươi áp dụng thủ đoạn giống nhau, đối phó cái khác yêu vương. Các ngươi nhân tộc, quả nhiên hèn hạ vô sỉ, lại áp dụng bực này hạ lưu thủ đoạn." "A." Tống Văn khẽ cười một tiếng, "Đây là các ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Nếu không phải các ngươi những này trưởng khống Liêu Xà tộc giống cái Liêu Xà, tham mộ nhân tộc sắc đẹp, lấy đùa bỡn nhân tộc nam tu làm vui, há lại sẽ bị tùy tiện hạ độc." Đang khi nói chuyện, trong tay Tống Văn xuất hiện một cái to bằng trứng gà màu đen bình ngọc. Hắn đem trong bình ngọc lưu lại không nhiều trong suốt ngọc độc, nhỏ ở Giáng Lân Vương sọ đỉnh. Giáng Lân Vương đầu bắt đầu gia tăng tốc độ hư thối, rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng sâm bạch xương đầu. Xương sinh hoa độc không chỉ có hủ thực đầu của nàng, tựa hồ còn xâm nhập nàng tứ hải. Giáng Lân Vương hai mắt lật một cái, ngất đi. Huyết sát xúc tu chậm rãi thu hồi. Giáng Lân Vương thân thể lập tức mất đi trèo trống, nện xuống đất. Tống Văn nhìn thoáng qua, bởi vì toàn thân xương cốt vỡ vụn mà như bùn nhau Giáng Lân Vương, liền quay người rời đi. Trọng thương Giáng Lân Vương quá trình thực sự thuận lợi đến có chút vượt quá dự liệu của hắn, hoặc là nói là xương sinh hoa độc tính vượt quá dự liệu của hắn. Tống Văn đi vào động phủ trước cửa đá, mở ra cửa đá, đi ra động phủ. Ầm ầm, cửa đá lần nữa quan bế. Tống Văn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm. Tối nay bầu trời đen kịt, cũng không gặp trăng sáng, cũng không thấy một ngôi sao. Màn đêm phía dưới, thiên địa dị thường yên tĩnh. Trong tay của hắn, chụp lấy một viên màu xanh đen ngọc phù. Nuốt ve một lát, hắn lại đem ngọc phù thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Hiển nhiên, Nguyên Dung bọn người còn chưa động thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi quấy nhiễu toàn bộ Liêu Xà tộc. Một con hạt vương lớn nhỏ cổ trùng từ hắn dưới chân leo ra, chui vào mặt đất một cái khe bên trong. Đó lấy, Tống Văn đằng không mà lên, không nhanh không chậm hướng phía nhân tộc quán phương hướng bay đi. Nghe thủy linh ruộng cũng tại cái phương hướng này. Phía dưới núi cao cùng bến nước không ngừng lùi lại, trên đường tuy có Liêu Xà chú ý tới Tống Văn, nhưng không người đến đây ngăn cản hắn, rất là thuận lợi đã đến nhân tộc quán cửa vào bên ngoài. Nhân tộc quán đã đóng quán, lối vào không người trông coi, nhưng có một cỗ phong cấm chi lực, để Tống Văn không cách nào tiến vào. Tống Văn cũng không mạnh mẽ xông vào, liền đứng tại nhân tộc quán bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, một tại ngự không mà đi giống cái Liêu Xà, chú ý tới Tống Văn. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, nàng điềm xuống thân hình, rơi vào Tống Văn bên cạnh. Nhân tộc, ngươi chẳng lẽ không biết, nhân tộc quán tại ban đêm lúc không mở ra sao? Giống cái Liêu Xà một bên đánh giá Tống Văn, ánh mắt cực nóng, một bên không ngừng tới gần Tống Văn, cho đến áp sát tới cách hắn không đủ nửa thước chi địa. Cảm nhận được trước mặt Liêu Xà tản ra khí tức cường đại, Tống Văn trong lòng đột nhiên siết chặt. Liêu Xà hết thảy liền 13 tên bắt giai yêu vương, hắn đi vào Liêu Xà tộc lâu như vậy, cũng chỉ gặp qua Ngân Liêu Vương cùng Giáng Lân Vương hai tên yêu vương. Hôm nay lại tại nơi đây, lại không hẹn mà gặp một yêu vương. Tại hạ gầm, tham kiến đại nhân. Không biết đại nhân tôn hiệu. Tống Văn không có trả lời đối phương, mà là ý đồ chuyển hướng chủ đề. Bản vương, Lục Giao. Giống cái Liêu Xà đạo, ngươi còn chưa trả lời bản vương, vì sao nửa đêm tới này nhân tộc quán? Nhưng vào lúc này, phương xa lờ mờ dãy núi ở giữa, đột nhiên lướt đi một thanh màu xanh kiếm ánh sáng cỡ lớn, phóng lên tận trời, thẳng lên cửu tiêu. Đây là cái gì? Lục Giao Vương hiển đến hơi kinh ngạc, nhưng cũng không một chút bối rối hoặc phẫn nộ. Nhưng tiếng nói của nàng vừa dứt, liền có hơn 10 đạo cường hành khí tức tại Liêu Xà tộc các nơi bộc phát. Những khí tức này bạo ngược vô cùng, những nơi đi qua, sơn phong băng liệt, bến nước treo ngược, đại địa lay động. Tại trong chớp mắt, liền có hàng ngàn hàng vạn Liêu Xà chết oan chết uổng. Đây là Lục Giao Vương hai mắt trợn trừng, vừa sợ vừa giận. Ngũ đại yêu tộc những cái kia nghiệt xúc, cũng dám đối Liêu Xà phát động tập kích, muốn chết. Lục Giao Vương cũng quản không được Tống Văn, thân hình bỗng nhiên lên không. Lúc trước kia hơn 10 đạo khí tức, nàng tất cả đều rất tin tưởng, đều là Liêu Xà tộc dưới trướng ngũ đại yêu tộc yêu vương. Lúc này, đột nhiên lại có trên trăm đạo cường hành khí tức tại các nơi bộc phát. Những khí tức này đồng dạng đến ngũ đại yêu tộc, chỉ là thực lực rõ ràng không bằng lúc trước kia mười mấy khí tức, nhưng thấp nhất nhưng cũng là lục giai thực lực. Ngay sau đó, liền có hai tên ngũ đại yêu tộc bắt giai yêu thú, hướng phía Lục Giao Vương vây quanh mà đến, không che giấu chút nào khí trên thân bừng bừng sát ý, mà cái khác ngũ đại yêu tộc yêu thú thì tiếp tục trắng trợn giết chóc. Lục Giao Vương rất nhanh liền cùng kia hai đầu bắt giai yêu thú đánh giáp lá cả, nhưng nàng thực lực rõ ràng yếu đi một bậc, thoáng qua liền bị buộc hiểm tượng hoàn sinh. Các đại yêu tộc còn không mau mau nhiệt thần, cứu vãn Liêu Xà tộc. Giáng Lân Vương, Ngân Liêu Vương, các ngươi lại tại chỗ nào? Lục Giao Vương sinh như kinh ngạc, ngược lại là có 9 tên bắt giai Liêu Xà từ các nơi dễ ra, nhưng lại cũng không gặp mạnh nhất hai tên yêu vương, Giáng Lân Vương cùng Ngân Liêu Vương thân ảnh. Chương 1450, cơ gâm, tiếp sau gặp lại chương 1450, cơ gâm, tiếp sau gặp lại Liêu Xà tộc 9 vị yêu vương, cùng ngũ đại yêu tộc hơn 10 vị yêu vương, trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Một phương giận không kèm được, thế phải đem làm loạn ngũ đại yêu tộc toàn bộ trấn áp. Một phương khí thế hùng hổ, thế phải lật đổ Liêu Xà tộc trưởng lâu đến nay tàn bạo thống trị. Song phương chiến đấu, hủy thiên diệt địa, không phải bắt giai yêu tộc căn bản là không có cách tham dự trong đó, chỉ có thể tránh ra thật xa. Mà ngũ đại yêu tộc bên trong lục giai cùng yêu thú cấp 7 thì tiến về Liêu Xà tộc bên ngoài, đồ sát đê giai Liêu Xà. Liêu Xà tộc cũng có đại lượng lục giai cùng yêu thú cấp 7, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Liêu Xà tộc bên ngoài các nơi cũng buộc phát kinh thiên động địa đại chiến. Tống Văn đương nhiên sẽ không đi quan tâm giữa song phương chiến đấu, tại Lục Giao Vương rời đi về sau, hắn liền trước tiên trốn vào bên cạnh bến nước bên trong. Liêu Xà tộc cường giả đều tại tham dự đại chiến, căn bản không ai để ý Tống Văn. Hắn tại dưới nước độn hành hơn trăm dặm, rất thuận lợi đã tới Nghe Thủy Linh Ruộng. Nghe Thủy Linh Ruộng ở vào đáy nước, nhưng có lực lượng nào đó ngưng tụ ra một đạo bình chướng vô hình, dưới đáy nước hình thành ra một mảnh bề rộng chừng hơn 10 dặm không có nước khu vực. Có lẽ là bởi vì Liêu Xà tộc cao dài cường giả tất cả đều tiến về tham chiến, bình chướng trong ngoài, Tống Văn cũng không nhìn thấy bất kỳ người nào. Hắn đi vào bình chướng trước đó, tay trái hóa thành cốt chảo, lượn lờ bừng bừng thi khí, đột nhiên đâm về bình chướng. Đang theo một tiếng oanh minh, bình chướng lại bình yên vô sự. Nhưng Tống Văn tay trái lại là da chóc thịt bong, máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra. Tay phải của hắn chống rông một nắm, cửu ách lượng thiên kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo pháp lực rót vào, đoạn kiếm trong tay nổi lên yếu ớt hắc mang. Đồng thời, trên thân Tống Văn huyết vụ bốc lên, bắt đầu thi triển huyết linh tế đem toàn thân tinh huyết chuyển hóa làm pháp lực. Mà hao tổn tinh huyết lại cấp tốc thông qua huyết hải để ấn bổ sung. Cửu ách lượng thiên kiếm uy thế cấp tốc tăng vọt, tiêu tán ra kiếm khí, đem quanh mình nước hồ sinh sinh bức lui. Trên thân kiếm hắc mang cũng càng phát ra đại thịnh, đến mức đem Tống Văn thân hình đều nuốt sống trong đó. Xa xa nhìn lại, vốn là đen nhánh đáy nước, xuất hiện một cái càng thêm tối tăm chỗ trống. Tống Văn cổ tay bốn léo, đoạn kiếm thuận thế đâm ra. Vâng! Đoạn kiếm đâm trúng bình chướng, lập tức vang lên đinh thai nhức óc quanh mình. Cùng bạo năng lượng, bốn phía quét sạch. Rộng chừng trăm dặm bên nước, thoáng chốc nổ lên ngập trời bọt nước. Mà cái kia đạo bình chướng vô hình, cũng đột nhiên vỡ nát. Tống Văn thân hình, thì bị đẩy lui mấy chục trượng. Hắn đem cửu ách lượng thiên kiếm thu hồi, lắc lắc tay phải. Kia cố cường đại lực phản chấn, làm hắn cũng không tốt đẹp gì, cầm kiếm hổ khẩu đã nổ nát vụn đến máu thịt bé bét. Tống Văn thân hình nhảy lên, đáp xuống, lướt về phía linh điện. Nước hồ tạm thời bị dư vi bị bức lui, nhưng chẳng mấy chốc sẽ chạy ngược mà xuống, đến lúc đó khả năng dẫn đến trong linh điền linh thảo bị hao tổn. Tống Văn thần thức trong nháy mắt đảo qua toàn bộ linh điền, lập tức phát hiện giao quang liên vị trí. Tại trong linh điền đường có một ngụm dùng đá xanh lũy thế hồ nước. Hồ nước bên trong nước, tựa hồ cũng không phải là phổ thông nước hồ, tản ra mở mịt linh khí. Hồ nước góc tây bắc, một đóa hoa sen chính lộng lẫy nở rộ. Hoa sen ước chừng bắt to to bằng miệng chén, bảy cánh sáng long lanh như băng tinh sen ngọn hoàn toàn giãn ra, nhụy hoa hiện ra xích kim quang mang, chính là giao quang liên không thể nghi ngờ. Tống Văn cũng không trực tiếp rút ra hoa sen, mà là trên tay tuôn ra một đầu huyết sắc xúc tu. Xúc tu dọc theo giao quang liên thân thân, đâm vào mặt nước, thẳng đến dưới nước nước bùn bên trong. Tại nước bùn bên trong một quyển, xúc tu thu hồi lúc, đem củ sen cùng thân thân mang theo hoa sen, cùng một chỗ nắm ra mặt nước. Đã hoa sen có tẩy kinh phạt thủy, tái tạo linh căn hiệu quả, như vậy củ sen tất nhiên cũng không phải phàm vật, Tống Văn đương nhiên sẽ không buông tha. Tống Văn gọi ra một ngụm rộng ba thước hồ ngọc, đem chọn gốc giao quang liên để vào trong đó. Đó lấy, hắn thu hồi hồ ngọc, ánh mắt vừa nhìn về phía linh điền địa phương khác. Chỗ này linh điền bị chia cắt thành 9 khối khu vực, mỗi cái khu vực đều chỉ đơn độc trồng một gốc linh dược. Tống Văn cũng không có tâm tư đi phân rõ, còn lại đều là thứ gì linh dược, lại đến cùng có hay không thành tụ. Trên người hắn bắn ra 8 đầu xúc tu, đem còn lại 8 cây linh dược toàn bộ rút lên, phân biệt chứa vào hộp ngọc về sau, liền phóng lên tận trời. Lúc này, những cái kia bị bức lui nước hồ mới chạy ngược mà xuống. Tống Văn chui phá quần quần mặt nước, lập tức liền có không ngừng vang lên tiếng oanh minh rót vào trong tai. Liêu Sát tộc cùng Ngũ Đại yêu tộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhất là song phương yêu vương ở giữa chiến đấu, có thể nói thiên băng địa liệt. Bầu trời đêm bị cuồng bạo yêu lực cùng các loại pháp thuật linh quang xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, hương hực diễm mang, hàn quang lạnh lẽo xen lẫn quần quần, đem trọn vùng trời không chiếu rọi đến giống như ban ngày. Chiến đấu dư uy như nộ hải cuồng đảo hướng tứ phương quét sạch, những nơi đi qua sơn nhạc sụp đổ, đại địa giận nước. Tống Văn không dám lưu lại, cấp tốc hướng phía Giáng Lân Vương động phủ phương hướng phi nhanh. Lúc trước hắn đem cổ trùng lưu tại động phủ bên ngoài, chính là vì giám thị Giáng Lân Vương, để phòng nàng đột nhiên khôi phục năng lực hành động. Xa xa, Tống Văn liền dùng thần thức dò xét cổ trùng tình huống, lập tức trong lòng giật mình. Cổ trùng ngược lại là vẫn như cũ nằm sấp ngay tại ngoài động phủ khe đá bên trong, không nhúc nhích, đủ để thấy Giáng Lân Vương cũng không rời đi động phủ. Bất quá, ngoài động phủ cảnh tượng đã long trời lở đất. Động phủ chỗ sân phong đã sớm bị không biết nơi nào đánh tới chiến đấu dư uy tác động đến, mà vỡ nát hơn phân nửa. Loạn Thạch đem động phủ cửa vào bùi lấp. Thanh Luyện treo ở trên Loạn Thạch không, một mặt lo lắng. Cực Âm, ngươi trong động phủ sao? Cực Âm, ngươi mau ra đây. Thanh Luyện cao giọng la lên, cũng không đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nàng đưa tay vung lên, tạo nên một cơn gió lớn, đem Loạn Thạch cuốn bay. Ầm ầm. Phía sau nàng đột nhiên vang lên một tiếng vang mình, không biết từ chỗ nào phóng tới một cây dài đến mấy trăm trượng cự hình rùi đá, rơi vào nàng sau lưng bến nước bên trong. Bến nước tóe lên sóng lớn, lôi cuốn một cỗ cuồng bạo dư uy, hướng phía nàng cọ rửa mà tới. Thanh Luyện bị dư uy quét trúng, thân hình lập tức không bị khống chế lăng không bay lên, vọt tới phía trước vỡ vụn ngọn núi. Đồng thời, trong miệng của nàng liên tiếp há miệng phun ra miệng lớn máu tươi, lăng không tung xuống, nhưng lại bị dư uy chấn vỡ vì huyết vụ, cùng nhau cuốn về phía trước ngọn núi. Thanh Luyện trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh hoàng. Dư uy đã đem nàng hộ thể linh quang xoắn nát, còn để nàng thụ nội thương rất nặng. Đồng thời, kia cố dư uy còn đánh tan trong cơ thể nàng trong kinh mạch lưu chuyển yêu nguyên, làm nàng nhất thời không cách nào vận chuyển yêu nguyên hộ thể, như lại bị dư uy lôi cuốn, đụng vào ngọn núi phía trên, nàng chắc chắn sẽ bị thương càng nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Con mắt của nàng đột nhiên rời xuống, nhìn về phía dưới bởi vì Loạn Thạch bị nàng thanh lý mà lộ ra động phủ cửa vào. Trong mắt vẻ kinh hoàng đột nhiên biến mất, thay vào đó là thật sâu đau thương. Cực Âm, có lẽ đời này rốt cuộc vô duyên gặp nhau. Chương 1451, ngăn cơn sóng dữ chương 1451, ngăn cơn sóng dữ phía trước vỡ vụn mà đá lởm chởm vết đá, như cự thú giữ tận răng nanh, tại Thanh Luyện tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại. Trong nội tâm nàng trầm xuống, lần này sợ là thai kiếp khó thoát. Đột nhiên, hai đầu huyết sắc xúc tu xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong, trước nàng một bước, đánh chúng vào ngọn núi. Nguyên bản liền vỡ vụn không chịu nổi ngọn núi, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, nổ nát vụn vì vô số loạn thạch cùng đầy trời bụi đất. Sống sót sau tai nạn, Thanh Luyện còn đến không kịp mừng rỡ, liền xâm nhập trong bụi đất. Ngay sau đó, hai đầu huyết sắc xúc tu cẩn thận tiếp nhận thân thể của nàng, đang giúp nàng tháo bỏ xuống dư vi chỗ lôi cuốn lực lượng cường đại về sau, xúc tu nâng nàng lại hối hả rời đi bụi đất phạm vi. Thanh Luyện quay đầu, hướng phía xúc tu cuối cùng nhìn lại. Nàng muốn biết là ai cứu được nàng một mạng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chính chạy nhanh đến. Thanh Luyện trên mặt nguyên bản lòng vẫn còn sợ hai thần sắc, lập tức biến mất không còn tâm tích, chỉ có lòng tràn đầy vui vẻ. Cực Âm, là ngươi. Nơi này nguy hiểm, chúng ta rời đi trước nơi đây. Tống Văn đi vào Thanh Luyện bên cạnh, đồng thời huyết sắc xúc tu cũng đã hoàn toàn rút về trong cơ thể của hắn. Hắn một thanh ôm trầm Thanh Luyện eo thon, sau đó không làm nửa điểm dừng lại, thậm chí ngay cả tốc độ bay đều không giảm thấp nửa phần, tiếp tục phi nhanh. Bất quá, hắn cải biến tiến lên phương hướng, hướng xuống đất đáp xuống. Một trương thổ hoàng sắc phụ triện từ Tống Văn trên ngón tay nhẫn chữ vật bay ra. Theo phụ triện vỡ vụn, một cỗ thổ màu nâu linh quang bao phủ tại Tống Văn cùng Thanh Luyện quanh thân. Ngay sau đó, hai người liền trực tiếp chui vào đống loạn thạch tích mặt đất, biến mất không còn tăm tích. Đống đá phía dưới, một con sớm đã chờ đã lâu cổ trùng, tại Tống Văn thân hình lướt qua thời điểm, chui vào Tống Văn thể nội. Tống Văn tiếp tục hướng về sâu dưới lòng đất bỏ chạy. Cực Âm, đa tạ ngươi đã cứu ta, đây là ngươi lần thứ hai cứu ta. Thanh Luyện chen tại Tống Văn trong lực, hai mắt kinh ngạc chằm chằm nhìn chăm chú Tống Văn. Tống Văn cau mày, tiếp tục toàn lực đột hành, cũng không tiếp lời. Ngươi đây là muốn mang ta rời đi Liễu Xà tộc sao? Thanh Luyện tiếp tục hỏi. Ngũ đại yêu tộc tập kích Liễu Xà tộc, cường giả tề xuất. Nơi đây quá mức nguy hiểm, ngươi chỉ có lục giai tu vi, không ảnh hưởng được chiến cuộc, vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Tống Văn coi là Thanh Luyện là đang lo lắng Liễu Xà tộc thế cục, mở miệng khuyên. Ừm. Thanh Luyện khẽ gật đầu. Sau một khắc, nàng lại nghĩ tới cái gì, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. "Đúng rồi, cơ gâm ngươi nhìn thấy ta đại huynh sao? Đêm nay xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, ta đại huynh dĩ nhiên thẳng đến không có hiện thân." Thanh Luyện trong giọng nói tràn đầy lo lắng. "Thanh Luyện, ngươi không cần lo lắng. Giáng Lân Vương chính là bát giai đỉnh phong thực lực, hữu giai yêu tôn không ra, người nào có thể uy hiếp được nàng?" Nghĩ đến, nàng là bị sự tình gì bị kéo ở, mới không có hồi tộc tham dự đại chiến. "Đợi việc này qua đi, nàng tự sẽ đến tìm ngươi." Tống Văn nói. Tống Văn lời ấy, cũng tỉnh không phải hoàn toàn ở nói dối. Giáng Lân Vương cũng chưa chết, chỉ là thân chúng kịch độc. Về phần toàn thân xương cốt vỡ nát điểm ấy thương thế, chỉ cần khống chế được xương sinh hoa độc chính là việc rất nhỏ. Đương nhiên, như tối nay Liễu Xà tộc chiến bại, kia hết thể coi như khó mà nói. Ngũ đại yêu tộc chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt, chính là đào sâu ba thước, cũng muốn đem Liễu Xà trong tộc tất cả động phủ dần dần kiểm tra, tìm ra lọt lưới Liễu Xà, toàn bộ diệt trừ. Đến lúc đó, Giáng Lân Vương kiến tạo động phủ, lại như thế nào bí ẩn, cũng khó thoát một kiếp. Tây Nhung đại lục pháp tắc sinh tồn xưa nay đã như vậy, yêu tộc ở giữa vì tranh đoạt không gian sinh tồn, thường có nâng toàn tộc chi lực đại chiến một phát. Cái bại, hẳn là phải nổ cỏ tận gốc, ngay cả thi cốt cũng không xứng được an bình. Tống Văn chui xuống đất 500 dặm về sau, liền không còn tiếp tục thâm nhập sâu, mà là hướng phía Liêu Xà tộc bên ngoài bỏ chạy. Hắn sử dụng chính là ngũ giai độn địa phù. Dưới mặt đất 500 dặm, đã là này phù cực hạn. Cùng lúc đó, Tống Văn thần thức một mực chú ý phía trên trận chiến dưới mặt đất đấu, chỉ vì kịp thời quan sát đại chiến hướng đi, cùng quanh mình tựa hồ có nguy cơ giáng lâm, để kịp thời ứng đối. Liêu Xà tộc cùng ngũ đại yêu tộc ở giữa tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt. Có không ít đê giai Liêu Xà chết, phần lớn đều là chết bởi chiến đấu dư ba. Mà yêu vương ở giữa chiến đấu thì là có chút cháy bỏng. Ngũ đại yêu tộc cùng điều động 12 tên bắt giai cường giả, mà Liêu Xà tộc bên này chỉ có 9 vị bắt giai cường giả. Mặc dù nhân số không chiếm ưu, nhưng Liêu Xà tộc yêu vương rõ ràng thực lực càng hơn một bậc. Bất quá, ngũ đại yêu tộc hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, đối với Liêu Xà tộc các vị yêu vương thủ đoạn đều có chỗ phòng bị. Hai nhân tố điệp ra phía dưới, ngũ đại yêu tộc ngược lại là hơi chiếm thượng phong, thế nhưng không cách nào thời gian ngắn đánh bại Liêu Xà tộc yêu vương. Nhưng thủ lâu tất thua, một lúc sau, Liêu Xà tộc 9 vị yêu vương tại một đợt lại một đợt kịch liệt thế công, tất nhiên sẽ là bại. Lúc này, Tống Văn đột nhiên chú ý tới Liêu Xà tộc nội địa chỗ sâu, đột nhiên bay ra mấy đạo nhân ảnh, ngay tại hốt hoảng chạy trốn. Trốn tại phía trước nhất người, rõ ràng là Nguyên Dung. Tống Văn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, tối nay đại chiến, Nguyên Dung từ đầu đến cuối đều không có hiện thân, liền ngay cả cùng hắn cùng nhau đến đây kia mấy tên nhân tộc nữ tu, cũng chưa từng hiện thân. Dưới mắt xem ra, Nguyên Dung hẳn là thừa dịp đại chiến thời điểm, dẫn người lặng yên tiềm nhập Liêu Xà tộc khu vực hạch tâm cấm địa bên trong. Cho nên, Nguyên Dung trước đó nói, muốn liên hợp ngũ đại yêu tộc tiêu diệt toàn bộ Liêu Xà tộc, căn bản chính là hoang ngôn. Hắn chỉ muốn thừa cơ chui vào cấm địa, cướp bóc trong đó chí bảo. Ngũ đại yêu tộc bị hắn buộc địch, Tống Văn cùng Huyền Thành Tử những này nguyên bản liền Liêu Xà trong tộc nhân tộc cũng bị hắn buộc địch, mà Liêu Xà tộc thì tao ngộ một trận thai bay vạ gió. Quả nhiên là kế ra âm hiểm, tất cả mọi người nằm trong tính toán của hắn. Bất quá, từ Nguyên Dung bọn người chật vật chạy trốn tư thế đến xem, sợ là sau người không nhỏ nguy cơ. Trong lòng Tống Văn đã hiếu kỳ lại cảnh giác lại tác, thần thức toàn lực hướng phía Nguyên Dung bọn người hậu phương kéo dài mà đi, quả nhiên có chỗ phát hiện. Một đầu thân thể không trọn vẹn Liêu Xà, chính truy tại Nguyên Dung bọn người hậu phương. Đầu này Liêu Xà, đầu lâu thiếu thốn non lửa, miệng vết thương một mảnh cháy đen, xương cùng thịt nhão từng cục bặm mẹo, như là nóng chảy sáp dầu tầng tầng xếp. Nhưng màu đen vết thương cũng không chỉ bước tại đầu nó, như là một đạo màu đen khe, lan tràn trí nhân thân, thẳng tới thân rắn phần đuôi. Thương thế của nó, rõ ràng chính là cổ xưa vết thương cũ, giống như là bị thiên lôi đánh kích cho đến. Nó mặc dù đang truy kích Nguyên Dung bọn người, nhưng kỳ thực cũng không có bao nhiêu lực chú ý tại Nguyên Dung bọn người trên thân, mà là có một loại mèo vờn chuột hứng hở. Nhưng khi nó nhìn thấy toàn bộ Liễu Xà tộc thảm trạng, khí tức trên thân rõ ràng trở nên băng lãnh. Chỉ một thoáng, lạnh thấu xương hàn khí từ nó yêu thân thể bên trong bộc phát, giống như thủy triều quét sạch khắp nơi. Những nơi đi qua, trong không khí cấp tốc ngưng kết ra từng mai băng tinh, đại địa ken kết giạn nước, giống mạng nhện băng văn điên cuồng lan tràn. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đều ngưng trệ. Ngay tại ác chiến một đám yêu vương, động tác đột nhiên dừng lại, nhưng phản ứng lại là không giống nhau. Ngũ đại yêu tộc hơn 10 vị yêu vương, nhìn qua kia không trọn vẹn thân thể, trong mắt chỉ có khó có thể tin sợ hãi cùng bối rối, thân hình đều không tự giác địa run rẩy lên. Mà Liêu Xà tộc yêu vương lại là mừng rỡ như điên, đã có nguy cơ diệt hết như chút được gánh nặng, lại hiểu được gặp trong lòng tín ngưỡng kích động. Chương 1452, chín cảnh yêu tôn chương 1452, chín cảnh yêu tôn ngũ đại yêu tộc 12 vị yêu vương, cảm nhận được kia xâm nhập mà đến hàn ý, thân hình bỗng nhiên cứng ngắc. Kia cố hàn khí trực tiếp xuyên thấu bọn hắn hộ thể linh quang, để bọn hắn bên ngoài thân ngưng kết ra xương hoa, còn trực thấu trong cơ thể của bọn hắn, huyết dịch vì đó ngưng trệ, ngũ tạng lục phủ chụp lên miếng băng mỏng, liền ngay cả trong kinh mạch lưu chuyển yêu nguyên cũng bị dần dần đông kết. Bích Vũ tôn giả, nàng lại còn sống. Chín cảnh yêu tôn thực lực, như thế nào kinh khủng đến tận đây? 12 vị yêu vương tâm thần kịch chấn, trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra những ý niệm này. Bình thường chênh lệch một cái đại cảnh giới, đều có thể tùy tiện nghiền ép đối thủ. Nhưng Bích Vũ tôn giả chỉ là thả ra tu vi khí tức, còn chưa động thủ, liền để bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Bát giai cùng cửu giai ở giữa thực lực sai biệt, càng như thế chi lớn sao? Ngay tại 12 yêu vương cho là mình liền muốn thân tử đạo tiêu thời điểm, kia cố làm bọn hắn lo sợ té mật hàn khí, lại không có dấu hiệu nào bắt đầu suy yếu, bọn hắn trong nháy mắt lại khôi phục năng lực hành động. 12 yêu vương không dám làm bất kỳ dừng lại gì, quay người liền trốn. Bích Vũ tôn giả nhìn xem chạy tứ tán một đám yêu vương, cũng không lập tức xuất thủ truy kích, mà là còn sót lại con kia đôi mắt có chút chuyển động, nhìn phía không trung. Nàng tay phải nhẹ vỗ về trước ngực giữ tợn vết thương, nhìn về phía đen nhánh bầu trời đêm dựng thẳng đồng bên trong, mang theo phẫn hận mà kính ý thần sắc, giống như là đang nhìn cái nào đó thâm cửu đại hận, nhưng lại mạnh mẽ đến cực điểm cửu nhân. Tham kiến, yêu tôn. Liêu Xà tộc 9 tên yêu vương hướng phía Bích Vũ tôn giả cung kính hành lễ. Thanh âm của các nàng bên trong cũng mang theo vài phần kinh dị, phản phất là đang kinh ngạc Bích Vũ tôn giả còn sống, lại hình như là kinh ngạc Bích Vũ tôn giả lộ diện. Yêu tôn, chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ rời đi? Gặp Bích Vũ tôn giả không có bất kỳ cái gì đáp lại, Liêu Xà tộc một yêu vương thận trọng hỏi. Bích Vũ tôn giả nghe vậy, cuối cùng là chậm rãi thu hồi ánh mắt, quét về phía những cái kia chạy trốn ngoại tộc yêu vương, cùng hướng phía một phương hướng khác chạy trốn Nguyên Dung bọn người. Bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Theo Bích Vũ tôn giả băng lãnh thanh âm rơi xuống, đôi rắn bên trên bỗng nhiên bay ra một viên lớn chừng bàn tay xanh đen lân phiến. Lân phiến phá không, như một đạo lũ ảnh xé rách màn đêm, chém về phía một đám ngoại tộc yêu vương. Đứng núi chịu sào, chính là một đầu thân dài 10 trượng cự lang màu bạc. Nó tại một đám ngoại tộc yêu vương bên trong, trốn được chậm nhất. Ngay tại vảy rắn tới gần sát na, cự lang toàn thân lông bạc đột nhiên tạt lập, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Giống. Cự lang màu bạc cũng không có như vậy ngồi chờ chết, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, sau đó liền đột nhiên trở lại, giơ lên lợi trảo, chụp về phía đánh tới bảy rắn. Trong cơ thể nó yêu nguyên điên cuồng phun trảo, trên lợi trảo bắn ra chói mắt màu trắng linh quang, phản phất giống như một vòng trắng lóa mặt trời rực rỡ. Phúc. Một đạo lợi khí đâm rách huyết nhục tiếng trầm vang lên. Trên lợi trảo màu trắng linh quang đầu tiên tán loạn, tiếp theo là lợi trảo đoạn rơi, cuối cùng viên kia to lớn đầu sói cũng đống nhiên rơi xuống. Một tôn có thể so với đại thừa kỳ tu sĩ yêu vương, như vậy chết. Trợn lên đôi mắt bên trong, tràn đầy vô tận không cam lòng. Vậy rắn thế đi không giảm, tiếp tục chém về phía tiếp theo đầu yêu vương. Đây là một đầu dài trăm trượng mực bảy giao long. Đừng lại chạy trốn. Chúng ta liên thủ chống cự, còn có một chút hy vọng sống, hốt hoảng chạy trốn sẽ chỉ bị từng cái chém giết. Mực bảy giao long vậy mà miệng nói tiếng người. Vũ đại yêu tộc chính là Liêu Xà tộc phụ thuộc thế lực, Liêu Xà tộc lấy nhân ngôn giao lưu, dưới trướng các yêu tộc tự nhiên cũng đều thông hiểu nhân ngôn. Mực bảy giao long cũng không để phía trước yêu vương dừng bước lại, chỉ là tiếp tục kinh hoàng mà chạy. Vậy rắn xẹt qua giao long phần cổ, giao long lúc này chết. Chư vị, giao y nói có lý. Bích Vũ hiển nhiên bản thân bị trọng thương, không cách nào vận dụng toàn lực. Nếu không, lúc trước nàng tản ra kia cỗ hàn khí, cũng đủ để đem chúng ta xóa bỏ, cái nào cần vận dụng trên người nàng lần tiến. Huống chi, cái này mai vậy rắn uy thế, cũng liền hơi mạnh hơn bát giai đỉnh phong yêu tộc công kích, chúng ta giắt tay, cũng không có sức đánh một trận. Một đầu hai cánh hắc hổ hốt hoảng nói. Hai cánh hắc hổ sở dĩ như thế kinh hoàng, chính là bởi vì hắn là vậy rắn kế tiếp mục tiêu công kích. Mà trong miệng hắn giao y thì chính là lúc trước vẫn là đầu kia mực vậy giao long. Mà khác chín đầu yêu vương nghe vậy, vẫn như cũ không có nửa điểm dừng lại, thậm chí liền mảy may chần chờ đều không có. Hai hơi về sau, hai cánh hắc hổ liền bước giao y theo gót. Mà viên kia xanh đen vậy rắn, tiếp tục lướt về phía lại một đầu yêu vương. Cuối cùng, 12 đầu yêu vương không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều chết tại vậy rắn phía dưới. Bích Vũ tôn giả lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyên Dung chờ cả đám tộc. Vì có thể thoát thân mạng sống, Nguyên Dung đương nhiên sẽ không cùng kia mấy tên bị hắn mang đến Liêu Xà tộc nữ tu cùng nhau mà đi, hắn đã sớm đem chúng nữ xa xa bỏ lại đằng sau, đã trốn xa đến hơn 2 vạn dặm bên ngoài. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám có chút thư giãn. Nhân tộc đại thừa kỳ tu sĩ cảm giác phạm vi chính là phương viên vạn dặm tả hữu, bởi vì tu vi cao thấp cùng công pháp bí thuật khác biệt, sẽ hơi có khác biệt. Mà độ kiếp kỳ tu sĩ, cảm giác khoảng cách chí ít tại 25.000 dặm phía trên. Liêu Xà mặc dù không giống với nhân tộc, nhưng nghĩ đến cảm giác phạm vi sẽ không chênh lệch quá lớn. Ý vị này hắn hiện tại còn chưa thoát ly Bích Vũ tôn giả cảm giác phạm vi, đối phương dù cho đứng ở nguyên địa bất động cũng có thể đem hắn chém giết. Phúc phúc phúc, vài tiếng trầm đục âm thanh nổ lên, mấy tên nữ tu liên tiếp bị vảy rắn bắn trúng, ngay cả một câu kêu thảm đều không có phát ra, liền trước sau hóa thành huyết vụ. Vảy rắn phong mang vẫn như cũ, lại thẳng đến Nguyên Dung mà đi. Cảm nhận được sau lưng kia cố không ngừng tới gần lăng lệ sát ý, Nguyên Dung trong lòng có chút tuyệt vọng, lại có chút không cam lòng. Khoảng cách chạy ra 25.000 dặm chỉ còn 2-3.000 dặm, khoảng cách này đại thừa kỳ tu sĩ chỉ cần trong nháy mắt liền có thể vượt ngang. Giờ phút này lại như là lại trời, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng sau lưng viên kia lấy mạng vảy rắn. Trong mắt Nguyên Dung đột nhiên hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc. Chợt, trong tay của hắn xuất hiện một viên ngân sắc phụ triện, Na Di phủ. Na Di phủ có thể trợ người Na Di vạn dặm, chính là bảo mệnh lợi khí, nhưng vật này tại Bích Vũ tôn giả cái này cựu gia yêu tôn trước mặt, lại là có chút không đáng chú ý, chỉ vì này phủ có cái cực lớn thiếu hụt, không cách nào khống chế Na Di phương vị. Nói cách khác, sử dụng này phủ có khả năng trợ hắn chạy ra Bích Vũ tôn giả cảm giác phạm vi, cũng có thể biến khéo thành vụng, ngược lại đem hắn đưa đến khoảng cách Bích Vũ tôn giả thêm gần địa phương. Nhưng dưới mắt Nguyên Dung cũng không lo được quá nhiều, chỉ có thể bỏ mạng đánh cược một lần. Phù triện vỡ vụn, bắn ra chói mắt ngân quang. Nguyên Dung thân ảnh tại ngân quang chiếu dọi xuống, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. A! Bích Vũ tôn giả trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc thở nhẹ. Mắt thấy là phải tới tay con mồi, vậy mà không thấy. Chương 1453, cư âm, gặp lại chương 1453, cư âm, gặp lại nhân tộc quả nhiên thủ đoạn không tầm thường. Bất quá, ngươi trốn không thoát. Bích Vũ tôn giả nhìn chăm chú Nguyên Dung chạy trốn phương hướng, ánh mắt tựa như có thể vượt qua 2 vạn dặm xa, nhìn thấy phương xa đoàn kia dần dần tiêu tán ngân quang. Nhưng nàng cũng không có lập tức đuổi theo, mà là quay đầu nhìn về phía Liêu Xà tộc khu vực bên ngoài. Nơi đó, bởi vì ngũ đại yêu tộc 12 yêu vương đều chết, khiến cho ngũ đại yêu tộc còn lại lục giai cùng yêu thú cấp 7 lại không chiến ý, như chim sợ cảnh con tứ tán đảo mệnh. Toàn bộ giết. những này ngoại tộc một tên cũng không để lại. Bích Vũ tôn giả phân phó một tiếng về sau, thân hình lóe lên, định hướng phía Nguyên Dung chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện cái gì, lại ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Giáng Lân Vương động phủ chỗ. Nàng đưa tay bỗng nhiên bung lên, một cỗ cùng bạo yêu nguyên như sóng dữ quét sạch mà ra, lao thẳng tới Giáng Lân Vương động phủ chỗ núi đá. Vốn là tàn phá không chịu nổi núi đá, tại cỗ này yêu nguyên trùng kích vào, lập tức hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số đá vụn bị cuốn hướng phương xa. Chỉ một thoáng, cả ngọn núi từ chỗ nền móng bị sinh sinh xóa đi, phản phất chưa từng tồn tại. Cùng nhau bị xóa đi, còn có động phủ phòng ngự cùng ẩn nấp cấm chế. Lập tức, trọng thương hôn mê Giáng Lân Vương hiện lộ mà ra. Bích Vũ tôn giả lại phất tay bắn ra một đạo yêu nguyên, đem Giáng Lân Vương quyển đến trước người. Nàng đưa tay đặt tại Giáng Lân Vương cái trán, chậm chậm rót vào yêu nguyên. Mấy tức về sau, Giáng Lân Vương ung dung tỉnh lại. Sư tôn. Nói xong, nàng lại chú ý tới bốn phía vết thương cảnh tượng. Cái này, trong tộc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, như thế nào biến thành như vậy vỡ vụn bộ dáng? Bích Vũ tôn giả cũng không trả lời, mà là lạnh giọng hỏi: "Ngươi là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại trọng thương đến tận đây?" "Ta là bị một cái tên là Cử Câm nhân tộc hạ độc làm hại." Giáng Lân Vương nói. "Lại là nhân tộc?" Bích Vũ tôn giả còn sót lại nửa bên mặt bên trên, hiện lên một vòng tức giận. "Ngươi lại hảo hảo chữa thương, bản tôn chắc chắn giết hại ngươi nhân tộc, bắt được trước mặt ngươi." Bích Vũ tôn giả nói xong, thân ảnh liền biến mất ở phương xa đêm đen như mực giữa không trung. Một bên khác, Tống Văn Tại chú ý tới Bích Vũ tôn giả hiện thân một khắc này, lúc này bung ra trong ngực thanh luyện. Thanh luyện dưới mắt nguy cơ đã giải, hiện tại cần chạy trối chết là chính hắn. Tống Văn lần nữa lấy ra một trương thổ hoàng sắc phù triện, cũng không chút do dự đem thôi động. Đây là thất giai độn địa phù, là chém giết điển trí đoạt được. Thất giai độn địa phù cùng hắn lúc trước sử dụng ngũ giai độn địa phù, lớn nhất khác biệt ở chỗ, chui xuống đất chiều sâu cùng độn hành tốc độ. Ngũ giai độn địa phù chỉ có thể thâm nhập dưới đất 500 dặm, mà thất giai độn địa phù nhưng thâm nhập dưới đất 2000 dặm. Ngoài ra, sử dụng độn địa phù lúc, dưới đất độn hành tốc độ, cùng tu sĩ tự thân tu vi cùng độn địa phù phẩm giai cùng một nhịp thở. Thất giai độn địa phù có thể dùng Tống Văn độn hành tốc độ, cùng trên không trung độn hành lúc, không kém bao nhiêu. Tống Văn thân hình một chiếc, đột nhiên thay đổi phương hướng, như du ngư hướng phía lòng đất chỗ càng sâu tật độn mà đi. Trái lại thanh luyện bên này, bởi vì không có độn địa phù linh quang phù hộ, đại địa hùng hậu mà áp lực nặng nề, lập tức hướng nàng đấu đá đè ép mà tới. Thanh luyện đôi rắn lắc một cái, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, đem quanh mình nham thạch nặng sinh sinh bức lui, tạo thành một vài trượng lỗ lớn huyệt. "Cực Âm, ngươi không cần lại chạy trốn. Phía trên vị kia chính là ta đại huynh sư tôn, Liễu Xà tộc duy nhất chín cảnh yêu tôn, Bích Vũ tôn giả. Có nàng tại, ngũ đại yêu tộc trong nháy mắt có thể diệt." Thanh luyện thông qua linh thức truyền âm, trực tiếp rót vào Tống Văn thức hải. Nhưng Tống Văn tự nhiên là sẽ không dừng lại. Gặp Tống Văn càng ngày càng xa, Thanh luyện lòng tràn đầy nghi hoặc bên trong, lại có chút hứa bối rối. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác Cực Âm chuyến đi này sẽ một đi không trở lại, sẽ không còn trở lại Liễu Xà tộc. "Cực Âm, ngươi lần trước đề cập qua Kính Hải Thần Uyên, mấy ngày nay trong đêm ta không ngừng đọc qua địa tịch, đã tra được đại thể phương vị. Tại cực tây chi địa, có một cái tên là Thực Cốt Bướm yêu tộc. Thực Cốt Bướm hang ổ lại hướng tây mấy trăm vạn dặm, chính là vùng biển vô tận. Khoảng cách bờ biển hẹn 50 vạn dặm rưỡi biển sâu, có một chỗ vô số đá ngầm đứng vững hải vực, chính là Kính Hải Thần Uyên chỗ." Còn chưa có nói xong, Thanh luyện liền phát hiện Cực Âm đã chui ra khỏi cảm giác của nàng phạm vi, không cách nào lại tiếp tục truyền âm. Nhìn xem trước mặt chật hẹp như lồng giam hang động, Thanh luyện bỗng cảm thấy có chút bi thương. Nàng giống như vây ở trong lồng chim chóc, chỉ có thể ở Liễu Xà tộc địa bàn bay nhảy. Mà Cực Âm lại như kêu bay lượn tại Cửu Tiêu chân trời ngừng, có thể mặc càng biển mây, nhưng quan sát đại địa, nhưng vãng lai Đông Huyền đại lục cùng Tây Nhung đại lục ở giữa. Mặc dù Cửu Tiêu chân trời thỉnh thoảng sẽ có mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, khắp nơi tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng có một phen đặc biệt đặc sắc. "Cực Âm, gặp lại." Thanh luyện tự lẩm bẩm. Tống Văn ở dưới đất phi nhanh, một đường rất là thuận lợi liền chui ra khỏi trăm vạn dặm xa. Ngay tại hắn suy tư, là nên tiếp tục trốn xa, nhất cổ tác khí trực tiếp thoát đi Vân Thủy Bình Nguyên, triệt để thoát khỏi Liễu Xà tộc. Vẫn là ngay tại chỗ giấu đi, tránh cái một năm nửa năm, đợi danh tiếng đi qua sau, lại bước ra rời đi. Đột nhiên, một đạo chói tai lại làm hắn sợ hãi thanh âm vang lên. "Cực Âm, bản vương nhớ kỹ, ngươi gọi là Cực Âm đi, chính là Giáng Lân Vương mang về trong tộc độc chiếm." Chậc chậc. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một cái đồ chơi, có thể để Giáng Lân Vương cái này đường đường Liêu Xà tộc thứ nhất yêu vương, lưu lạc đến như vậy thê thảm. Bất quá, đây cũng là thành toàn bản vương. Nếu đem ngươi bắt sống trở về, tôn giả tất có hậu thưởng. Thậm chí, vui mừng phía dưới, đem bản vương thu nhập môn tưởng, cũng có nói. Tống Văn trong lòng trầm xuống. Lời kia âm chủ nhân, thình lình chính là lúc trước từng có gặp mặt một lần Lục Giao Vương. Hắn lại cái này dã ngoại hoang vu, đụng phải một bát giai yêu tộc. Quả nhiên là, thời vận không đủ. Bất quá, may mà tới là bát giai yêu vương, còn có phản kháng chỗ trống, nếu là tao ngộ chính là Bích Vũ tôn giả, sợ rằng sẽ là thập tử vô sinh cục diện. Bị người phát hiện tung tích, Tống Văn bất đắc dĩ, đành phải thừa dịp độn địa phù uy năng chưa tán đi, tiếp tục trốn xa. "Cực Âm, ngươi trốn không thoát, vẫn là thuốc thủ chịu trói đi." Lục Giao Vương đang khi nói chuyện, trước người liền không xuất hiện ở một pho tượng đá. Tượng đá cao chừng hai thước, điêu khắc chính là một được một cái hai đầu Liêu Xà giao cấu dáng vẻ. Không hổ là thư nhiều hùng ít Liêu Xà tộc, đói khát khó nhịn, liền ngay cả pháp bảo đều khắp nơi lộ ra dâm mị khí tức. Tống Văn trước đó đạt được hai kiện Liêu Xà tộc pháp bảo, cũng là như thế. Theo Lục Giao Vương thể nội yêu nguyên, không ngừng rót vào trong tượng đá dần dần nhàn nhạt huyết quang. Huyết quang ngưng tụ làm một vệt sáng, bắn thẳng đến phía dưới mặt đất. Những nơi đi qua, dưới mặt đất vô luận cỡ nào cứng rắn nham thạch, lập tức như băng tuyết tan rã. Một cái hai thước lớn dựng thẳng động tình lình xuất hiện ở mặt đất, vết động bóng loáng như gương. Huyết quang chiếu rọi ở trên người Tống Văn, Tống Văn cùng những cái kia nham thạch đột nhiên tan rã. Thấy tình cảnh này, Lục Giao Vương ngược lại là giật mình. Nàng vốn không có dự định chém giết Cực Âm mà là muốn mang sống trở về lĩnh thưởng. Cái nào liệu Cực Âm vậy mà tránh đều không tránh, trực tiếp bị chùm sáng màu đỏ ngòm bắn trúng. Ai? Xem ra chỉ có thể dẫn hắn nhục thân mảnh vỡ trở về giao nộp. Chương 1454, Lục Giao Vương trò chơi chương 1454, Lục Giao Vương trò chơi. Lục Giao Vương vốn là theo đuổi giết ngũ đại yêu tộc đảo binh bại tướng, cái nào liệu lại gặp được Cực Âm. Nàng rất là cao hứng, coi là có thể lập cái đại công. Thế nhưng là, sơ ý một chút, thế mà thất thủ đem Cực Âm giết đi, mà là hài cốt không còn cái chủng loại kia. Lục Giao Vương thân hình một rơi, hướng về cái kia dựng thẳng động, dự định đi Cực Âm tử vong địa phương hảo hảo xem xét một chút, ít nhất phải mang hai khối thịt nát trở về. Nhưng mà, nàng vừa đến cửa hang, lại đột nhiên ngừng lại, thần thức quét về phía tây chân trời. Cực Âm thân ảnh lại xuất hiện tại 3000 dặm bên ngoài giữa không trung. Lục Giao Vương nhìn một chút phía dưới dựng thẳng động, lại nhìn một chút đường chân trời về phía tây, thần sắc có chút ngạc nhiên. Cực Âm rõ ràng bị nàng giết, vì sao lại còn sống tới, còn chạy trốn tới hơn 3000 dặm bên ngoài? Quả nhiên như Yêu Tôn lời nói như vậy, nhân tộc thủ đoạn quỷ dị, không thể tính toán theo lẽ thường. Bất quá, cái này chính hợp tâm ý của nàng. Còn sống Cực Âm mới có giá trị. Thậm chí, tại đem hắn giao cho Bích Vũ Tôn giả, còn có thể. Lục Giao Vương trong đầu hiện lên một đoạn sầu triền miên hình tượng. Cực Âm kia khuôn mặt anh tuấn, tại nàng trà đập dưới, cực kỳ bi thương. Ngay tại nàng miên man bất định thời điểm, nàng đỗng nhiên chú ý tới, Cực Âm phía sau, nhiều hơn một đôi cánh màu đen, cánh lôi quang thời gian lập lòe, khiến Cực Âm cả người hóa thành tia chớp màu bạc, phi nhanh hướng phương xa. Cực Âm, ngươi trốn không thoát. Ngươi càng liều mạng dãy rủa, bản vương liền càng hưng phấn. Lục Giao Vương dựng thẳng đồng, ánh mắt cực nóng như lửa, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đuổi sát Tống Văn mà đi. Tại nhanh như điện chớp phi nhanh ở giữa, Tống Văn quay đầu nhìn về phía Lục Giao Vương. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cái sau tốc độ cũng không tính nhanh, chí ít không có hắn trong dự liệu nhanh, chỉ so với hắn cái này hợp thể kỳ tu sĩ nhanh lên một chút. Khi hắn nhìn thấy đối phương khỏe miệng ngậm lấy kia xóa ý cười, lập tức minh bạch, Lục Giao Vương bất quá là đang đùa bỡn với hắn. Nhưng Tống Văn nhưng cũng vui thấy kỳ thành. Trước mắt, hắn mặc dù đã chạy ra Liễu Xà tộc trăm vạn dặm xa, nhưng kỳ thực còn tại Vân Thủy Bình Nguyên nội địa. Bình Nguyên trống trải, nhìn một cái không sót gì, thực sự bất lợi cho vứt bỏ Lục Giao Vương. Huống chi, coi như miễn cưỡng hất ra Lục Giao Vương, tìm một chỗ ẩn thân, Lục Giao Vương cũng có thể triệu tập đại lượng nhân thủ đến đây, bày ra thiên la địa võng, từng khúc dò xét. Cho nên, tốt nhất là rời xa Vân Thủy Bình Nguyên về sau, lại lợi dụng sông núi địa thế bức bỏ Lục Giao Vương. Lục Giao Vương ôm trêu đùa tâm thái, tự nhiên muốn không ngừng tới gần con mồi, để con mồi cảm thấy ngạt thở áp bách, trận này trò chơi mới có niềm vui thú. Cho nên, nàng cùng Tống Văn ở giữa khoảng cách, không ngừng thu nhỏ. Đương khoảng cách chỉ còn mấy trăm dặm lúc, nàng đột nhiên phát hiện Cực Âm trên thân toát ra nồng đậm huyết khí, cấp tốc đem nó thân hình nuốt hết. Ngay sau đó, ước chừng bên ngoài 4000 dặm, lại xuất hiện một đoàn huyết vụ Cực Âm thân hình xông phá huyết vụ mà ra, tiếp tục hướng về phương xa bỏ chạy. Đây cũng là bí pháp gì? Lục Giao Vương trên mặt ý cười không giảm. Trận này trò chơi càng ngày càng có ý tứ. Tốc độ của nàng không khỏi tăng nhanh mấy phần. Đương khoảng cách song phương lại lần nữa rút gần đến ngàn dặm bên trong lúc, Lục Giao Vương ngựa khí trêu tức nói: "Cực Âm, còn có thủ đoạn gì nữa, nhanh xuất ra. Nếu không, ta sắp bắt được ngươi nha." Tống Văn mắt điếc ai ngờ, chỉ là lần nữa thi triển huyết độ thuật. Hai một đuổi một chạy ở giữa, rất nhanh liền thoát ra mấy trăm vạn dặm. Trong lúc đó, Tống Văn hết thể thi triển gần trăm lần huyết độ thuật, mà Lục Giao Vương cũng dần dần hao hết trò chơi hào hứng. Nàng quanh thân yêu nguyên bỗng nhiên sôi trào, như vực sâu như ngục kinh khủng uy áp quét sạch thiên địa, hướng phía Tống Văn bao phủ tới. Nàng lúc trước thất thủ qua một lần, nếu không phải Cực Âm có cái kia quỷ dị thủ đoạn bảo mệnh, chỉ sợ liền đập vỡ thịt cũng không tìm tới hai khối. Đã là thủ đoạn bảo mệnh, tất nhiên là thi triển điều kiện hạ khắc, không có khả năng liên tiếp sử dụng. Lần này, nàng nhất định phải cẩn thận một chút, dự định trực tiếp đem trấn áp. Tống Văn đang muốn lần nữa thi triển huyết độn thuật nhưng kia cố kinh khủng uy áp sinh sinh đem hắn bí pháp đánh gãy. Hậu phương đuổi sát theo Lục Giao Vương, gặp trên thân Tống Văn toát ra huyết vụ, vừa vận hình nhưng không có lần nữa biến mất, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười giễu cợt. Cực Âm, bản vương đã mất đi tính nhân lại, chớ lại làm vô vị vùng ấy. Lục Giao Vương tiếng nói vừa dứt, nàng liền ngạc nhiên phát hiện Cực Âm tay phải đột nhiên biến thành tiểu tụy lợi trảo, đâm vào chính hắn hầm dưới, đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, thành một cô thi thể không đầu, lăng không rơi xuống. Ngay tại Lục Giao Vương kinh ngạc thời khắc, nàng lại đột nhiên phát hiện Cực Âm thân hình xuất hiện lần nữa tại 5000 bên ngoài. Lại là trước đó loại kia thủ đoạn bảo mệnh. Nay thủ đoạn ngược lại là thần dị. Không biết chúng ta Liễu Xà tộc có thể hay không tu luyện. Ồ, hắn bỏ chạy phương hướng còn thay đổi. Lục Giao Vương thấp giọng tự nói, lúc trước Cực Âm một mực là hướng phía phương tây mà chạy, nhưng giờ phút này lại đột nhiên đột hướng phương đông. Đối với cái này, Lục Giao Vương cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Cực Âm hốt hoảng chạy trốn phía dưới, sử dụng bảo mệnh pháp thuật lúc, có chút hoảng hốt chạy bừa. Nàng lúc này thay đổi phương hướng, cũng hướng phía phương đông mà đi. Nhưng vừa bay ra hơn 1000 dặm, thần trí của nàng liền phát hiện, phía trước 7000 dặm bên ngoài bên trong tả hữu nhiều hơn một bóng người. Người này tự nhiên không phải Cực Âm. Cực Âm tại nàng phía trước hơn 4000 dặm có hơn, là cái kia tên là Nguyên Dung nhân tộc nam tu. Nguyên Dung làm sao ở đây? Bích Vũ Tôn giả không phải đi đuổi giết hắn sao? Chẳng lẽ lại hắn từ Yêu Tôn trên tay đào thoát? Lục Giao Vương trong đầu suy nghĩ tung bay. Cực Âm hiển nhiên là trước nàng một bước phát hiện Nguyên Dung, cố ý đưa nàng dẫn hướng Nguyên Dung phương hướng. Nhưng nàng không có chút nào giảm tốc, ngược lại còn nhanh gấp bội. Nguyên Dung mới tới Liêu Xà tộc lúc, nàng chỉ thấy qua Nguyên Dung, biết được đối phương chính là đại thừa trung kỳ tu vi, giống như là yêu tộc bát giai trung kỳ, so với nàng bát giai sơ kỳ tu vi còn muốn hơn một chút. Tăng thêm, tu sĩ nhân tộc giỏi về luyện khí bế phủ, cùng tu luyện các loại quỷ dị bí pháp, Nguyên Dung thực lực hơn phân nửa phía trên nàng. Bất quá, Lục Giao Vương lại là không sợ chút nào. Nguyên Dung dưới mắt trạng thái cũng không tốt, khí tức phù phiếm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trước ngực trên quần áo còn có nhuộm tinh hồng vết máu. Giờ phút này hai đối đầu, ai thắng ai bại chưa chắc đã nói được, coi như không địch lại, nàng cũng có chạy trối chết năm chắc. Chương 1455, xua hổ nuốt sói. Chương 1455, xua hổ nuốt sói. Tại Liêu Xà tộc lúc, Nguyên Dung lợi dụng một chương Na Di phủ, may mắn trốn ra Bích Vũ tôn giả cảm giác phạm vi. Sau đó, hắn liền bỏ mạng chạy trốn, để cầu tận khả năng rời xa Liêu Xà tộc. Thế nhưng là, hắn vừa chạy ra mấy chục dặm, Bích Vũ tôn giả lại lần nữa đuổi theo. Sống chết trước mắt, hắn không thể không liều mạng. Hắn đầu tiên là tế ra một mặt tên là Huyền Âm Kính pháp bảo. Mặt kính tuôn ra ngàn vạn lệ hồn, lôi cuốn ngập trời quỷ khí bốn phía quét sạch, trong nháy mắt tràn ngập đến phạm vi ngàn dặm, mà hắn cùng Bích Vũ tôn giả đều bị bao phủ trong đó. Chỉ là một chút lệ hồn cùng quỷ khí, tự nhiên uy hiếp không được Bích Vũ tôn giả, nhưng lại có thể quấy nhiễu thần thức cảm giác. Sau đó, Nguyên Dung thừa cơ bóp nát ba cái huyết sắc tinh thạch. Cái này ba cái huyết tinh chính là hắn trải qua trăm năm, dùng tự thân tinh huyết ngừng tụ mà thành. Huyết tinh vỡ vụn sát na, huyễn hóa ra 300 đạo bóng người, hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Mỗi đạo huyết ảnh đều mang hắn một tia bản nguyên khí tức, cho dù lấy độ kiếp kỳ thần thức cũng khó có thể trong nháy mắt phân rõ thật giả. Này bí pháp tên là Huyết Ảnh Thiên Huyễn, chính là hắn từ thần huyết môn đạt được một môn đỉnh tiêm chạy trốn bí pháp, tu luyện tới cực hạn, có thể ngưng tụ nghìn đạo huyết ảnh. Bất quá, vậy cần cực kỳ khổng lồ tinh huyết trèo trống, mấy chục lần tại tự thân số lượng máu tươi. Mọi người đều biết, tu sĩ tinh huyết một khi hao tổn quá lớn, nhục thân liền sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, thậm chí khả năng ảnh hưởng căn cơ cùng tuổi thọ. Cho nên, tại tu luyện này bí pháp lúc, hắn chỉ có thể chút ít nhiều lần rút ra tự thân tinh huyết, như thế đứt quãng cuối cùng trăm năm, mới ngưng tụ ra ba cái huyết tinh, đối ứng 300 đạo huyết ảnh. Khoảng cách này nghìn đạo huyết ảnh, mặc dù còn có chênh lệch rất lớn, nhưng Nguyên Dung đã rất hài lòng. Dù sao, 300 đạo khó phân thật giả huyết ảnh, lại hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng muốn hao phí một phen tay chân, mới có thể xác minh hư thực. Sự thật cũng đúng như Nguyên Dung đoán trước như vậy, khi hắn thi triển ra Huyết Ảnh Thiên Huyễn quả nhiên lừa qua Bích Vũ tôn giả, vì hắn tranh thủ đến chạy trốn cơ hội. Nhưng là, này bí pháp không chỉ tu luyện khó khăn, thi triển cũng cần nỗ lực nặng nề lại giới. Nguyên Dung không chỉ có tổn hao hơn phân nửa pháp lực, còn gây nên thể nội khí huyết cuồn cuộn, ngay cả nôn mấy cái máu tươi, đem vạt áo trước nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Khi hắn chú ý tới Cực Âm đang bị Lục Giao Vương truy sát lúc, phản ứng đầu tiên chính là tránh đi, không muốn cùng Lục Giao Vương giao phong. Nhưng hắn vì không bại lộ hành tung cùng lưu lại khí tức, thi triển một môn tên là Rồng Ngủ Đông Quyết pháp thuật, hoàn toàn thu liễm khí tức, sau đó không sử dụng nửa điểm pháp lực, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, đạp trên bình nguyên bên trên cỏ hoang ngọn cỏ phi nhanh, tốc độ cũng không tính nhanh, cho nên cũng không có lập tức kéo ra cùng đối phương hai người khoảng cách. Đúng lúc này Cực Âm đột nhiên thi triển ra Chết Thay pháp thuật, mà pháp thuật sử dụng Chết Thay khôi lỗi vẫn là một bộ nhị giai thi khôi. Cái này cùng Sát Hại Kiếm Tiêu Câu Quân sử dụng Chết Thay pháp thuật đơn giản giống nhau như lúc. Nhìn xem chạy nhanh đến Cực Âm, Nguyên Dung hai mắt trong nháy mắt trở nên tinh hồng, đoán ra như có thực chất lửa giận. Cực Âm, nguyên lai ngươi chính là Câu Quân. Nguyên Dung trong miệng phát ra một thanh âm vang lên triệt khắp nơi gào thét. Hắn lúc này gọi ra một thanh phi kiếm, liền hướng phía Tống Văn chém tới. Tống Văn tự nhiên là cố ý bại lộ Chết Thay pháp thuật lấy chọc giận Nguyên Dung, để tránh Nguyên Dung thấy chết không cứu. Đối với Nguyên Dung phản ứng, hắn cũng là sớm đã có đoán trước, trong tay trái sớm liền chụp lấy một trường tiểu Na Di phủ. Thôi động phù triện, hắn lập tức Na Di ra 300 dặm xa, nhờ vào đó né tránh phi kiếm tập sát. Thấy tình thế tại nhất định được một kiếm, bị Câu Quân hời hợt né tránh, Nguyên Dung không khỏi có chút kinh ngạc. Căn cứ Di Vãng đạt được thu thập được tình báo, Câu Quân tựa hồ hữu dụng chi không kiệt Chết Thay khôi lỗi, hắn muốn cho rằng một kiếm này, coi như giết không được đối phương, cũng có thể tiêu hao thứ nhất cỗ Chết Thay khôi lỗi, không nghĩ tới lại bị đối phương dùng một trường tiểu Na Di phủ cho né tránh. Câu Quân, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản tọa phải dùng huyết nhục của ngươi cùng thần hồn, tế điện kiếm tiêu trên trời có linh thiêng. Nguyên Dung tú mỹ gương mặt lộ ra dị thường dữ tợn đáng sợ. Trôi phi kiếm vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, lần nữa hướng Tống Văn lướt đến. Đồng thời, Nguyên Dung trước người lại xuất hiện chín trôi toàn thân tối tăm phi kiếm. Chín trôi phi kiếm màu đen tản ra, phân biệt hướng phía tây bắc phương vị khác nhau lao đi. Hiển nhiên là muốn bố trí kiếm trận, lấy vây giết Tống Văn, phòng ngừa đối phương lợi dụng Chết Thay pháp thuật hoặc tiểu Na Di phụ trốn chạy. Nguyên Dung, ngươi bất quá là chó nhà có tang, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Cực Âm, bản vương muốn đem hắn bắt sống, áp tại trong tộc, mà ngươi, bản vương muốn đem đầu lâu của ngươi mang về. Lục Giao Vương thanh âm đột nhiên vang lên. Tại trong dự đoán của nàng, Nguyên Dung sẽ vì cứu Cực Âm mà ra tay đối phó nàng. Vạn bạn không ngờ tới, Nguyên Dung đột nhiên đối Cực Âm độc thủ, lại còn xưng hô Cực Âm vì Câu Quân. Hiển nhiên, hai người này ở giữa sớm có thù hận. Loại này chó cắn chó tiết mục, nàng muốn nên sống chết mặc bầy. Thế nhưng là, Nguyên Dung muốn giết Cực Âm lại không phù hợp ích lợi của nàng. Quan trọng nhất là, nhìn kia chín trôi phi kiếm màu đen phi hành quy tích, tựa hồ dự định đưa nàng cùng nhau bao phủ trong đó. Dù sao sớm muộn cũng phải cùng Nguyên Dung tranh đấu một trận, không bằng thừa dịp đối phó Cực Âm thời điểm, xuất thủ trước, đoạt được tiên cơ. Lục Giao Vương lần nữa tế ra món kia hai đầu Liêu Xá Triển Miên tượng đá. Theo nàng yêu nguyên giúp bảo, tượng đá trong nháy mắt huyết quang đại thịnh, ngưng tụ ra chín đạo huyết quang, bắn về phía kia chín trôi phi kiếm. Keng, keng, keng. chín đạo kim thiết giao qua tiếng oanh minh vang lên. Chín đạo huyết quang tuần tự bắn chung chín trôi phi kiếm màu đen, làm cho khác biệt trình độ ném đi ra ngoài. Nguyên Dung bố trí kiếm trận dự định, tự nhiên thất bại. Mà Tống Văn bên này, đối mặt chém tới phi kiếm, chưa làm bất kỳ kháng cự nào mặc cho đeo đầu. Hắn lần nữa hiện thân, đã là tại phía tây hơn 5000 dặm có hơn, sau đó không hề dừng lại chút nào, phía sau hai cánh chấn động, liền hóa thành một đạo lôi quang, phi nhanh mà chạy. Câu Quân, ngươi trốn không thoát. Coi như trên đuổi tận Bích Lạc cho tới Hoàng Tuyển, bản tọa cũng định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyên Dung trên tay kiếm quyết kết động, phi kiếm tùy theo chuyển hướng, thẳng đến Tống Văn. Đồng thời, Nguyên Dung cũng thân hình khẽ động, đuổi sát Tống Văn mà đi. Lục Giao Vương gặp Nguyên Dung lại trực tiếp không để mắt đến nàng, chỉ cảm thấy có chút bị coi thường, lập tức giận tím mặt. Nguyên Dung, chạy đâu? Đợi bản vương giết ngươi, lại đi cầm nạ tự gâm. Tượng đá lần nữa ngưng tụ ra một đạo huyết quang, bắn về phía Nguyên Dung. Cút! Nguyên Dung nổi giận gầm lên một tiếng, lại cũng không quay đầu lại. Chín chuôi phi kiếm màu đen, lập tức trọng chấn cờ trống, hoặc chém về phía huyết quang, hoặc lướt về phía Lục Giao Vương. Huyết quang tại bốn thanh phi kiếm công kích đến, đột nhiên tán loạn ra. Mà Lục Giao Vương trên thân, bay ra một mảnh vảy rắn. Vảy rắn lại phân hóa ra vô số lân thiến, ghép lại thành một đạo hình tròn hộ thuẫn, đưa nàng bảo hộ ở trong đó, đỡ được mặt khác năm chuôi phi kiếm màu đen tập sát. Mặt này vảy rắn tạo thành hộ thuẫn, chính là nàng có can đảm đối mặt Nguyên Dung mà không tránh lui lực lượng. Này hộ thuẫn, mặc dù nhìn như là từ một mảnh vảy rắn huyễn hóa mà thành, nhưng kỳ thực chính là ba đầu đã chết bát giai liễu xà trên thân toàn bộ lân phiến luyện chế mà thành, bát giai trung kỳ yêu thú là tuyệt đối không cách nào công phá. Mà Nguyên Dung cũng bèn bèn đại thừa trung kỳ tu vi, thêm nữa trạng thái không tốt, đồng dạng mơ tưởng công phá này hộ thuẫn. Ngay sau đó, Lục Giao Vương đưa tay vung lên, càng đem tượng đá trực tiếp đánh tới hướng Nguyên Dung. Tượng đá pha không mà ra, tại phi nhanh trong nháy mắt kịch liệt bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành ngàn trượng tự vận, che khuất bầu trời, bóng ma như vực sâu bao phủ hướng Nguyên Dung. Nguyên Dung cảm nhận được sau lưng truyền đến kinh khủng uy áp, đột nhiên quay đầu, thần sắc đống nhiên ngưng trọng rất nhiều. Hán hội vàng điều động chín trôi phi kiếm màu đen ở sau lưng hội tụ, chín kiếm lăng không luân chuyển, mũi kiếm rung động ở giữa bắn ra chói tai tranh minh. Kiếm khí bắn ra, xen lẫn thành lưới, hình thành một đạo kín không kẽ hở kiếm khí bình trướng. Chương 1456, đều cảm giác tiên cơ nắm chắc. Chương 1456, đều cảm giác tiên cơ nắm chắc. Ngàn trượng tượng đá thế như sao băng rơi xuống đất, lôi cuốn lấy băng sơn liệt địa chi thế, ở băng đụng phải kiếm khí bình trướng. Vâng. Theo một tiếng oanh minh nổ vang, hai va chạm chỗ bắn ra chói mắt và mang thiên địa trong nháy mắt thất sắc, liệt nhật vì đó không ánh sáng. Kiếm khí kia bình trướng kịch liệt rung động, chín chuôi phi kiếm điên cuồng luân chuyển, mũi kiếm bắn ra lạnh lẽo hàn quang, ngạnh sinh sinh chống đỡ tượng đá xung kích. Nguyên Dung lông tóc không thương, ngược lại mượn nhờ tượng đá xung kích, hướng về phía trước truy kích tốc độ tăng mạnh, cấp tốc rút ngắn cùng Tống Văn ở giữa khoảng cách. Lục Giao Vương sắc mặt như sương, nhìn về phía Nguyên Dung ánh mắt hung ác nham hiểm giống như trong đêm tối cất giấu gián độc. Đối mặt nàng công kích, Nguyên Dung vậy mà đầu cũng không về, trong mắt chỉ có cực âm. Kia cũng bị khinh thị cảm giác càng phát mãnh liệt. Dưới cơn thịnh nộ, Lục Giao Vương trong mắt sát ý sắc bén như lao. Chỉ một thoáng, tượng đá phảng phất giống như sống lại, trên đó quấn quít lấy nhau kia hai đầu liêu xà, đống nhiên tách ra, riêng phần mình nắm chặt song quyền, ngang nhiên rơi xuống. Cự quyền chưa đến, kinh khủng quyền phong đã như trời nghiêng đè xuống. Nguyên Dung nhưng như cũ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt kiên định tập trung vào phía trước cực âm núi sau lưng kia đủ để bị thiên diệt địa công kích phảng phất chưa tỉnh. Trong cơ thể hắn pháp lực như mãnh liệt giang hà lao nhanh không thôi, tốc độ kia nhanh chóng, nhanh như lưu tinh, nhanh như kinh hồng, đã truy đến Tống Văn hậu phương mấy trăm dặm chi địa. Trên tay hắn kiếm chỉ một dẫn, sau lưng tạo thành kiếm trận chín chuôi phi kiếm màu đen, đột nhiên phân hóa ra ba thành, vòng qua thân thể của hắn, thẳng đến phía trước Tống Văn mà đi. Theo ba thanh phi kiếm rời đi, kiếm khí bình chướng tự nhiên tùy theo sụp đổ, nhưng còn lại 6 thanh phi kiếm, luân chuyển như liên, trong chốc lát nặng liệt kiếm trận, lại lần nữa ngưng tụ ra một mặt kiếm khí bình chướng. Chỉ là, mới kiếm khí bình chướng, so với lúc trước, rõ ràng quang hoa ảm đạm mấy phần, ở giữa kiếm khí cũng mỏng manh mấy phần, hiển nhiên uy năng giảm mạnh. Nguyên Dung, ngươi đang tìm cái chết. Thấy đối phương như thế khinh thường, Lục Giao Vương lông mày đứng đấy, giận không kèm được. Vừa dứt lời, tượng đá hai điều trên liễu xà cự quyền liền đã oanh kích mà tới. Oanh! Tiếng oanh minh vang trời triệt địa. Kiếm khí bình chướng như trong gió nến tàn, run lẩy bẩy. Từng vết nước tại bình chướng mặt ngoài cấp tốc lan tràn, như là mạng nhện giăng khắp nơi, phát ra rợn người kèn két âm thanh. Nguyên Dung cắn chặt hàm răng, thể nội pháp lực phun trào như nước thủy triều, điên cuồng rót vào hậu phương kiếm khí bình chướng bên trong. Nhưng dù cho như thế, trong mắt của hắn vẫn như cũ chỉ có phía trước Tống Văn. Đồng thời, hắn còn tại phân thần điều khiển kia ba thanh phân hóa ra phi kiếm màu đen. Oanh! Kiếm khí bình chướng cuối cùng là không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ vụn. May mắn, tượng đá hai điều trên liễu xà vung ra bốn quyền, cũng uy thế hao hết. Bất quá, kiếm trận vỡ vụn sát na, Nguyên Dung thân hình đột nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống. Phốc, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, vốn là sắc mặt tái nhợt lập tức càng thêm trắng bệnh. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lục Giao Vương lúc này mới biết, đối phương căn bản không phải khinh thường, mà là thông qua trước đó giao thủ, chuẩn xác đánh giá thực lực của nàng, ấn định chỉ cần 6 thanh phi kiếm, liền có thể ngăn lại nàng một kích mạnh nhất. Bước này tâm tính cùng tính toán, quả nhiên là tỉnh táo đến để cho người ta đáng sợ. Về phần phía trước nhất Tống Văn, thì là trong lòng lúc này giật mình. Nguyên Dung vậy mà liều mạng thụ thương, cũng muốn phân ra ba thanh phi kiếm đến đây vây giết hắn. Kia liều lĩnh quyết tuyệt, để Tống Văn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn dĩ vãng đối với Nguyên Dung cùng kiếm tiêu ở giữa tình cảm, cái nhìn đều là sai. Hắn vẫn cho rằng, Nguyên Dung sở dĩ khăng khăng muốn vì kiếm tiêu báo thù, bất quá là bởi vì kiếm tiêu chính là đồ chơi. Đồ chơi bị người hại chết, Nguyên Dung trên mặt tự nhiên không nhịn được, vì giữ gìn bản thân mặt mũi, mới nhất định phải đòi một lời giải thích. Nhưng giờ phút này Nguyên Dung thà rằng trọng thương, cũng phải vì Kiếm Tiêu báo thù rửa hận. Thế này sao lại là cái gì chơi đùa mà thôi? Đây rõ ràng là khắc cốt minh tâm tình cảm chân thành. Trong lúc nhất thời, Tống Văn đột nhiên có chút hối hận, sớm biết như thế, liền không nên nghĩ đến lợi dụng Nguyên Dung đến khu sói trục hổ. Dù sao, Nguyên Dung đầu này sói xa so với Lục Giao Vương đầu này hổ cường đại, lại cũng càng hiểu rõ hắn các loại át chủ bài. Hơi không cẩn thận khu sói trục hổ liền có khả năng biến thành mua dây của mình. Trong lòng mặc dù suy nghĩ ngàn vạn, nhưng Tống Văn động tác trên tay lại một điểm không chậm. Nguyên Dung kia ba thanh phi kiếm màu đen cũng không hướng thẳng đến hắn đánh tới, mà là lướt về phía ba cái phương hướng khác nhau, ẩn ẩn có phong cấm hắn xung quanh phương viên 6000 dặm phạm vi xu thế. Đối phương hiển nhiên là muốn bố trí kiếm trận, đem hắn vây chết, để tránh hắn lần nữa thi triển chết thay pháp thuật hoặc tế ra tiểu na di phụ chạy trốn. Về phần vì sao là phong cấm Tống Văn quanh mình phương viên 6000 dặm phạm vi, chính là bởi vì Tống Văn thi triển chết thay pháp thuật, xa nhất cũng chỉ có thể thoát ra hơn 5000 dặm, coi như Tống Văn lần nữa chủ động thi triển chết thay pháp thuật, cũng trốn không thoát ba thanh phi kiếm vây khốn. Đang nhìn ra Nguyên Dung ý đồ về sau, Tống Văn ngược lại là ngừng thân hình, cao giọng mà nói: "Lục Giao Vương, không bằng người ta giắt tay, trước hết giết Nguyên Dung, sẽ giải quyết người ta ở giữa ân oán, như thế nào?" Tống Văn trở lại, nhìn chằm chằm không ngừng tới gần Nguyên Dung, ánh mắt lạnh lẽo, không có một tia e ngại. Nhưng trên thực tế, tay phải hắn bên trong âm thầm chụp lấy một trương ngân sắc phụ triện. Na Di phủ. Nhưng chớp mắt Na Di vạn dặm xa, thoát ra ba thanh phi kiếm màu đen vây quanh. Lục Giao Vương nào nào. Nàng thực sự có chút không ngờ rằng Cực Âm lại sẽ đưa ra như thế thỉnh cầu. Bất quá, kiến nghị này tựa hồ cũng không tệ lắm. Trước diệt trừ Nguyên Dung, tái sinh cầm Cực Âm đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Xem ở Cực Âm như thế phối hợp phân thượng, có lẽ có thể để hắn sống lâu mấy ngày. Mình cũng có thể chơi nhiều làm. Theo ý ngươi lời nói. Lục Giao Vương ứng trong lời nói, ngàn trượng tượng đá bắn ra ba đạo huyết quang, phân biệt bắn về phía kia ba thanh muốn bố trí trận pháp phi kiếm màu đen. Ba thanh phi kiếm muốn phong cấm phương viên 6000 dặm, khiến cho Lục Giao Vương cũng đang phi kiếm phong cấm phạm vi bên trong. Vô luận là có hay không đáp ứng Cực Âm hợp tác, đều phải trước đánh lui phi kiếm, nếu không, một khi để Nguyên Dung thành công bày trận, nàng cũng thai kiếp khó thoát. Câu quân, để mạng lại. Kiếm Tiêu chính là bản tọa cả đời tình cảm chân thành, ngươi giết hắn, vậy liền cho hắn đền mạng. Bản tọa định đưa ngươi thần hồn câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Nguyên Dung cao giọng gầm thét. Câu quân vậy mà không trốn, mà là si tâm vọng tưởng cùng Lục Giao Vương liên thủ, muốn đối phó hắn, cái này chính hợp ý của hắn. Giờ khắc này, ở đây ba người đều cho rằng trước mắt thế cục tại tự thân có lợi. Chương 1457, Nguyên Cho bị ép vào tuyệt cảnh. Chương 1457, Nguyên Cho bị ép vào tuyệt cảnh. Nguyên Dung nhanh như điện chớp, cấp tốc tới gần Tống Văn. Hắn một tay thành trảo, thẳng đến Tống Văn mặt. Cầu quân đã không trốn, vậy hắn liền tự tay bóp chết con kiến cỏ này. Tống Văn trong tay thì đột nhiên nhiều hơn một thanh tối tăm đoạn kiếm. Theo pháp lực không ngừng rót vào, cửu ách lượng thiên kiếm nổi lên yếu ớt hắc mang. Tống Văn vận chuyển toàn thân pháp lực, điều động toàn thân lực lượng, cầm trong tay đoạn kiếm, một kiếm hướng phía đã cận thân Nguyên Dung bổ tới. Cửu ách lượng thiên kiếm. Ngươi dám tại trước mặt bản tọa sử dụng kiếm này? Nguyên Dung giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi, chỉ là sâu kiến, cho dù chấp trường thần khí, cũng bất quá là hài đồng vùng mạnh đại truy. Nguyên Dung lại không tránh không né, như câu lợi chảo nổi lên mạ vàng quang trạch, lại trực tiếp đón lấy mũi kiếm. Keng, tiếng sắt thép va chạm, rung khắp vân tiêu. Tống Văn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực lôi cuốn sắc bén kiếm ý đánh tới, cầm kiếm tay trái, trong nháy mắt bị kiếm ý xoắn đến máu me đầm địa, da thịt không còn, bạch cốt sâm sâm. Đoạn kiếm rời khỏi tay, hướng về hậu phương không trung ném đi ra ngoài. Mà Tống Văn tự thân, bởi vì không thể thừa nhận luồng sức mạnh lớn đó, như giống như diều đứt dây, hướng về sau bay ngược ra hơn 10 dặm, mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Nguyên Dung đứng lơ lửng trên không, nhìn như chiếm hết thượng phòng, kỳ thực giữa ngón tay đã chảy ra điểm điểm vết máu. Cửu ách lượng thiên kiếm trung quy là huyền thiên linh bảo, cho dù Tống Văn không phát huy ra nhiều ít uy năng, cho dù Nguyên Dung tu vi cao hơn Tống Văn ra một cái đại cảnh giới, nhưng cửu ách lượng thiên kiếm tự mang lăng lệ nhuệ khí, vẫn như cũng làm hắn ăn vào đau khổ. Trong kiếm ẩn chứa nhuệ khí xâm nhập kinh mạch, thuận đầu ngón tay bay thẳng tâm mạch, làm cho Nguyên Dung không thể không điều động ba thành pháp lực chấn áp thể nội dị động. Đồng thời, một kích này cũng không có thể đạt thành hắn bóp chết câu quân dự định. Cực Âm, làm rất tốt. Lục Giao Vương thanh âm đột nhiên vang lên. Nàng đã đem kia ba thanh phi kiếm đánh lui, khiến cho Nguyên Dung bảy trận dự định thất bại. Giờ phút này, nàng đã giành tay, điều khiển ngàn trượng tượng đá, tới gần Nguyên Dung sau lưng. Tượng đá hai gian buôn quyền, hướng phía Nguyên Dung ngang nhiên rơi xuống. Nguyên Dung lúc trước bày ra kiếm khí bình chướng đã sụp đổ, giờ phút này quanh thân không môn mở rộng, lại không nửa điểm phòng ngự. Nhưng hắn đối mặt Lục Giao Vương công kích, lại là không chút nào hoảng. Quanh người hắn đều nổi lên mạ vàng ánh sáng màu trạch, thân hình tùy theo bành trướng một vòng lớn, cả người đầy cơ bắp, lộ ra cao lớn mà khôi ngô. Nguyên Dung thân là kiếm tu, lại còn là một luyện thể tu sĩ. Hai tay của hắn nắm tay, liên tiếp lăng không vung ra số quyền. Mỗi ra một quyền, liền có một cái to khoảng 10 trượng kim sắc quyền ảnh rời tay bay ra, hướng về kia tượng đá bốn cái trên nắm tay. Nhưng mà, những này kim sắc quyền ảnh cũng không có thể ngăn cản tượng đá, mà là tại cùng tượng đá cự quyền tương giao về sau, vỡ vụn thành từng mảnh ra, nhưng cũng suy yếu tượng đá cự quyền vì thế. Mắt thấy tượng đá bốn cái cự quyền càng ngày càng gần, Nguyên Dung con ngươi đột nhiên co lại, hai tay giao nhau đón đỡ, quanh thân mạ vàng quang mang tăng vọt, y đồ ngạnh kháng một kích này. Vâng anh! Nổ dung trời bên trong, Nguyên Dung như là cỗ sao chổi bị nện nhập xuống phương mặt đất. Đại địa lay động, bùn đất vẩy ra, bùi bằng ngập trời mà lên. Một cái vừa mới đụng ra trong hố sâu, Nguyên Dung bị một chân trên đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trên người hắn mạ vàng quang trạch đã ảm đạm, cánh tay phải càng là bảy biện ra mất tự nhiên và mẹo, hiển nhiên đã gãy xương. Nguyên Dung ngẩng đầu nhìn trên không liễu xà, ánh mắt hung ác nham hiểm. Nếu không phải trước mắt hắn trạng thái thực sự quá kém, há lại sẽ bị Lục Giao Vương con xuất sinh này gây thương tích. Bất quá, dưới mắt không phải đối phó Lục Giao Vương thời điểm, việc cấp bách là muốn trước diệt trừ Câu Quân cái này sâu kiến. Câu Quân Newton liên hợp Lục Giao Vương, diệt trừ hắn, nhưng cái này cũng tại vô hình ở giữa khốn trụ Câu Quân tự thân, khiến cho tạm thời bứt bỏ ý niệm trốn chạy. Mà như trước hết giết Lục Giao Vương, đối với hắn tiêu hao tất nhiên không nhẹ, lại tại hắn đối phó Lục Giao Vương trong lúc đó Câu Quân tất nhiên sẽ thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Nghĩ tới đây, Nguyên Dung lúc này dẫn động chín chuôi phi kiếm màu đen, nối đuôi nhau chém về phía Lục Giao Vương. Lục Giao Vương có vảy rắn hộ thuẫn, cũng là không cần lo lắng trạng thái không tốt Nguyên Dung công kích, nhưng vì phòng ngừa Nguyên Dung tùy thời bố trí kiếm trận, nàng không thể không thôi động ngàn trượng tượng đá, bắn ra từng đạo huyết quang, đánh bay trong đó một hai thành phi kiếm. Lục Giao Vương bên này nhất thời bị động phòng thủ, Tống Văn bên kia coi như phiền phức lớn rồi. Nguyên Dung mặt khác điều khiển một thanh phi kiếm, cuốn lên Tống Văn. Hắn cải biến sách lược, không còn truy cầu vây khốn Câu Quân về sau, lại đối thứ nhất kích tất sát. Mặc dù Câu Quân có chết thay khôi lỗi, có thể tránh thoát một kích chí mạng, nhưng tuyệt không có khả năng như trong truyền thuyết như vậy, có được vô cùng vô tận chết thay khôi lỗi. Chỉ cần nhiều giết mấy lần, hao hết chết thay khôi lỗi. Đến lúc đó Câu Quân tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Tống Văn đầu tiên là lợi dụng ba tấm tiểu Nazi phủ, né tránh ba kiếm. Tại kiếm thứ tư lúc, phi kiếm uy thế đột nhiên tăng vọt, tốc độ cũng là tăng mạnh, Tống Văn thậm chí còn không kịp sử dụng tiểu Nazi phủ, liền bị một kiếm nêu đầu. Mắt thấy đối phương chết về sau, lưu lại bất quá là một bộ tiểu tụy thi thôi, Nguyên Dung thần sắc như thường. Cái này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Câu Quân mượn nhờ chết thay pháp thuật, trực tiếp Nazi đến phía sau hắn, cầm trong tay cửu ách lượng thiên kiếm, trực tiếp đâm hướng hắn sau lưng. Nguyên Dung đội vàng điều động pháp lực, ngưng tụ ra pháp lực hộ thuẫn. Thế nhưng là, đội vàng ở giữa ngưng tụ ra hộ thuẫn, thực sự quá mức đơn bạc. Xuy, cửu ách lượng thiên kiếm xuyên thấu hộ thuẫn, trực tiếp chui vào Nguyên Dung sau lưng huyết nhục bên trong. Nhưng đoạn kiếm vừa đâm vào không đến một thước, Nguyên Dung trên thân lại nổi lên mạ vàng sắc qua mang, gắt gao đem đoạn kiếm cho kẹp lại, không được tiến thêm. Tống Văn đem hết toàn lực, muốn đem đoạn kiếm lại hướng trước đưa ra mấy phần, nhưng đoạn kiếm lại không nhúc nhích tí nào. Câu Quân, nhận lấy cái chết. Nguyên Dung phẫn nộ gào thét. Hắn nửa điểm không để ý tới đâm vào sau lưng cựu ách lượng tiên kiếm, đột nhiên trở lại một trường vô hướng Tống Văn đỉnh đầu. Nguyên Dung sau lưng, thời gian ngắn bắn ra rất nhiều máu thịt cùng máu tươi, chính là tại quay người thời khắc, bị cựu ách lượng tiên kiếm vạch phá một đầu lỗ hổng lớn. Ngay sau đó, ngang nhiên rơi xuống một trường, liền vỗ trúng Tống Văn đầu lâu. Tống Văn thân thể lập tức từ đầu bắt đầu vỡ nát ra, nhưng nổ nát vụn thịt băng bên trong, không mang theo một vệt máu. Tống Văn xuất hiện lần nữa, đã là tại ngoài trăm dặm Lục Giao Vương bên cạnh. Nguyên Dung tại phân thần ứng phó Tống Văn đánh lén thời khắc, đối với Lục Giao Vương thế công yếu đi không ít. Lục Giao Vương nắm lấy thời cơ, điều khiển ngàn trượng tượng đá tới gần Nguyên Dung. Nguyên Dung dưới mắt trạng thái, không cách nào lại dựa vào luyện thể chi pháp ngạnh kháng ngàn trượng tượng đá công kích, bất đắc dĩ, đành phải triệu hồi chín chuôi phi kiếm màu đen. Mượn nhờ chín kiếm chi uy, Nguyên Dung hữu kinh vô hiểm tiếp nhận tượng đá công kích. Cảm nhận được sau lưng vết thương truyền đến đâm nói, Nguyên Dung thần sắc âm trầm mà ngưng trọng. Câu Quân một kiếm kia, suýt nữa làm bị thương hắn xương sống lưng, nếu là như vậy, chiến lực của hắn còn đem giảm mạnh, chí ít chẳng chọc xê dịch cũng phát lực, lại nhận nhất định ảnh hưởng. Nhưng cho dù không có thương tổn đến, cửu ách lượng thiên kiếm vẫn như cũ lưu lại đại lượng kim duệ chi khí ở trong cơ thể hắn, đã làm nhiễu trong cơ thể hắn pháp lực lưu chuyển. Hắn đột nhiên ý thức được, tại dạng này xuống dưới, chỉ sợ thật muốn ứng Câu Quân cùng Lục Giao Vương tính toán, bị hai người tươi sống mãi chết ở chỗ này. Trong mắt Nguyên Dung hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc. Trên người hắn đột nhiên dâng lên tinh hồng huyết vụ. Hắn lúc đầu có chút hư nhược khí tức, trong nháy mắt bắt đầu tăng gọn. Đốt máu loại bị pháp. Tống Văn thấp giọng nhắc nhở Lục Giao Vương, cẩn thận, hắn muốn liều mạng.